Chương 657, đấu tiên đại ổ. Nghe vậy, Giang Hiểu hơi nhíu mày. Thiên tướng cũng đã biết thân phận của mình sao? Như thế xem ra, đối phương không hổ là cùng đi tại Lý Mộ bên người tiếp cận nhất người. Dù mua hoa quế cùng chở rượu, cuối cùng không giống, thiếu niên du. Thiên tướng ước chừng 30 tuổi tác, thân hình cao lớn, tướng mạo phổ thông. Có thể cặp mắt kia thần lại ẩn chứa một loại lão giả cơ trí, tăng thêm một chút thần bí khí chất. Giờ phút này, thiên tướng nhìn xem mang theo màu đỏ sầm mặt nạ hắn Ni A Bắc Minh Quỷ, chợt cười nói, dưới mặt nạ không đồng dạng cũng là một tấm mặt nạ sao? Ngươi. Giang Hiểu phút chốc như có điều suy nghĩ nói, thế nào tư cách bình phán bổn tọa? Lời vừa nói ra, thiên tướng không khỏi thần sắc hơi dừng lại. Giang Hiểu nhìn lại mắt phía sau nhanh chóng gọt tới linh khí, sau đó nói, Phong Đô Quỷ Thành bên trong, ngươi đạt được Hối Hận Châu tán thành sao? Thiên tướng trầm mặc lại. Hối Hận Châu đều không thể ảnh hưởng bản thân con đường. Giang Hiểu chậm rãi nắm chặt huyền vũ kiếm, cảm nhận được trong đó bàng bạc huyết khí, khẽ mở môi mỏng, thiên tướng, khi đó ngươi có thể thấy rõ bóng lưng của ta sao? Không cách nào hình dung cảm giác, thiên tướng lúc đầu chuẩn bị kỹ càng rất nhiều lý do thoái thác, giờ phút này tất cả đều kẹt tại trong cổ họng, vô pháp đạo ra. Không tệ, tại đầu kia mai táng vô số thiên tiêu tuế nguyệt trường hà bên trong, không người có thể so sánh thiên tướng càng thêm hiểu được hối hận đáng sợ. Làm đứng ở thế gian đỉnh cao nhất bắt trọng ngự linh sư, thiên tướng tự nhiên có độc thuộc về này chính mình phần kiêu ngạo kia, có thể cuối cùng vô pháp đạt được Hối Hận Châu tán thành, thậm chí nhát gan lùi bước. Lúc ấy cái kia dứt khoát đạp hướng không biết thiếu niên, đối phương đến tuột cùng là mang như thế nào đạo tâm, vừa mới đến thế nhân chưa hề đặt chân qua bị ngạ. Bạch, bạch, bạch. Đúng lúc này, ngoại giới thất trọng ngự linh sư nhóm rốt cục đuổi tiến Tam Thanh cung trong. Cơ hội trong mấy mắt, đám người liền trông thấy một bộ hoa phục thiên tướng cùng giống như Tu La Sắt Thần Bắc Minh Quỷ. Thiên tướng đại nhân. Ngự linh sư nhóm nhao nhao kích động mở miệng. Đối với bọn hắn mà nói, bắt trọng ngự linh sư chính là chủ tâm cốt. Có thể, mọi người hơi kinh ngạc chính là, thiên tướng thời khắc này trạng thái hơi có chút quỷ dị. Xem ra ta ngược lại là sai. Chốc lát về sau, thiên tướng khẽ thở dài, đạo, biết được thân phận của ngươi về sau, lại rất khó đưa ngươi coi là đại địch, có lẽ càng nhiều vẫn là đang suy nghĩ nếu ngươi có thể quay đầu lại. Giang Hiểu chỉ khỏe miệng hơi cuộn lên, ánh mắt có chút buộc cận. Thiên tướng đại nhân, nhanh chóng chu sát này liêu a. Cách đó không xa truyền kỳ ngự linh sư nhóm có chút không kịp chờ đợi, thực tế là sợ hãi cực kỳ Bắc Minh Quỷ, nhất là dưới mắt ở vào Tam Thanh cung trong. Thời xảy ra sai sót, một khi tòa này thánh địa loài người lọt vào cái gì tính thực chất phá hư. Bá, vừa loáng gian, Giang Hiểu cánh tay phải ẩn chứa huyết khí ầm vang bộc phát ra, ngang nhiên nắm chặt huyền vũ kiếm. Chỗ trôi kiếm huyết đồng bên trong hiện lên một bôi vẻ dữ tợn, trực tiếp phá diệt đồng kết hư không. Xoẹt. Một kiếm giống như tại uy mắng chỗ nghe kinh lôi rung động. Kinh khủng kiếm thế dường như khai thiên tích địa một kiếm kia, cả tòa Tam Thanh cung vì đó rung động, ngăn không được lắc lư. Nghiên xúc. Ngươi dám? Đám người quá sợ hãi, vạn không nghĩ tới Bắc Minh Quỷ cư nhiên như thế quyết tuyệt. Thiên tướng càng là rất là ngoài ý muốn, lập tức không tiếp trả giá càng lớn đại giới, cũng phải tận lực đuốt lên một kiếm này sắc bén kiếm khí. Sau một khắc, thiên tướng trong mắt lóe lên một bôi màu lạnh, trong lòng biết tại Thiên Cơ Sơn cùng Bắc Minh Quỷ chiến đấu giới hạn thực tế quá lớn. Không khác, thánh địa loài người không cho phá hư. Lúc trước Lý Mô đối mặt vực sâu sứ giả lúc đồng dạng là lấy bí bảo đem chiến trường chuyển rời đến một chỗ sơn hạ ở trong. Có thể trận chiến kia lại đem món kia chí bảo đánh cho sắp phá nát, bây giờ vô pháp lại sử dụng. Nếu bảo Tam Thanh cung vẫn không quay đầu lại. Thiên tướng phút chốc ngẩng đầu nhìn về phía mái vòm, sau đó ngự khí quyết tuyệt, vậy liền cho đến tử vong đi. Ừm. Nghe vậy, Giang Hiểu đồng dạng dư quang liếc mắt trên không. Bá, mái vòm phía trên, nghiêng về một bên treo lấy ngũ giác cổ đồng kính đột nhiên bắn xuống một đạo vạn trượng huyền quang. Sau một khắc, Giang Hiểu cùng thiên tướng thân hình cơ hồ cùng một thời gian biến mất tại Tam Thanh cung trong. Xảy ra chuyện gì? Lập tức, thất trọng ngự linh sư kinh hãi, vạn không nghĩ tới một màn này. Nhưng rất nhanh liền có người nhận ra chiếc gương đồng kia lai lịch, cả kinh nói, đấu tiên đài. Đấu tiên đài. Khác một vị trung niên vẫn cau mày, không hiểu rõ lắm. Một cái lao giả dằn xuống phấn khởi tâm tình, giải thích nói, vật này chính là thứ 13 đảm nhiệm Tam Thanh cung cung chủ lưu lại hạ chí bảo, có thể đem hai người đưa vào một chỗ lôi đài bên trong, tất cả ngoại vật đều không thể quấy nhiễu. Như thế rất tốt. Trung niên nhân giật mình, sau đó nhẹ nhàng thở ra, may mà đem ma đầu kia đưa ra Tam Thanh cung. Lời con chưa dứt, bên cạnh lao giả lại sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi nói ra câu tiếp theo, đấu tiên này, quyết sinh tử, bên thắng sinh, kẻ bại chết. Bạch. Vừa nói gian, trung niên nhân cứng đờ ngay tại chỗ. Cô, người này khó khăn nuốt nước miếng. Trong lúc nhất thời có phần khó tiếp nhận, nói cách khác, thiên tướng đại nhân cùng Bắc Minh Quỷ, chỉ có một cái có thể sống đi ra. Lão giả không có trả lời, mà là nắm chặt song quyền, đè nén tâm tình, căm tức nhìn kia mặt cổ đồng kính, Bắc Minh Quỷ, hỗn độn thiên địa, chọc chỉ toàn khu phần, trên dưới điên đảo. Từng sợi huyền hoàng chi khí lưu chuyển khắp trong hư không, dường như nói tuyên cổ truyền thuyết. Nơi này là? Giờ phút này, Giang Hiểu đứng ở một chỗ rộng lớn trên giáo trường, có phần hơi kinh ngạc mà nhìn xem quanh mình chẳng cảnh. Màu mực phiến đá mặt đất không biết ra sao chất liệu cấu thành, một ít khu vực còn bố lấy đen nhánh vết máu. Không biết trôi qua bao lâu tuyết nguyệt, ẩn ẩn vẫn tản ra nhiếp nhân tâm phách huyết sát chi khí. Lôi đài sao? Giang Hiểu phút chốc thì thầm một câu. Nơi đây tên là đấu tiên đài. Đúng lúc này, phía trước thiên tướng chậm rãi mở miệng. Đối với ngươi ta mà nói, chỉ sợ duy nhất có thể chân chính đánh bại đối phương chỉ có thực lực. Ha. Nghe vậy, Giang Hiểu đùa cợt cười một tiếng. Đây cũng là biết nói chuyện, rõ ràng Hối Hận Châu sông lớn bên trong, đối phương đạo tâm liền bị chính mình cho triệt để nghiền ép. Đến nỗi thực lực, bây giờ chính mình sớm đã không kém hơn tùy ý một tôn bắt trọng ngự linh sư. Bành Giang Hiểu tay cầm huyền vũ kiếm. Ánh mắt lạnh như băng, tiến lên trước một bước. Ngươi đã không thể rời đi nơi này. Đột nhiên gian, thiên tướng tầm mắt cụp xuống, nhẹ giọng mở miệng, cho dù ta thất bại, có thể chỉ cần có người lựa chọn tiếp tục đi vào đấu thiên đài, trận chiến đấu này liền sẽ không kết thúc. Đây chính là người tuyệt cảnh. Ta Thiên Cơ cung ngự linh sư sẽ dùng hết thảy, đưa ngươi mãi chết tại mảnh này hỗn độn chiến trường ở trong. Bạch. Lời vừa nói ra, Giang Hiểu ánh mắt rốt cục sản sinh biến hóa. Chương 658, Giang Hiểu VS Thiên Tướng Siêu. Thiên tướng sớm mau né tới, nhìn lại liếc mắt một cái, tinh hồng kiếm mang chém về phía nơi xa. Trong hỗn độn, từng sợi huyền hoàng chi khí bị quấy đến hỗn loạn. Thật mạnh. Thiên tướng ánh mắt ngưng xuống dưới. Từng tại Thiên Cơ Sơn gặp phải thiếu niên kia, hiện hôm nay đã sớm trở thành Minh phụ chi chủ, này sự mạnh mẽ không chút nào kém cỏi hơn chính mình những này thành danh nhiều năm bắt trọng đại năng. Bành cùng lúc, Giang Hiểu chân đạp đất mặt, nhục thân vượt qua tốc độ âm thanh, hóa thành một đạo đen nhánh tàn ảnh cấp tốc tới gần thiên tướng. Thời gian lĩnh vực một cỗ to lớn thời không chi lực càn quét ra. Mười mấy lần trên lệch thời gian, cho dù là bắt trọng ngự linh sư cũng không thể tránh né, lâm vào to lớn trong trạng. Xoẹt, tinh hồng tinh tế thân kiếm bạch ra một đạo huyết quang, lấy xảo trá góc độ, giống như độc xà đâm tới. Có thể thiên tướng thân hình lại lần nữa mơ hồ một chút, tại chút xíu gian tránh đi, đồng thời tay trái hóa trưởng, mang theo tinh thuần linh lực cầm vàng đánh ra. Không gian đống nhiên phá diệt. Một trường, đủ để đánh chìm một toàn núi cao. Đây chính là bắt trọng ngự linh sư vốn có công tham tạo hóa, cũng là vì sao thiên tướng không muốn cùng Giang Hiểu tại Thiên Cơ Sơn giao thủ duyên cơ ở chỗ đó. Hoa trong chốc lát, Giang Hiểu thân hình hóa thành từng mảnh yêu dị hoa anh đào, gây dựng lại qua đi, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một bôi cực hạn đen nhánh. Xoẹt xẹt, đen nhánh tinh hỏa chi long gào thét xung ra, ven đường như bẻ cánh khô, mang theo hủy diệt chi thế, phóng tới thiên tướng. Lần này, mặc cho thiên tướng đủ kiểu trằn trọc, có thể tinh hỏa chi long từ đầu đến cuối dây dưa không dưới. Thiên tướng lại không dám nhiễm phải dù là mảy may tinh hỏa. Này quỷ dị đen nhánh hỏa diễm đủ để thiêu đốt thế gian vật vật, cho dù là hư vô đều có thể đốt thành cho bụi. May mà chính là thiên tướng có được một hạng bị động năng lực, có thể sớm dự báo chính mình gặp hết thể tổn thương, mỗi lần đều có thể lấy mạo hiểm góc độ tránh đi. Thật phiền phức. Giang Hiểu âm thầm nhíu mày, huyền vũ kiếm chính khát vọng máu tươi, có thể thân kiếm từ đầu đến cuối vô pháp chạm tới thân thể của đối phương. Dù là thời gian lĩnh vực ảnh hưởng dưới, có thể thiên tướng thực tế quá nhanh nhẹn, mặc dù tốc độ so ra kém cửu linh, nhưng cũng khó mà nắm chắc. Ngắn ngủi một cái mắt, cả hai liền giao thủ không dưới mấy lần. Hai bên dù riêng phần mình đều có lưu chuẩn bị ở sau, chiến đấu lại vẫn mạo hiểm và phần, một chiêu một thức liền đủ để di sơn đảo hải, hoàn toàn không phải bình thường ngự linh sư có thể tiếp xúc lĩnh vực. Xoẹt, đen nhánh đao quang giống như xé rách thiên địa hắc tuyến, càng đem tòa này đấu tiên đài đều cắt chém ra một đầu cực nhỏ khe hở. Thiên tướng góc áo bị vạch phá, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Thật sự là một đầu chính công quái vật. Thiên tướng liếc mắt phía dưới trên mặt đất màu đen dây nhỏ, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Tòa này đấu tiên đài thế nhưng dùng để chu sát huyền quỷ chí bảo. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay, chân chính lưu lại chiến đấu lạc ấn tồn tại, ít càng thêm ít. Hiện nay Bắc Minh Quỷ có thể xưng chân chính trên ý nghĩa đỉnh phong huyền quỷ. Bên cả hai bỗng dưng đối vanh một trường, hai cố khác biệt linh lực ở giữa không trung phát ra mãnh liệt va chạm, giống như sóng cuồng, trùng trùng điệp điệp mà dâng tới tứ phương thiên địa. Sau một khắc, thiên tướng lại kinh hãi phát hiện chính mình thế mà vô pháp ngạnh kháng hạ một trường này, lảo đảo lui lại mấy bước. Vẫn chỉ là thất trọng ngự linh sư. Không đúng. Thiên tướng tràn đầy không hiểu nhìn về phía xa xa Giang Hiểu, cực kỳ đặc thù linh lực. Vì cái gì? Cùng lúc đó, Giang Hiểu thể nội linh lực cũng tại một trận cuộn cuộn, khí tức hỗn loạn. Cho dù là dung hợp số mệnh châu vĩnh hằng linh hải, tuy nói siêu thoát tại bát trọng phía trên, có thể lẫn nhau lượng cấp rốt cuộc vẫn là kém có chút xa. Tựa như nói, tự thân linh lực chính là một khối thuần kim, như vậy thiên tướng linh lực chính là mênh mang đại dương mênh mông, vẫn là có một khoảng cách. Giang Hiểu nhẹ giọng tự nói, lại cũng không thèm để ý điểm ấy, ngược lại ẩn ẩn có chút hưng phấn. Nếu là đợi cho bát trọng ngự linh sư qua đi, mình thực lực đem đến một cái như thế nào hoàn cảnh? Trên đời tuyệt không song đồ vật đẹp, nhưng lại có thể không ngừng tiếp cận hoàn mỹ. Thấy rõ thiếu sót của mình, mới có thể không ngừng tiến lên. Không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh. Đúng lúc này, bệnh. Thiên tướng tiến lên trước một bước, xoay tay phải lại, một tấm lịch sự tao nhã cổ cầm treo ở trước người. Bác Minh Quỷ, ngươi đã không đường thối lui. Sau một khắc, thiên tướng ngồi ngay ngắn giữa hư không, quanh thân linh mang đại trán, lấy hắn là trung tâm. Phương viên vài dặm bên trong giường như hóa thành một chỗ huyền ảo lĩnh vực, thiên tướng một người một đàn chấn giữ bát phương. Ồ. Giang Hiểu cầm chặt huyền vũ kiếm, trong đầu trong nháy mắt liền nhớ lại từng tại huyền môn chỗ kinh nghiệm đủ loại. Thiên tướng lục thủ khúc mục, cả công lẫn thủ, quả thực khó chơi cực kỳ, ép tới huyền môn giá hổ quỷ vô cùng chật vật. Tranh thiên tướng ngón tay thon dài kích thích dây đàn, nhìn như tiếng đàn du dương kỳ thực giấu giếm sắc cơ. Một đạo vô hình sóng âm hóa thành sắc bén thế công đến trong hư không bay nhanh đánh tới, ven đường không gian cũng vì đó cắt ra. Có thể sau một khắc, Bành Giang Hiểu chỉ lập tại chỗ, tay trái đột nhiên giấy lên đen nhánh thế lửa, tiện tay liền đem đạo này sóng âm đập đến phá diện. Trực tiếp làm thật a. Giang Hiểu bàn tay tịch hỏa dần dần tán đi, thản nhiên nói, bổ tọa không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Ha. Nghe vậy, thiên tướng lại lơ đãng câu lên quẻ miệng. Đấu tiên đài tầm nhìn tự nhiên không phải vì thực sự liều chết Bắc Minh Quỷ, kết quả tốt nhất liền đem này ngăn chặn. Một khi Lý Mỗ thức tỉnh hoặc là Long Thủ đám người đến phương Tây trở về, lúc đó Bắc Minh Quỷ hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống chi, thiên tướng còn có lưu chân chính có thể kéo lại Giang Hiểu chuẩn bị ở sau. Tam Thanh Cung trong, đại điện chống trải bên trong, mái vòm bên trên, kia mặt ngũ giác gương đồng đang phát ra yếu ớt huyền quang. Phía dưới, Thiên Cơ Cung thất trọng ngự linh sư nhóm một tấc cũng không rời canh giữ ở tại chỗ, lẫn nhau tâm tình liền tựa như kiến bò trên chảo nóng, khó mà bình tĩnh. Thiên tướng đại nhân hẳn là có thể chiến thắng Bắc Minh Quỷ a. Nhất định có thể. Thiên tướng đại nhân có thể có được hai cái huyền cấp cấm thuật, càng được vinh dự tiếp cận nhất Lý cung chủ bắt trọng ngự linh sư. Cho dù là đã từng làm hại một phương gai nhọn quỷ đều không phải thiên tướng đại nhân đối thủ. Không sai. Từ xưa đến nay, ta bất thắng chính, đầu kia nghiệt xúc sao có thể thật tại ta thiên cơ cùng làm loạn. Nhưng nếu như nói, đúng lúc này, một người đầu chọc đại hán do dự nói, nếu là thiên tướng đại nhân thất bại, ta trở nên làm thế nào cho phải? Lời vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch ở trong. Lúc đó liền nên ta chờ đạp lên lôi đài. Chốc lát về sau, một cái lao giả thấm thía mở miệng nói, chỉ cần có thể kéo tới Lý cung chủ thức tỉnh, thế gian hết thảy tà ma đều sẽ bị xóa đi. Ai bên hông, một cái mặt chữ quốc cao lớn thanh niên thở dài, đấu tiên đại a. Người này chính là thất trọng ngự linh sư, Ngọc Hư cung đại sư mình, Lý Cương. Cuộc đời như giấc mộng vui vẻ được bao lâu? Đấu tiên đại, thiên tướng một người một đàn, ngồi ngay ngắn giữa hư không, ngón tay khêu nhẹ dây đàn, đệ nhất khúc, nhập một khúc. Tiếng đàn vang lên. Cũng dương cũng áp chế, thâm trầm, huyền chuyển mà không mất đi sục sôi, cơ hồn phách người. Năng lực này chính là mạnh mẽ nguyên cấp cấm thuật, lấy bắt trọng ngự linh sư thiên tướng thôi động dưới, lúc trước chỉ ngắn ngủi một sát na liền lệnh giã hồ quỷ trợ lệ quỷ lâm vào huyễn cảnh ở trong. Nương theo lấy kỳ diệu tiếng đàn, một cỗ khó mà nói rõ cảm xúc đến trong lòng bị chậm rãi câu đi ra. Quá khứ từng bức họa, mông lung đến tựa như mộng đẹp, như thật như ảo, lệnh người không khỏi nghĩ muốn đắm chìm ở trong đó, khó mà tự kiềm chế. Có thể, Giang Hiểu mắt đen giống như băng phong hết thảy tình cảm, không có chút nào ngơ ngẩn chi sắc. Tại kinh nghiệm hối hận châu nhân quả chi lực rèn luyện về sau, như thế nào cảnh tượng mới có thể ảnh hưởng này tâm trí? Vĩnh hằng duy nhất hiện thực. Bá, Giang Hiểu nắm chặt huyền vũ kiếm, không nhìn nhập mộng khúc mạnh mẽ ảnh hưởng, cặp kia lạnh lùng mắt đen bên trong, giờ phút này chỉ có trước mắt mục tiêu. Chương 659, Bắc Minh Quỷ cường thế Tam Thanh cung chỗ xấu nhất. Vốn lượn quanh co trong mật thất dưới đất. Trong không khí có thể so với tiên đạo linh áp đã giống như mênh mang như đại dương nặng nề. Chô đầu mượn. Một bộ hắc bạch đạo bào trung niên nhân vẫn ở vào bế quan bên trong, thần sắc khi thì thống khổ, khi thì bừng lòng, khi thì ngơ ngẩn, biến ảo ngàn vạn. Không người biết được thời khắc này Lý Mộ đến tột cùng ở vào một cái như thế nào trạng thái ở trong. Nhưng nếu là nhìn quanh mình liền sẽ phát hiện, hắc ám bóng tối lại chậm rãi hướng phía Lý Mộ di động, giống như chiều tịch ăn mòn đánh tới, nói không nên lời lạnh lạnh bầu không khí. Cùng lúc đó, một chỗ khác, hắc ám ý mắng xó xỉnh bên trong, bịch, nương theo lấy xích sắt rất nhỏ lắc lư âm thanh. Có lẽ là cảm nhận được trước đây Tam Thanh ngoài cung chiến đấu dư ba, cái nào đó tuyệt mỹ nữ tử khó khăn nâng lên trán, môi son suy yếu đóng mở, lại không người nghe thấy đến tột cùng phát ra như thế nào âm thanh. Đấu tiên đại, thiên địa hỗn độn không phân, chọc chỉ toàn khó phân biệt, từng sợi huyền hoàng khí hơi thở như mây mù lượn lờ tại quanh mình. Mên ngông vô bờ lôi đài, không biết từ chất liệt gì chế tạo thành, toàn thân đen như mực, các nơi trải rộng cổ lao chiến vấn, từng đạo khe danh trải qua tuế nguyệt tăng thương. Giờ này khắc này, sắc bén linh lực tùy ý phát tiết, tình hình chiến đấu kịch liệt. Trên lôi đài, một bộ hoa phục thiên tướng tay cầm cổ cầm, giống như văn sĩ, chấn giữ bát phương. Bá, trong chốc lát, một đạo cực hạn huyết sắc hồ quang lấy nhanh đến đủ để xé rách không gian tốc độ tới gần đánh tới. Nhập mộng khúc tuyệt không đối tên ma đầu này tạo thành mảy may tính thực chất ảnh hưởng. Trên thiên tướng mười ngón như bay, kích thích dây đàn, tiếng đàn chuyển gấp. Nhập trận khúc giữa thiên địa đột nhiên dường như hóa thành một chỗ chiến trường, sắc bén sắc khí tùy ý tung hành, từng đạo mang theo sát phạt chi khí tiếng đàn đúng là ngưng kết thành là thực chất, đánh út về phía cái kia đạo huyết sắc hồ quang. Giang Hiểu ánh mắt không thay đổi, chỉ cầm chặt huyền vũ kiếm, tại huyền quỷ tinh huyết tràn vào dưới, quanh thân dường như ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, liên tục không ngừng lấy mãi không hết. Bá, một kiếm chạm phá ngàn vạn pháp môn, âm ầm kịch liệt linh mang hóa thành cuồng phong càn quét bát phương. Ở vào trong hỗn độn đấu tiên đài tuyệt không gây nên quá lớn biến động, nhưng nếu là phóng tới ngoại giới, chỉ sợ dư ba đều đủ để đem phương viên vài dặm bên trong hết thảy tồn tại đều xóa đi. Siêu, trong hư không, một thanh chiến kiếm đột nhiên hiện ra, mang theo khí thế bén nhọn bạch phá Giang Hiểu cánh tay phải, xé rách ra một đạo dữ tợn miệng máu. Đỏ thắm huyết dịch ẩn chứa mạnh mẽ huyết khí, vẩy ra tại đen nhánh trên lôi đài. Sau một khắc, Giang Hiểu vết thương cấp tốc khép lại, đồng thời ngắn ngủi trong tích tắc liền cưỡng ép đột phá tới thiên tướng trước mặt. Liên tục hai đạo năng lực đều không thể ngăn cản lại Bắc Minh Quỷ. Cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm sắc cơ, thiên tướng trong tay cổ cầm lập tức hóa thành linh mang phiêu tán, sau đó thân hình giống như quỷ mị trôi đi một chút. Cơ hồ cùng một thời gian, một đạo kiếm mang màu đỏ ngỏm từ trên trời giáng xuống, chỉ kém chút xíu liền có thể rơi vào thiên tướng trên thân. Gông xiềng sau một khắc, Giang Hiểu con ngươi khẽ động, ánh mắt khóa chặt lại thiên tướng về sau, một cú khổng lồ trọng áp ngang nhiên giáng lâm. Quanh thiên tướng cả người giống như bị rót vào một tòa núi cao trọng lực, động tác không khỏi chậm chạp một chút. Bắt lấy cái này nhất thời cơ, Giang Hiểu lần nữa phóng thích tinh hỏa chi long, đồng thời triển khai thời gian lĩnh vực, thân hình kéo dài đến một vệt tàn ảnh. Cái gì? Lần này, thiên tướng tuyệt không kịp phản ứng, khó khăn lắm vận dụng một hạng năng lực ngăn lại tinh hỏa chi long sau. Cái kia đem tinh hồng huyền vũ kiếm mang theo quần cuộn sát khí, như thiểm điện đâm vào thiên tướng hoa phục bên trong, tại tiếp xúc đến này huyết đục một mấy mắt, càng giống như khát máu cuồng thú điên cuồng nuốt chửng lên này tinh huyết trong cơ thể. A ha 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 ha. Thưởng thức được bắt trọng ngự linh sư huyết dịch về sau, trong đầu huyền vũ kiếm rốt cục lên tiếng cuồng tiếu lên. Chỗ trôi kiếm huyết sắc dựng thẳng đồng càng là mở lớn đến cực hạn, phóng xuất ra đoạt người tâm phách huyết quang. Bá, Giang Hiểu sắc mặt như cũng lạnh lùng, một kiếm đâm vào thiên tướng lồng ngực về sau, hai tay mang theo huyền vũ kiếm chua kiếm, lấy sao băng vút không chi thế, cưỡng ép xung kích. Bằng thẳng vô ngần đấu tiên đài. Cả hai tại trong tích tắc gian liền bạch ra mấy ngàn mét có hơn, ven đường không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Dừng lại cho ta a. Thiên tướng giờ khắc này tâm cảnh rốt cục hoảng, máu thịt bên trong Huyền Vũ kiếm đang không ngừng xâm nhập, thể nội một ít cực kỳ trọng yếu đồ vật ngay tại trôi qua. Ngay rốt cục, Thiên tướng tìm được một thời cơ, ngang nhiên một trường không tiếc tiêu hao đại lượng linh lực cũng phải đem cái này Bắc Minh quỷ bức lui. Xoẹt, Giang Hiểu thuận thế rút kiếm nâng lên, một kiếm đem Thiên tướng toàn bộ lồng ngực xé rách ra cực sâu vết thương, đại lượng máu tươi phun ra ngoài. Thiên tướng hoàn toàn không kịp nghĩ nhiều, lập tức bay nhanh rút lui, giờ phút này nhìn xem Giang Hiểu ánh mắt đã có một tia hoảng sợ, không có tiếp tục động tác. Giang Hiểu đứng ở tại chỗ, trong tay Huyền Vũ kiếm chính tí tách lấy bắt trọng ngự linh sư máu tươi, một bộ huyền ý tung bay, ma tính nghiêm nghị. Từng có lúc, bắt trọng ngự linh sư đối với mình mà nói là như thế nào tồn tại, chỉ có đem hết thể hy vọng ký thác tại quỷ bóng. Nhưng bây giờ, chính mình lại tại cái này sinh tử trên lôi đài cùng Thiên Cơ cung đương đại thiên tướng chiến đấu đến tận đây. Hồ Giang Hiểu chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, năm ngón tay lại lần nữa cầm chặt chuôi kiếm. Trong đầu Huyền Vũ kiếm giống như tố chất thần kinh như kẻ điên, sát tính tăng gọn. Quát nóng này, Giang Hiểu phút chốc lạnh giọng quát, sau đó chậm rãi nâng lên Huyền Vũ kiếm, mũi kiếm trực chỉ xa xa thiên tướng, bất quá chỉ là một cái bắt trọng ngự linh sư thôi. Tiếng nói vừa ra, ngập trời huyết sát chi uy ngang nhiên một phát. Giang Hiểu cầm ngược Huyền Vũ kiếm, lại lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, cướp phá này phương hỗn độn tiên địa. Thứ ba khúc, nghe mưa khúc. Cùng lúc đó, thiên tướng đột ngột cắn răng một cái, không để ý thương thế, gọi ra cổ cầm, đàn tấu ra đạo thứ ba tiếng đàn. Vừa lóe gian, thiên địa biến sắc. Mênh mông linh lực đại dương mênh mông giống như mây đen che kín mênh mông mặt trời. Tắt, tắt. Đấu tiên đài bên trên, đột nhiên hạ lên một trận tiểu vũ. Dường như điệu hữu mưa thu, như khói mông lung. Nhưng mà, mỗi một giọt mưa đều là tinh thuần linh lực biến thành, phàm là dính vào dù là một giọt, Giang Hiểu thể nội quỷ khí liền sẽ bay nhanh tiêu tán. Ừm. Giang Hiểu tự nhiên cũng biết được năng lực này, dù sao từng tại huyền môn siêu tập qua thiên tướng rất nhiều đạo năng lực. Bá, ngọn lửa đen kịt hóa thành một đầu du long, vờn quanh tại Giang Hiểu quanh mình, ngăn cản được những này nước mưa ăn mòn. Cho dù có mấy giọt rơi vào Giang Hiểu trên thân, dù là có một chút nguyên cấp cấm thuật uy lực, có thể Giang Hiểu bây giờ nhục thân là cái gì tiêu chuẩn? Vốn là nguyên cấp quỷ vật nhục thân, dưới mắt còn hấp thu đại lượng nguyên quỷ tinh huyết, đồng thời còn tiếp thụ qua thất trọng ngự linh sư lúc thiên địa linh khí chút xuống, chuyển thành qua băng cơ ngọc cốt. Vô luận từ từng cái góc độ mà nói, Bác Minh vị đều đến thế nhân chỉ có thể nhìn mà thèm đỉnh phong. Vì cái gì a? Thấy thế, thiên tướng kém chút không có bị tức giận đến mất đi. Cái này Bác Minh vị đến tột cùng là cái gì quái vật? Nguyên cấp cấm thuật liền không ngừng qua. Cái này thực sự cũng quá đáng đi. Năng lực cơ bản tất cả đều là đại chiêu, cũng đều không cần làm hao tổn cái chủng loại kia. Ngay cùng lúc đó, Giang Hiểu xông phá trùng điệp màn mưa, một kiếm chém ra trùng trùng điệp điệp huyết hà, trực tiếp đem thiên tướng lôi cuốn tại vô tận sát khí ở trong. Huyền Vũ kiếm bộc phát huyết khí mạnh, đã sớm từng đánh chết không dưới mấy vị bắt trọng ngự linh sư, hiện nay vĩnh hằng linh hải đặc thù linh lực ra chỉ dưới, thiên tướng càng là chật vật liên tục bại lui, quanh thân trải rộng các đạo vết thương ghê rợn, máu tươi vẩy ra, khí tức không ngừng yếu bất kiếm mang chiếu rọi hạ. Đấu tiên đài, huyết vũ bay tán loạn. Chương 660, lẻ loi một mình giết vào vực sâu làm sớm đã thành danh nhiều năm thiên tướng, đưa thân vị bắt trọng ngự linh sư về sau, còn chưa hề cảm nhận được qua khổng lồ như thế cảm giác áp bách. Trừ trong lịch sử tiếng tăm lừng lấy kia mấy đầu đỉnh phong huyền quỷ bên ngoài, Bắc Minh quỷ khủng bố, đủ để làm người tuyệt vọng. Phốc, thiên tướng miệng phun máu tươi, cả người bay ngược mà ra vài dặm có hơn, vốn là máu me đầm địa lồng ngực giờ phút này lại lần nữa lõm một khối lớn, xương cốt vỡ vụn. Không đợi nó phản ứng, một bôi đen nhánh tàn ảnh đột nhiên lại lần nữa xông về phía trước. Giang Hiểu tóc đen ẩn ẩn nhíu tử, tay trái mang theo sụp đổ chi lực, ngang nhiên bắt lấy thiên tướng đầu lâu, đột ngột đập lên tại đấu tiên đài bên trên. Ầm ầm, đinh hai nhức góc phá hư âm thanh. Cái này lôi đài không biết từ chất liệt gì chế tạo thành, thế mà chỉ vỡ ra mấy đạo nhỏ xíu khe hở. Có thể dù là như thế, thiên tướng cả người vẫn là gần như hôn mê, thực tế là vô cùng thê thảm. Bạch. Sau một khắc, Giang Hiểu trong tay Huyền Vũ kiếm lại lần nữa phóng xuất ra một bôi máu đỏ tươi mang, như thiểm điện đâm vào thiên tướng thân thể. Nhưng vào lúc này, thiên tướng sớm dự báo đến một kích này thế công, đem hết khả năng trên mặt đất cưỡng ép nhấp nhô một phen, mau né tới. Ồ, thấy thế, Giang Hiểu nhíu mày, chợt không khỏi có chút bật cười. May mà cũng là nơi đây đấu tiên đài cũng không người ngoài, nếu không nếu người nào trông thấy đương đại thiên tướng cư nhiên như thế chật vật không chịu nổi, chỉ sợ sẽ cả kinh rơi răng hàm. Thiên tướng cũng là xấu hổ giận dữ không thôi, cùng Giang Hiểu cưỡng ép đối banh một trường về sau, lại là lảo đảo lui lại mấy bước. Nhưng đáng ghét, cảm nhận được tự thân cực kém tình trạng, thiên tướng thậm chí liền linh lực điều tức đều làm không được. Nhất là đối phương linh lực ẩn chứa mấy phần thiên đạo chi lực. Thứ hai khúc, kim quang khúc. Sau một khắc, thiên tướng hít một hơi thật sâu, cưỡng ép kềm chế thương thế bên trong cơ thể, gọi ra cổ cầm, cắt vàng bách chiến mặc kim giáp, phóng khoáng bao la hùng vĩ tiếng đàn, vang vọng đấu tiên đài, lệnh người xúc động. Thiên tướng bên ngoài thân dâng lên kim quang óng ánh, giống như thiên thần gia trì. Trước đây thương thế ẩn ẩn chuyển biến tốt đẹp chút, khí thế cũng tăng lên rất nhiều. Không giống với cửu linh, bạch trạch như vậy cực đoan, làm đương đại thiên tướng, lục thủ khúc mục, sáu hạng năng lực cả công lẫn thủ, chấn áp bình thường huyền quỷ có thể nói là cực kỳ dễ dàng. Cũng chính bởi vì điểm này, Thiên Cơ cung đệ tử vẫn cho rằng thiên tướng là tiếp cận nhất Lý Mộ bắt trọng ngự linh sư. Có thể gặp gỡ Bắc Minh quỷ như vậy yêu nghiệt, thiên tướng trong lòng cũng có chút không còn chút sức lực nào. Hô cùng lúc đó, Giang Hiểu cũng lần nữa nổ ngụm trọc khí, năm ngón tay khẽ buông lỏng, sau đó lần nữa nắm chặt chuôi kiếm. Một phen chiến đấu kịch liệt, đối với mình gánh bắt đồng dạng khá lớn, dù sao cái này chính là đứng ở thế gian đỉnh cao nhất bắt trọng ngự linh sư. Nếu không phải là mình có được mấy cái hắc, chỉ sợ đấu tiên đài liền sẽ thành chính mình nơi táng thân. Bá, không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ. Đấu tiên đài vốn là một chỗ tuyệt địa, chỉ có quyết định sinh tử. Vậy anh, hai cỗ hoàn toàn khác biệt linh lực tùy ý va chạm. Kim quang khúc ra chỉ hạ thiên tướng hóa thành một vệt kim quang, trong tay cổ cầm thỉnh thoảng phát ra từng đạo sát phạt chi khí. Có thể, Giang Hiểu chiến lược vô song, tiện tay một kiếm chính là ngập trời huyết hà. Toàn bộ hỗn độn không gian đều nhanh phá diệt. Cả hai ở giữa chiến đấu càng thêm thảm liệt, lẫn nhau đều có thương thế, máu tươi chiếu xuống màu mực mặt đất. Bành Giang Hiểu một cước đem thiên tướng đá ra vài trăm mét, tự thân đầu vai đồng dạng bị một viên phù văn màu vàng đánh trúng. Phù văn bên trong ẩn chứa sức mạnh sấm sét ầm vang nổ bể ra tới. Dù là Giang Hiểu thể phách mạnh mẽ, nhưng vẫn là vết thương dữ tợn, máu me đầm địa. Bất quá, so với thiên tướng, Giang Hiểu vô luận là huyền quỷ tinh huyết vẫn là quỷ khí đều có thể nhanh chóng khép lại thương thế. Nương theo lấy chiến đấu tăng lên, Huyền Vũ kiếm càng là nâng ly một phen bắt trọng ngự linh sư huyết dịch, giống như địa ngục chi nhãn huyết sắc dựng thẳng đồng càng thêm tinh hồng. Đúng lúc này, thứ bốn khúc, mặt trời lặn khúc. Thiên tướng trong lòng biết chiến đấu đã đến mấu chốt nhất tình trạng, không còn dám có chút ẩn tàng, đàn đấu ra cái thứ tư nguyên cấp cấm thuật, mặt trời lặn dùng kim, mộ mây kết hợp. Tiếng đàn dẫn động thiên địa dị tượng. Vừa loan gian, một vòng nóng bức cự nhật bỗng dưng dâng lên, kim hồng sắc ánh nắng ẩn chứa vô pháp nói rõ khí thế, phản phất muốn dọn sạch thế gian hết thảy tà ma. Một đạo đạo kim sắc quang mang bắn phá hỗn độn, chói mắt. Năng lượng kinh khủng trên đấu tiên đài không ngừng bành trướng, dường như mặt trời sắp bạo liệt như thế, đủ để khiến huyền quỷ vì đó rung động sắt. Đây chính là thiên tướng thứ tư đầu khúc mục, lạc nhật khúc có thể sau một khắc, lệnh thiên tướng kinh hãi một màn, kia vòng chói mắt liệt nhật đột nhiên tự dưng địa sản sinh một đầu cực nhỏ hạt tuyến. Cắt nương theo lấy vô cùng tận ánh sáng và nhiệt độ, Giang Hiểu một kiếm bổ ra cái này vòng cự nhật, mang theo thao thiên sát khí, ngang nhiên giết ra. Xoẹt, một kiếm, huyết sát tàn ảnh. Dù là thiên tướng phản ứng lại, lại đột nhiên gian lại đối xem thượng cặp kia yêu dị tử đồng. Mê hoặc tinh thần nhận ngắn ngủi ảnh hưởng. Sau một khắc, thiên tướng hồn nhiên chỉ trệ, huyết sát kiếm khí trực tiếp đem này cánh tay xé rách ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương khổng lồ. Làm bản mệnh linh khí cổ cầm càng lá trong nháy mắt hóa thành linh mang phiêu tán vào hư không bên trong. Giang Hiểu một thanh khấu chặt ở thiên tướng cái cổ, năm ngón tay xâm nhập ra thịt, hóa thành lưu quang, xung kích ra vài dặm có hơn. Âm ầm cả tòa đấu tiên đài triệt để diễn biến thành vì Bắc Minh quỷ đơn phương đổ sát. Ngay cả dùng bốn hạng năng lực, đây đối với thiên tướng gánh vác không thể bảo là không lớn. Nhất là không có tinh tú vị này bắt trọng phụ trợ, càng mất đi lần trước đối mặt huyền môn bảy quỷ lúc danh tiếng. Một phen ngăn trở qua đi, thiên tướng triệt để mất đi năng lực tác chiến, cả người vết thương chồng chất, rách mướp, bị nặng nghề mà ném ở mặt đất. Vẫn là bắt trọng ngự linh sư lại như thế nào? Đây chính là bây giờ bách quỷ bảng xếp hạng thứ 5 Bắc Minh quỷ, chân chính trên ý nghĩa đỉnh phong huyền quỷ. Bành! Đúng lúc này, Giang Hiệu đột nhiên một cước đạp lên thiên tướng lồng ngực, mạnh khảnh thân kiếm nằm ngang ở này chỗ cổ, lạnh giọng nói, như thế nào rời đi đấu thiên đài? Hạ Nhiên ánh mắt một màn, truyền bao ngoại giới không biết sẽ nhấc lên cỡ nào to lớn sóng to gió lớn. Rời đi. Bắc Minh quỷ ngươi chuẩn bị ở đây nên đón vị kế tiếp ngự linh sư đi. Giờ phút này, thiên tướng trên mặt lại không bất luận cái gì xấu hổ giận dữ, ngược lại mang theo khinh miệt cười hai lần. Bá, lời vừa nói ra, Giang Hiểu trong lòng chợt hiện một cố khó mà nói rõ cảm giác. Tinh hồng thân kiếm lần nữa xâm nhập này cái cổ huyết đủ, một giọt máu tươi chậm rãi tiết ra. Sau đó bị thanh này khát máu ma kiếm nhanh chóng hấp thu. Trong đầu, Huyền Vũ kiếm càng là như bị điên kêu gào, muốn mau chóng giết sạch cái này tiền cơ cung bắt trọng ngự linh sư. Giang Hiểu đầu góc một trận khó chịu, lại gắt gao cắn răng, cố nén sát ý, nghiêm nghị nói, thiên tướng, bổn tọa hỏi ngươi một lần nữa, như thế nào rời đi đấu tiên đài? Ha, ha ha. Thiên tướng trong lòng biết mình đã thất bại, một phương diện khác nhưng lại thành công, kết quả là nội tâm bình tĩnh lại. Ngươi muốn chết? Giang Hiểu nhận huyền quỷ tinh huyết ảnh hưởng, cầm kiếm cánh tay phải sớm đã tinh hồng, trong lồng ngực sát cơ càng đang không ngừng cuộn. Như thế nào không rõ thiên tướng tâm tư? Mình có thể giết chết bắt trọng ngự linh sư, có thể lại có thể nào giết chết được một ít người? Chỉ khi nào lâm vào tại đấu tiên đài bên trong, đợi cho Lý Mộ hoặc là Long Thủ đám người trở về, lúc đó mới là thật tuyệt cảnh. Đúng lúc này, giao ra số mệnh châu để Lý Cung Chủ hợp đạo thiên tướng đống nhiên khó khăn mở miệng nói, Giang Hiểu ngươi căn bản không rõ vực sâu đáng sợ chỉ có Lý Cung Chủ mới có thể bổn tọa không hiểu được vực sâu, chỉ có Lý Mộ mới có thể hợp đạo. Nghe vậy, Giang Hiểu ánh mắt giọng điểm ai, cười lạnh nói, chuyện cười lớn. Cho ta thời gian, ngày sau, bổn tọa lẻ loi một mình giết vào vực sâu. Chương 661, ta không tiếp tụ hỗn độn giữa thiên địa. Đấu tiên đài bên trên, Giang Hiểu huyền y nhuốm máu, đôi trong mắt kia đồng dạng nhiễm chút nhàn nhạt huyết sắc, lạnh liệt vô cùng, lại lệnh nhân sinh sợ. Tại này dưới chân, bắt trọng ngự linh sư thiên tướng thương thế nghiêm trọng, món địa quý báo hoa phục giờ phút này rách rách dưới dưới, trải rộng vết thương, đồng thời còn đang không ngừng rớm máu. Khụ khụ. Thiên tướng khó khăn ho ra một búng máu tử, đồng tử dần dần thất sắc, khóe miệng lại dương lên. Tiểu thủ tịch, Bác Minh Quỷ, Giang Hiểu. Ha. Nói không nên lời ra sao tâm tình, thiên tướng lại kịch liệt đau nhức phía dưới, nở nụ cười. Cùng này tương đối là, Giang Hiểu dù nắm giữ lấy đối phương sinh tử, thời khắc này sắc mặt lại cực kỳ âm trầm. Và ngươi, cũng xứng cùng Lý Cung Chủ đánh đồng. Thiên tướng không che giấu chút nào trong giọng nói đối Lý Mộ sùng bái mù quáng, Giang Hiểu, ngươi loại này vì tư lợi ra hỏa, căn bản không có tư cách, cũng định viễn sẽ không rõ ràng ta thiên cơ cung truyền thừa. Lao tử không cần thiết rõ ràng. Giang Hiểu quả thực bị tức giận đến không được, đại mắng, nói cho ta như thế nào mới có thể đánh vỡ cái này đáng chết đấu tiên đài. Bá, tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu trở tay chính là một kiếm chạm kích tại đấu tiên đài bên trên. Có thể, trừ bỏ một đạo nhàn nhạt khe danh bên ngoài, tòa này cổ lão lôi đài hoàn toàn không có chút nào dao động. Bạch. Sau một khắc, Giang Hiểu lại là liên tiếp chém ra mấy đạo kiếm mang màu đỏ ngòm, như toàn xé rách quanh mình hỗn độn hư không, đều là phí công không có lực lượng. Thiên tướng bị giẫm tại dưới chân, thần sắc lại chẳng hề để ý, ngược lại hài hước nhìn xem Bắc Minh Quỷ thời khắc này cử động. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Giang Hiểu đột nhiên đột ngột nhìn về phía thiên tướng, Huyền Vũ kiếm phóng xuất ra cực hạn sắc cơ, hận không thể đem một kiếm nêu đầu. Có thể thiên tướng sau khi chết, kế tiếp lên lôi đài sẽ là ai? Đại sư Minh Lý Cương, nhị sư Minh Lâm Đông Đông, thậm chí muội muội Giang Thiền. Đợi đến Lý cung chủ sau khi tỉnh dậy, hết thảy đều đem hạ màn kết thúc. Bắc Minh Quỷ, ngươi căn bản không rõ ta Thiên Cơ cung nội tình. Thiên tướng chậm rãi mở miệng nói, đã tiếp nhận chính mình thất bại, cũng tương tự đang nhìn Bắc Minh Quỷ thất bại. Chân chính cầm cố lại Bắc Minh Quỷ không phải đấu tiên này, mà là đối phương nội tâm của mình. Nghĩ như vậy, thiên tướng đông nhiên khẽ giật mình. Nếu như là Lý cung chủ lời nói, như vậy đứng trước cảnh này, hẳn là chắc chắn sẽ không có nửa điểm do dự à. Nhớ tới ngày xưa Lý Mỗ sắp đăng lâm cựu trọng lúc, kia coi thường bạn sự bạn vật ánh mắt, kia là cao hơn hết thảy đại đạo. Trong lúc vô tình, thiên tướng ánh mắt càng thêm ướp mơ lên, sau đó đối với trước mặt cái này chiếm số mệnh châu Bắc Minh Quỷ càng thêm chán ghét khinh thường. Thời gian không đợi ta, đến tuột cùng như thế nào cho phải? Giang Hiểu tâm thần nội thị, khát vọng số mệnh châu lại một lần nữa phát huy thần hiệu, Tam Đại Linh Châu lại hoàn toàn không có tác dụng. Bao quát cấm thuật chi môn ở bên trong, hết thảy thủ đoạn tại mảnh này hỗn độn thời không bên trong, đều mất đi ý nghĩa. Bất kể như thế nào, thiên tướng, ngươi cuối cùng hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau một khắc, Giang Hiểu ánh mắt triệt để lạnh lạnh xuống. Có lẽ, một thứ gì đó vốn là không thể tránh né. Sợ hãi trốn tránh. Những này từ ngữ từ trước đến nay không phải thuộc về Giang Hiểu nên có. Bá, Huyền Vũ kiếm tinh hồng tinh tế thân kiếm ở giữa không trung bạch ra một bôi huyết mang. Thiên tướng nhắm hai mắt lại. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu đột nhiên động tác trì trệ, sắc mặt hơi ngạc nhiên. Đồng thời, thiên tướng cũng kinh ngạc một lần nữa mở hai mắt ra, tràn đầy không hiểu. Giờ khắc này, dị biến nảy sinh. Đấu tiên đài rung động lên. Đạo là cái gì? Không thể nói. Tam Thanh cung chỗ sâu, thời khắc này Lý Mỗ liền lâm vào một loại không thể nói trạng thái. Bước vào cựu trọng một khắc này, tâm cảnh khoáng đạt, thiên địa thanh minh, thế gian vạn vật dường như tất cả đều hòa hợp tự thân một bộ phận. Nhưng đợi đến thiên đạo vần quanh, đại đạo phản âm lại biến thành Giang Hiểu âm thanh. Vừa lo gian, Lý Mỗ hết thảy đều phá diện, bao quát viên kia vốn nên trong suốt tươi sáng đạo tâm. Bỏ qua hết thảy tình cảm, vô dục vô cầu, lo liệu lấy vô thượng tín niệm vừa mới đến bị ngạ. Đột nhiên vừa quay đầu, chính mình lại trông thấy Giang Hiểu sớm đã đứng tại trên bờ, cũng lộ ra kia miệng đại bạch răng, nhếch miệng cười một tiếng. Cái loại cảm giác này, thẳng đến dưới mắt, Lý Mộ vẫn không có pháp quên mất, vốn nên là thành tịnh tâm cảnh càng không thể tránh né dâng lên đủ loại tạp niệm. Vô số dục vọng xen lẫn tung hành, những cái kia vốn nên là chặt đứt tục niệm triệt để áp chế không giới, giống như thủy triều ăn mòn mà tới. Vì cái gì? Đại đạo vô tình, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Lý Mộ ở trong thế giới của mình, từng lần một không ngừng lặp lại chất vấn lấy thiên đạo, lại giống là đang chất vấn lấy chính mình. Vì sao ta vô pháp đạt được thiên đạo tán thành? Chẳng lẽ đạo của ta sai rồi? Có thể, sai ở nơi nào? Vì cái gì? Vì sao kia làm đủ trò xấu, hèn hạ hạ lưu, vong ân phụ nghĩa, vì tư lợi Giang Hiểu có thể đạt được thiên đạo thừa nhận. Bản thân bỏ qua tất cả vừa mới đi đến một bước này, thiên đạo dựa vào cái gì muốn như thế đối ta Lý Mộ? Thất tình lục dục. Vô pháp siêu thoát hóa thành thiên đạo, biến thành phàm nhân sau Lý Mộ triệt để không thể thoát khỏi nội tâm âm u mặt. Những này, đó là thuộc về vực sâu thổ nhưỡng. Đồng thời cũng là Trần lão bản trong miệng, vực sâu tại người ta trong lòng nguyên do. Trung quanh hắc ám phun trào được càng thêm kịch liệt chút. Nơi đây tạm thời không nói. Một phương diện khác, thời khắc này Lý Mỗ trên thực tế vẫn chưa thoát cách ra hợp đạo trạng thái, hoặc là nói mỗi một vị cựu trọng ngự linh sư chỉ cần nguyện ý, đều có tỷ lệ giảm mượn một bộ phận thiên đạo quyền hạn. Liên giống với vực sâu sứ giả có thể giảm mượn vực sâu chi lực giống nhau. Dưới mắt, Lý Mỗ một mực lấy một loại huyền chi lại huyền trạng thái tồn tại ở cả tòa Thiên Cơ Sơn các ngõ ngách. Giang Hiểu lúc ấy còn kỳ quái, Tô Hàn vì sao có thể tự dưng phát hiện chính mình tung tích? Nguyên nhân liền ở chỗ đây. Giờ này khắc này, Tam Thanh Cung trong đại điện, bao quát Lý Cương ở bên trong thất trọng ngự linh sư nhóm tất cả đều tâm tình khẩn trương nhìn xem kia mặt treo cao tại mái vòm ngũ giác gương đồng. Không ai nhìn thấy, Tam Thanh cung cung chủ, Lý Mỗ đồng dạng lập ở trong đám người, lặng lặng mà nhìn xem đấu tiên đài. Đã cường đại như vậy sao? Giang Hiểu. Lý Mỗ thì thầm tự nói, cả người giống như ở vào một cái khác chiều không gian, không ai có thể cảm nhận được có quan hệ hắn hết thảy. Là bởi vì số mệnh châu nguyên nhân sao? Cái này nhất niệm đầu dâng lên, Lý Mỗ nội tâm lại lần nữa bị đại lượng dục vọng sở chiếm cứ, chỗ sâu ẩn ẩn sinh ra một chút hắc ám. Nếu như hết thảy lại đến, nếu như mình sớm giết chết tiểu thủ tịch, nếu như số mệnh chi chiến thiên cơ cũng có thể đạt được số mệnh châu, nếu như Lý Mỗ thân hình bỗng nhiên sinh ra một tia hỗn loạn, dường như sắp thoát ly khỏi loại trạng thái này. Sau một khắc, Lý Mỗ lập tức đè xuống ý niệm trong lòng, sau đó nhìn đến đấu tiên đài bên trong sắp gặp tử vong thiên tướng. Thiên tướng phải chết sao? Nếu là ngày trước, chỉ sợ Lý Mỗ không có bất kỳ động tác gì, chỉ biết lặng lặng chờ đợi lấy thiên tướng tử vong, sau đó Lý Cương đi vào đấu tiên đài, sau đó là Lâm Đông Đông, Triệu Mộng Ánh, cuối cùng lại là Chí Thân Giang Thiền. Đây không thể nghi ngờ là hợp lý nhất thủ đoạn cao minh, đồng thời cũng là bỏ qua nhân tính ti tiện thủ đoạn. Dù sao, đứng núi chịu sào chính là thiên tướng. Vị này vì thiên cơ cũng cố gắng hết sức bắt trọng ngự linh sư sẽ lấy tử vong của mình làm chôn vùi Bắc Minh Quỷ bắt đầu ta, không tiếp thụ. Lý Mô đột nhiên hướng phía hư không bước ra một bước. Chương 662, chín trọng. Một trường. Cái này đêm dài còn không có kết thúc sao? Một chỗ trong dãy núi, Thiên Cơ cung các đệ tử tất cả đều nhìn xem Thiên Cơ Sơn vị trí. Giờ phút này, bóng đêm chính nồng, đầy sao như đấu. Trong không khí vẫn lưu lại mạnh mẽ linh lực ba động. Minh phủ chi chủ Bắc Minh Quỷ còn tại trà đạp lấy tòa này nhân tộc thánh sơn. Ở đây tất cả mọi người không khỏi là cảm thấy lớn lao không còn chút sức lực nào cảm giác, đối mặt cường đại như thế một đầu lệ quỷ, làm cho chỉ có thể chạy trốn ra Thiên Cơ Sơn. Lẫn nhau ánh mắt đều là thấp thỏm lo âu. Một đêm này, định trước khắc sâu lạc ấn lấy mỗi một vị Thiên Cơ cung ngự linh sư trong trí nhớ. Một gốc cao lớn cây cối hạ, Tô Hàn dựa lưng vào thân cây, tuấn giật gương mặt thượng vẫn là một mảnh vẻ mờ mịt, thật lâu không thể khôi phục bình thường. Bên cạnh, một vị nữ tính thất trọng ngự linh sư thấy âm thầm thở dài, Tô Hàn nhận đả kích to lớn như thế sao? Kỳ thật, không riêng Tô Hàn, cho dù chính mình còn không phải vừa đối mặt liền bị Bắc Minh Quỷ trọng thương. Cái kia đem tuyệt thế ma kiếm bộc phát ra huyết sát chi uy, đúng là khủng bố. Cách đó không xa, Giang Tiễn quần áo màu trắng váy ngủ, phát họa ra thức tha tư thái, tóc đen áo choàng, nương theo lấy gió đêm, viền ren váy nhẹ nhàng phất phới, hiện lộ ra trắng non tinh tế bắp chân. Duy mỹ, cảnh đẹp ý vui. Giờ này khắc này, thiếu nữ nhìn Thiên Cơ Sơn vị trí phương hướng, một đôi mắt sáng phản chiếu lấy ngàn vạn tinh quang. Ở sau lưng hắn, một vị người trung niên áo đen duy trì trầm mặc, cặp kia hẹp dài đôi mắt đang hữu ý vô ý mà nhìn xem vị này Ngọc Hư cung thiên tài thiếu nữ. Nếu như thiên tướng đại nhân vô pháp từ đấu tiên đài đi ra, dựa theo trước đây mệnh lệnh, như vậy chính mình liền nên để vị này Lục Trọng Ngự linh sư đi tới Tam Thanh cung. Làm như vậy tầm nhìn là vì cái gì? Người trung niên áo đen cũng không hiểu được, chỉ biết ngay lúc đó thiên tướng 10 phần chắc chắn, này cục tất sát Bắc Minh Quỷ. Đấu tiên đài bên trên, Giang Hiểu chính chân đạp thiên tướng, ánh mắt băng hàn đến mức cực hạn, rút kiếm dương lên, Huyền Vũ kiếm huyết mang đại chán. Cuối cùng là quyết định hạ sát thủ, triệt để diệt trừ cái này một tai họa. Nhưng vào lúc này, một cỗ không cách nào hình dung to lớn linh lực đột nhiên giáng lâm ở nơi này. Hỗn độn trong hư không trong nháy mắt quần quật không thôi, cả tòa đấu tiên đài càng là ngăn không được lắc lư, như gặp phải kỳ biến. Ừm. Giang Hiểu nhướng mày, nhìn quanh mình, đều không bất luận cái gì dị tượng. Có thể bản năng cảm nhận được một loại nào đó vô thượng tồn tại đã giáng lâm tại đấu tiên đài lên. Ai? Giang Hiểu trong nháy mắt nhìn về phía nào đó một chỗ đất trống. Cái gì? Cùng lúc, sắp gặp tử vong thiên tướng mí mắt khẽ nhúc đích, đều là không hiểu. Chẳng lẽ còn có cái khác tồn tại xuất hiện rồi? Có thể nơi đây chính là đấu tiên đài, tòa này sinh tử trên lôi đài, chỉ có bên thắng cùng kẻ bại. Giờ này khắc này, tồn tại ở một cái khác chiều không gian Lý Mộ giờ phút này đứng trên đấu tiên đài. Ngay phía trước, thiên tướng quanh thân vết thương máu me đầm địa, có thể thấy rõ ràng, mạng sống như treo trên sợi tóc. Bắc Minh Quỷ khí thế như diễm, cầm trong tay vốn thuộc về Thiên Cơ cùng chí bảo Huyền Vũ kiếm, lại là triệt để đem thanh ma kiếm kia sát tính kích phát ra. Giang giác, Lý Mô dưới chân đấu tiên đài đột nhiên sinh ra vẻ hoảng sợ khẽ hở. Làm cựu trọng ngự linh sư, đấu tiên đài lại há có thể giới hạn ở bây giờ Lý Mô? Ồ, Giang Hiểu hai mắt nhắm lại, thể nội khí tức dần dần tiêu thăng, quần quần huyết khí như rồng, triệt để cảm nhận được cái này một dị dạng tồn tại. Một cái nhìn không thấy kẻ địch chính đứng ở trước mặt mình. Cùng lúc đó, Lý Mô đồng dạng nhìn thẳng Giang Hiểu, tâm cảnh không thể tránh né địa sản sinh ra một tia gợn sóng. Bực bội, đố kỵ, phẫn nộ, sát nghiệm, vô số tâm tình tiêu cực giống như cỏ dại điên cuồng sinh ra. Két, giang giác, này dưới chân lôi đài lần nữa vỡ nát ra một đạo dữ tợn vết nước, trong không khí ẩn chứa linh uy càng thêm nặng nề. Cho dù là thiên tướng đều cảm nhận được cái này một dị trạng, đồng tử thu nhỏ lại, khó có thể tin. Bản thân, không người thấy được chính là, giờ phút này Lý Mộ hai mắt lại nổi lên một tia huyết sắc, lúc trước thật nên tự tay giết ngươi cái này tiểu nghiệt xúc mới đúng. Hết thảy cảm xúc triệt để giống như núi lửa bộc phát ra. Sau một khắc, Lý Mô ánh mắt mãnh liệt, không tiếc đại giới, cách trùng điệp thời không, hướng phía Giang Hiểu đánh ra một trường. Cái gì? Giang Hiểu ánh mắt đột nhiên thay đổi, cảm nhận được đạo này quần quần trường ấn. Một trường này ngưng kết cựu trọng ngự linh sư vô thượng linh lực, ven đường tất cả tồn tại đều bị này chấn áp, hỗn độn thiên địa đều nhanh vì đó phá diệt, phản phất muốn xóa đi hết thảy tồn tại. Giang Hiểu lập tức ném đi thiên tướng, sau đó thể nội linh lực điên cuồng thôi động. 3.400 trượng vĩnh hằng linh hải huyết quang đại trán. Đồng dạng hấp thu thiên đạo pháp tắc linh lực cũng không yếu tại Lý Mô mấy phần. Oanh vừa lóe gian, Giang Hiểu cùng thời khắc này cựu trọng ngự linh sư Lý Mô cách hai thế giới đối oanh một trường. Oanh, oanh, oanh. Cả tòa đấu tiên đài hoảng sợ chia năm xẻ bảy ra, khe nứt to lớn hướng về bốn phương tám hướng không ngừng lan tràn, dường như một khối vỡ vụn cự thạch. Cái này, thiên tướng triệt để ngốc kinh ngạc ở, lập tức trong mắt lóe lên một bôi tinh mang, lớn tiếng nói, "Cung chủ, cung chủ, là ngươi sao?" Bá, cùng lúc đó, Giang Hiểu bị cỗ này dư uy xung kích được bay ngược ra vài dặm có hơn, giống như một viên biến thành trong hỗn độn bụi bặm. Cựu trọng linh lực, quả nhiên là Lý Mộ. Bất quá, Giang Hiểu rất nhanh liền dằn xuống thể nội sao động, rất là kinh ngạc. Lý Mộ nhanh như vậy liền thức tỉnh rồi. Vì sao chính mình nhưng lại nhìn không thấy sự tồn tại của đối phương? Trừ cái đó ra, đơn giản một lần đối mặt, chính mình tuy là rơi hạ phòng, có thể chênh lệch cũng không tính quá to lớn. Cái này không thể nghi ngờ lệnh Giang Hiểu cảm thấy to lớn hưng phấn. Phá kén sau chính mình thế mà thật sự có một tia chuẩn cựu trọng thực lực. Đúng lúc này, vỡ vụ đấu tiên đài bên trong, Lý Mộ trong mắt đống nhiên dâng lên một câu ngơ ngẩn chi sắc, thân hình tự dưng lóe lên một cái, sau đó mơ hồ rất nhiều. Cùng một thời gian, Tam Thanh cung chỗ xấu nhất. Trong hiện thực Lý Mô vẫn ở vào bế quan trạng thái, hai mắt nhắm nghiền, gầy gò trên khuôn mặt hiện lên đủ loại vẻ phức tạp. Hắc ám giống như thủy triều ăn mòn, ngăn không được lan tràn, thậm chí đã chậm rãi chạm tới kia một kiện thánh khiết hắc bạch đảm bảo. Bá, đúng lúc này, Lý Mỗ trong ngực một viên huyết hồng sắc mảnh vỡ đột nhiên tách ra một màn yêu dị hồng quang, tạm thời xua tan hắc ám. Đấu tiên đài chỗ, Lý Mỗ chợt tỉnh ngộ tới, đồng thời trong lòng sinh ra một cỗ đại khủng bố. Nhất niệm nhập đạo, nhất niệm nhập ma. Thời khắc này chính mình phảng phất tại xếp DJ, hơi kém một bước, vạn kiếp bất phục. Hắc ám trong bóng tối, dường như cất giấu vô số cái chính mình bị dị mà nhìn xem nhất cử nhất động của mình. Nếu không phải viên kia số mệnh châu mảnh vỡ, Lý Mỗ cưỡng ép kiềm chế trong lòng đủ loại cảm xúc, biết rõ một khi chính mình mất khống chế, sẽ là đáng sợ cỡ nào một sự kiện. Vô pháp quá sâu ảnh hưởng hiện thực sao? Lý Mỗ cho mày, ngẩng đầu nhìn trên không một tay nắm lấy thiên tướng Bắc Minh Quỷ, tâm tình trong lúc nhất thời ẩn ẩn lại có chút không vững vàng. Như thế nào hình dung cả hai quan hệ? Một cái trả giá tất cả vừa mới thi đậu trọng điểm đại học cao tài sinh, kết quả chúng tuyển danh ngạch nửa đường bị Giang Hiểu cho thay thế. Dù là Lý Mỗ lại thế nào thanh tâm quả dụng, cuối cùng miễn không được tức hồn hẹn. Bất quá, Lý Mỗ đột nhiên nhìn về phía thiên tướng, cơ hồ trong mấy mắt, thiên tướng trong lòng khẽ nhúc nhích, đúng là nghe được một đạo than nhẹ âm thanh, làm gì như thế? Thiên tướng, không cần hy sinh chính mình. Dùng món kia trí bảo đem Bắc Minh Quỷ đưa cách nơi này chỗ đi, bổ tọa rất nhanh liền có thể thức tỉnh. Tiếng nói vừa ra, một cỗ cực kỳ sức mạnh huyền diệu đến trong hư không chậm rãi lưu chuyển khắp thiên tướng quanh thân. Chỉ có thể làm được điểm này. Lý Mỗ thân hình dần dần ảm đạm xuống, chợt lại đưa tay sờ một cái lồng ngực, kỳ diệu cảm giác. Tâm tình trong lúc nhất thời có chút dị dạng. Không nói rõ được cũng không tả rõ được chính mình vì sao muốn làm như vậy, rõ ràng để thiên tướng kéo chết Bắc Minh Quỷ mới là biện pháp tốt nhất mới đúng, chỉ cần dùng thiên tướng mệnh đến đổi Bắc Minh Quỷ. Thất tình lục dục, lợi và hại lấy hay bỏ. Lý Mỗ lắc đầu, trong lòng không khỏi có chút nhiều hiểu ra, có thể mỗi lần phải có điều cảm nỗi lúc, trong đầu cuối cùng không thể tránh né hiện ra Giang Hiểu gương mặt kia. Chờ bản thân thoát ly cái này trạng thái, ngươi đầu này nghiệt xúc hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ khắc này, Lý Mỗ trong mắt sát cơ trước này chưa từng có nồng đậm. Với anh. Cùng lúc đó, bởi vì Lý Mỗ nhung tay, đấu tiên đài cái này một trí bảo rốt cuộc không thể thừa nhận ở cựu trọng lực lượng, cả phiến thiên địa hoàn toàn tan vỡ ra. Nương theo lấy chói mắt kia ánh sáng trắng, Tam Thanh Cung trong, kia mặt treo cao tại mái vòm ngũ giác gương đồng trong nháy mắt vỡ tan. Sau một khắc, trước mắt bao người, một bộ huyền y Bắc Minh Quỷ cùng thiên tướng lại lần nữa giết ra. Cho bổn tọa lăn đi. Giang Hiểu nắm lấy huyền vũ kiếm, một tiếng quát chói tai, dù không rõ thiên tướng đến tột cùng từ đâu mà đến lực lượng, lại vẫn là một kiếm giết cái long trời lở đất. Dù là thiên tướng đạt được một chút Lý Mỗ quà tặng, vẫn là bị đánh cho hộp máu không ngừng, nặng nề mà đụng vào một cái đại trụ phía trên. Còn lại những cái kia thất trọng ngự linh sư tất cả đều nhìn mắt trợn tròn, trong lúc nhất thời lại đứng ở tại chỗ, không có chút nào động tác. Đấu tiên này, thế mà bị Bắc Minh Quỷ cho cưỡng ép đánh vỡ rồi. Không chần chờ chút nào, Giang Hiểu đột ngột quay đầu nhìn về phía Tam Thanh Cung chỗ sâu, cầm chặt huyền vũ kiếm, hóa thành một đạo huyết quang, lấy thế không thể đỡ chi thế mà vào. Hung lệ huyết khí ngang nhiên một phát, không gây bất kỳ người nào dám can đảm tiến lên ngăn cản. Có thể thấy được thời khắc này Bắc Minh Quỷ đến tột cùng đến cỡ nào cường thế. Lý Mỗ sắp thức tỉnh, có thể Thiên Cơ Cung dưới mắt cũng không có thể trở kháng chính mình ngự linh sư. Cơ Vãn Ca giờ này ngày này, chỉ kém nửa bước liền có thể cứu ra. Chương 663, không thể sinh khí Lý Mỗ thiên tướng đại nhân. Tam Thanh Cung trong nháy mắt loạn tung tung kèo. Thất trọng ngự linh sư nhóm triệt để bị trước mắt cái này màn kinh ngạc ở nương theo lấy đấu tiên đài băng liệt, thiên tướng đồng dạng là bị một kiếm giết trọng thương rủ xuống bại, ngã xuống tại một cây kình thiên đại trụ hạ. Hoa mỹ hoa phục nhiễm lượt máu tươi, nguyên bản buộc lên tóc đen chốc già, lộn xộn tung xuống, che khuất tấm kia tràn đầy kinh ngạc khuôn mặt. Vì cái gì? Cung chủ. Thiên tướng nghĩ mãi mà không rõ, Lý Mỗ vì sao muốn đánh vỡ đấu tiên đài không công đem Bắc Minh Quỷ phóng xuất? Rõ ràng chỉ cần mình sau khi chết lại đem Giang Thiền đám người đưa vào trong đó, liền có thể ngăn chặn Bắc Minh Quỷ, vì Lý Mỗ tranh thủ thức tỉnh thời gian. Nhưng bây giờ, nương theo lấy đầu kia hung lệ ngập trời lệ quỷ thoát khốn mà ra, hết thảy đều lần nữa biến thành tình cảnh nguy hiểm. Đúng lúc này, thiên tướng trong đầu trong nháy mắt nhớ tới Lý Mộ trước đây lời nói, trong mắt lóe lên một bôi tinh mang, hô lớn, không cần quản ta, mau đi ngăn chặn Bắc Minh Quỷ. Lý cung chủ lập tức liền muốn thức tỉnh. Tiếng nói vừa ra, thiên tướng không để ý quanh thân thương thế, cưỡng ép đứng dậy, hóa thành một đạo hồ quang, đuổi đến Bát Bảo Cung vị trí phương hướng. Còn lại thất trọng ngự linh sư nhóm hai mặt nhìn nhau, sau đó cắn răng một cái, kiên trì theo vào Tam Thanh Cung chỗ sâu. Ở nơi đó, nồng đậm huyết sát chi khí triệt để ô uế tòa này thánh địa loài người. Cùng lúc đó, Giang Hiểu một đường gặp thần giết thần, đã không còn mảy may ẩn tàng, huyền vũ kiếm quanh quẩn lấy nồng đậm huyết quang, một kiếm phía dưới liền quét ngang ra một mảng lớn cường địch. Âm ầm tòa này hơn ngàn năm đến duy trì thánh khiết cung vũ tại tối nay triệt để bị đánh cho sắp phá nát. Kiếm khí bén nhọn lấy thế tồi khô làm hủ, ven đường xóa đi hết thể kiến trúc, trực tiếp đem phía trên mái vòm xé rách ra một đạo to lớn vết nứt. Ánh sao đầy trời bẩy xuống vào. Không thể không nói, Thiên Cơ Cung nội tình mười phần thâm hậu, những cái kia truy kích truyền kỳ ngự linh sư thỉnh thoảng móc ra các loại linh khí, rất là khó giải quyết. Đấu tiên đài tuyệt không phải Thiên Cơ Cung đặc thù nhất một kiện linh khí. Có thể, Giang Hiểu vẫn có lòng tin tuyệt đối, có thể xông vào chỗ sâu nhất, tìm được bị cầm tù ở nơi này Cơ Vãn Ca. Một đêm này chính là thiên cổ không có tuyệt hảo thời cơ. Long thủ mấy vị đại năng vẫn ở tại phương Tây, Lý Mỗ lâm vào bế quan bên trong, Thiên Cơ Cung nội bộ trước nay chưa từng có suy yếu. Nhất là chính mình hết thảy cử động đều tướng lệnh Lý Mỗ đủ loại mưu kế mua dây buộc mình. Huyền môn cùng bốn minh chi chiến chính càng ngày càng nghiêm trọng. Cái kia giả mạo Bắc Minh Quỷ con không được quá lâu hoan ức, Thiên Cơ Cung vụng trộm đối tứ đại gia tộc mưu đồ chắc chắn lộ rõ. Lúc đó, Lý Mỗ lại đem như thế nào mặt đối với người trong thiên hạ? Bá, Giang Hiểu tại thời gian lĩnh vực bên trong, tốc độ nhanh đến một cái lệnh người giận sôi trình độ, Huyền Vũ kiếm quấn quanh lấy cực hạn huyết khí, một kiếm phiên nhược kinh hồng lao đi một vị thất trọng ngự linh sư cái cổ. Tại chỗ miểu sát. Đồng thời, kiếm uy càng đem Tam Thanh cung mặt đất xé rách ra một đường danh thật sâu khe, nhìn thấy mà giật mình. Nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Một cái trung niên áo bào xanh người hét lớn một tiếng, trong tay chiến mâu trải rộng lôi đỉnh chi lực, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, hướng phía Giang Hiểu phía sau lưng đánh tới. Giang Hiểu nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái, trở tay gọi ra Tịch Hỏa chi long, trực tiếp liền phá diệt một kích này thế công. Soạn. Sau một khắc, Giang Hiểu thân hình đống nhiên vỡ vụn thành từng mảnh yêu dị hoa anh đào, bay nhanh gây dựng lại về sau, tinh hồng huyền vũ kiếm hóa thành thiểm điện, đâm vào một cái chuyển kỳ ngự linh sư lồng ngực. Cái sau thể nội huyết dịch tại trong tích tắc gian liền bị thôn vệ hơn phân nửa. Vành ở đây qua đi, Giang Hiểu một cước đem này đạp trùng điệp đụng vào một chỗ trong điện trên vách đá, bức tường dạn nứt ra đại lượng khe hở. Cùng lúc đó, Giang Hiểu ánh mắt chợt khẽ nhúc nhích, đúng là nhìn thấy Lý Cương chính mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn mình chằm chằm, cầm trong tay một kiện linh khí, linh quang đại trán. Chỉ ngắn ngủi một sát na, Giang Hiểu liền thu ánh mắt, sau đó hai đầu lông mày hỏa diễm ấn ký đột nhiên sáng lên. Gông xiềng kinh khủng trọng áp lĩnh vực tại kinh nghiệm mấy lần nhân quả rèn luyện về sau, dù là thất trọng ngự linh sư trong lúc nhất thời cũng nhận cực lớn ảnh hưởng. Bắt lấy cái này nhất thời cơ, Giang Hiểu lần nữa xông vào Tam Thanh cung chỗ càng sâu, đã là triệt để đến thông hướng ngọn núi nội bộ chật hẹp con đường bằng đá ở trong. Một đường hướng xuống thông vũ chỗ, trong không khí ẩn chứa cựu trọng linh uy càng phát ra nặng nề, nếu không phải Giang Hiểu sớm liền trải qua số mệnh châu quà tặng, chỉ sợ nhận ảnh hưởng cực lớn. Không chút do dự, Giang Hiểu hóa thành một đạo huyết quang, một đường cường thế giết đi vào. Phía sau những cái kia ngự linh sư nhóm sớm đã là trợn mắt hốt mồm, không thể ngờ tới Bắc Minh Quỷ tại thời khắc sống còn, toàn lực bạo phát xuống, bày biện ra thực lực cư nhiên như thế khủng bố. Cả tòa Tam Thanh cung nội bộ đã sớm bị chiến đấu tác động đến được cảnh hoang tàn khắp nơi, không đành lòng nhìn thẳng. Trong không khí lưu lại huyết khí có chút nhói nhói trần trụi ra da thịt. Nhìn quanh mình, khắp nơi đều có ngã thi thể, tất cả đều là bị Bắc Minh Quỷ giết không có lực phản kháng chút nào chuyển kỳ ngự linh sư. Không được, Tam Thanh cung chỗ sâu thế nhưng ta Thiên Cơ cung chân quý nhất bảo địa, bên trong có quá nhiều không cách nào làm cho người ngoài biết mới bảo. Đám người không thể nào tiếp thu được, tính toán tiếp tục theo vào, hết lần này tới lần khác lại phần lớn khó có thể chịu đựng ở giờ phút này, Lý Mộ trong lúc vô tình phóng thích ra cựu trọng linh uy. Một đường xoay quanh hướng phía dưới, linh uy cuồn cuộn, giống như thiên đạo chiếm cứ chi địa. Giang Hiểu ánh mắt lạnh liệt đồng thời, không khỏi nhiều suy nghĩ một chút, nếu như Lý Mộ thật có được số mệnh châu, có thể hay không thật có thể hợp đạo thành công. Không có suy nghĩ sâu xa, Giang Hiểu rất nhanh liền tới đến chỗ xấu nhất, một đầu dài dằng dặc lối đi nhỏ. Phía trên vách đá bên trong cách mỗi mấy bước liền khảm nạm lấy một viên dạ minh châu, tại trong bóng tối tản ra hơi ánh sáng nhạt. Hai bên sắp đặt gian phòng, mơ hồ có chút cùng loại với ngục giam vô cùng. Tiến tĩnh đi mắng, xem ra những cái kia thất trọng ngự linh sư còn vô pháp chống cự Lý Mộ kinh khủng như vậy linh uy. Giang Hiểu rất nhanh liền nhìn về phía nào đó một chỗ, hết thảy linh áp căn nguyên. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỗ kia liền hẳn là Lý Mộ bế quan chi địa. Cùng lúc đó, Giang Hiểu không nhìn thấy chính là Lý Mộ ý thức chính lấy một loại khác hình thái chậm rãi tại này bên cạnh hiển hóa, dường như chân chính trên ý nghĩa như quỷ mị. Nhìn xem cử động của đối phương, Lý Mộ như thế nào không biết đối phương lần này đi vào Tam Thanh cung tầm nhìn là vì cái gì. Chỉ hy vọng thiên tướng mau chóng đem món kia chí bảo từ Bát Bảo cung tìm được, chỉ cần có thể kéo tới chính mình thành công thức tỉnh. Đúng lúc này, nhất định phải nhanh tìm được Bắc Ca. Giang Hiểu đột nhiên nâng lên Huyền Vũ kiếm, đột ngột vạch phá phía bên phải cửa phòng, biết rõ thời gian cấp bách, muốn mau chóng tìm được bị phong ấn cơ Bắc Ca. Có thể sau một khắc, Giang Hiểu lại sửng sốt, đập vào mi mắt thế mà là một ngụm hắc một quan tài, đồng thời phía trên dán tâm kia đạo phù cũng không lạ lẫm. Cùng một thời gian, Lý Mộ cũng choáng, muốn giơ tay lên làm những gì, cuối cùng lại có không cam lòng rủ xuống. Bá, không có chút gì do dự, Giang Hiểu trực tiếp gọi ra Luân Hồi Châu, ngắn ngủi một hơi thời gian liền hấp thu kia miệng hắc một quan tài bên trong đóng kín để bảo tồn nguyên quỷ bản mệnh hồn thể. Đây chính là Tam Thanh cung chỗ xấu nhất. Giang Hiểu một lần nữa nắm giữ Luân Hồi Châu về sau, đưa mắt nhìn lại, trong lúc nhất thời tâm tình nhịn không được kích động, mấy ngàn năm qua nội tình, khắp nơi gian phòng, trừ bỏ đóng kín để bảo tồn lấy sắc bị luyện hóa thành bản mệnh hồn thể lệ quỷ bên ngoài, một ít trong phòng lần lần vẫn tồn tại vật sống. Toa này sừng sững tại này phương thế giới mấy ngàn năm bất hủ đạo thống, đến tột cùng có giấu bao nhiêu bí mật không muốn người biết cùng với bảo. Đúng lúc này, Giang Hiểu đột nhiên là cảm giác được chúng quanh linh uy chẳng biết tại sao lần nữa liên hồi chút. Cả tòa Thiên Cơ Sơn càng tại ngăn không được lắc lư. Tự nhiên nhìn không thấy giờ phút này Lý Mộ hắc đến đáng sợ khuôn mặt. Đây coi là cái gì? Trơ mắt nhìn một cái kẻ trộm chui vào gian phòng, tùy ý vơ vét, chính mình lại chỉ có thể thờ ơ. Điểm chết người nhất vẫn là chính mình thế mà liền sinh khí đều không được, ngược lại còn muốn mạnh mẽ bảo trì tâm cảnh bình tĩnh. Không tức giận, không tức giận. Đây đều là ngoại vật. Lý Mộ nhiều lần báo cho lấy chính mình, không cần nhận thất tình lục dục ảnh hưởng, cưỡng ép kiềm chế tâm tình. Sau một khắc, Giang Hiểu lại là một kiếm phá mở một căn phòng, hai mắt ẩn chứa thần quang, tính toán tìm được cơ Bắc Ca. Lại chỉ gặp u ám trong phòng, một cái âm trầm đáng sợ áo bào đen láo giả ngẩng đầu, mất tiếng đạo: "Ai? Huyền Vũ kiếm, quý khí, Thiên Cơ cũng đã diệt vong sao?" "Không sai." Thấy thế, Giang Hiểu nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái, một kiếm đem giam cấm đối phương xiềng xích chặt đứt, sau đó nhanh chóng đi tới kế tiếp gian phòng. Ở sau lưng hắn, Lý Mỗ trong lòng hắc ám càng thêm nhanh sắp nhịn không được, không ngừng nắm chặt lại bông ra bàn tay, sắp mất khống chế. Chương 664, sắp bị tức điên Lý Mộ chật chội hẹp dài lối đi nhỏ. Hai bên đều là các loại gian phòng, đều để lộ ra ngưng trọng đến có chút khí tức ngột ngạt. Giang Hiểu cầm trong tay Huyền Vũ kiếm, một đường hoành hành trong đó, cưỡng ép hủy đi khắp nơi Thiên Cơ Cung tiêu tốn đại tâm tư vừa mới tạo dựng thành công pháp trận. Ngươi là ai? Thời đại này khoảng cách triều Hán trôi qua bao lâu? Ở sau lưng hắn, vị kia áo bào đen lão giả giống như trong đêm tối như cú đêm, áo bào đen tung bay, theo sát Giang Hiểu. Ồn ào. Giang Hiểu không kiên nhẫn trả lời, ánh mắt băng hàn, một cước đá văng nào đó phiến đại môn về sau, nhưng lại không khỏi thất vọng hạ. Gian phòng nơi cuối cùng có cái điện thờ, trong bàn thờ trưng bày một tôn tượng bùn tiểu nhân, phía trước còn điểm ba cây hương, hương hương lở lở, rất là quỷ dị. Mặc kệ đây là cái quái gì, Giang Hiểu có thể không có hứng thú, giờ phút này chỉ muốn mau chóng tìm được Cơ Văn Ca, mang nàng rời đi. Đây là. Áo bào đen lão giả lại có phần hơi kinh ngạc đi đến tôn kia tượng bùn tiểu nhân trước, cẩn thận bưng ma một phen về sau, ánh mắt âm lệ xuống dưới, lại là một cái cầm huyền quỷ luyện hóa thành linh khí sao? Ừm. Nghe vậy, Giang Hiểu không khỏi có chút nhìn nhiều áo bào đen lão giả liếc mắt một cái. Cùng lúc, chẳng biết tại sao, trong tay huyền vũ kiếm trận bộc phát ra một cỗ cực hạn sát tính. Đáng chết ngự linh sư, Bác Minh Quỷ, hủy nơi đây hết thảy tất cả. Huyền vũ kiếm tàn hồn trong đầu điên cuồng kêu gào lên, nhanh giết trên đời này tất cả ngự linh sư a a a a. Lập tức, Giang Hiểu nói chung cũng đoán được một hai. Huyền vũ kiếm lúc trước chính là lấy đỉnh phong huyền quỷ, huyền vũ quỷ luyện hóa mà thành một thanh thị huyết ma kiếm. Này sát phạt mạnh vượt xa bình thường linh khí, có thể so với Tô gia chấn tộc tiên kiếm, Long Nguyên kiếm. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ trước mắt tôn này tượng bùn tiểu nhân cũng là như huyền vũ kiếm giống nhau tồn tại. Ngay đúng lúc này, Giang Hiểu lần nữa cảm nhận được một cô mãnh liệt linh uy bao phủ xuống dưới, có thể một giây sau nhưng lại tự dưng biến mất. Ồ, Giang Hiểu lông mày nhíu lại, từ vừa mới bắt đầu liền phát giác được trong hư không có cái nào đó nhìn không thấy tồn tại, dòm ngó chính mình, hết lần này tới lần khác dường như còn vô pháp động thủ. Đáng ghét a. Giờ phút này, giống như ưu linh lý mốt đều sắp bị khí hư rồi. Cái này tượng bùn tiểu nhân chính là một đầu hết sức đặc thù huyền quỷ, đã từng Thiên Cơ Cung tiêu tốn không biết cỡ nào giá cả to lớn vừa mới đem kỳ thành công luyện hóa thành linh khí, tầm quan trọng không cần nhiều lời. Đến nỗi vì sao đặt ở Tam Thanh Cung mà không phải Bát Bảo Cung, tự nhiên là bởi vì cái này tượng bùn tiểu nhân từ phương diện nào đó mà nói, chính là lá chân chính vật sống. Bình thường ngự linh sư một khi tiếp cận, chỉ sợ sẽ bị này mê hoặc, gặp vận rủi. Trơ mắt nhìn Giang Hiểu cái thằng này dòm ngó nhà mình bà bối, Lý Mộ tâm tình có thể nào thoải mái. Hết lần này tới lần khác. Trong hiện thực chỗ sâu nhất gian phòng, nương theo lấy trong đáy lòng tâm tình tiêu cực góp nhặt, hắc ám bóng tối lần nữa dâng lên. Lý Mộ tranh thủ thời gian là rời ánh mắt, chém dụng cái này sợi phẫn nộ ý niệm, sau đó gắt gao cắn răng, trong lòng thực tế là biện khuất đến không được. Muốn thành thánh, liền nhất định được kinh nghiệm thường người thường không thể nhẫn đại trả tấn. Ta thật là khó chịu. Lý Mộ mạnh ấn lại trong lồng ngực trái tim này lên, cảm thụ được dục niệm dày vò, ánh mắt dãy rủa. Nếu không phải này tâm trí vượt xa thường nhân, chỉ sợ sớm đã chân chính rơi xuống hắc ám vực sâu. Bá, Giang Hiểu tay áo mở ra, lập tức liền đem cái này tượng bùn tiểu nhân giữ trong tay. Quả nhiên, tượng bùn tiểu nhân bên trong ẩn chứa một cỗ mãnh liệt oán độc chi ý, dường như có thể thông qua vật này đạt tới nguyền rủa người khác tầm nhìn. Giang Hiểu tuyệt không suy nghĩ nhiều, lập tức liền đem tượng bùn tiểu nhân thu nhập cấm thuật chi môn ở trong. Ồ, không gian phát tắc. Áo bào đen lão giả nhìn nhiều mắt Giang Hiểu, ánh mắt nhất là tại huyền vũ kiếm dừng lại một phen, thì thầm nói, cực kỳ nồng đậm huyết khí. Đỉnh phong huyền quỷ hạ, ngươi cũng là huyền quỷ. Đúng lúc này, Giang Hiểu đống nhiên mở miệng hỏi câu. Cuối cùng là đợi đến câu này. Lão phu tên là Đại Phu Tử. Áo bào đen lão giả vừa nói xong, đang chuẩn bị chờ đối phương tra hỏi, ai ngờ Giang Hiểu đã rút kiếm quay người rời đi. Ừm. Lập tức, áo bào đen lão giả có chút chịu không được, ngươi biết lão phu tên tuổi? Không biết. Giang Hiểu cũng không nguyện lãng phí thời gian tại gia hỏa này trên thân, cũng không có kia phần hiếu kỳ đi hỏi thăm đối phương vì sao không gọi quỷ. Một kiếm bổ ra một căn phòng về sau, Giang Hiểu ánh mắt tạm đạm, sau đó lần nữa gọi ra Luân Hồi Châu, hấp thu lên hắc một quan tài bên trong bản mệnh hồn thể. Đây là vật gì? Thấy thế, áo bào đen lão giả khiếp sợ không thôi. Vì sao đáng sợ như thế? Thế mà có thể cướp đi ngươi ta thể nội mệnh nguyên. Ngậm miệng. Giang Hiểu đột nhiên nghiêm nghị quát, ngươi như không có chuyện khác có thể làm, vậy liền đem nơi đây Thiên Cơ Cung hết thảy toàn diện hủy. Áo bào đen lão giả bị hét sừng sốt một chút, lập tức cẩn ẩn tức giận, tiểu tử, chớ có cho là ngươi trợ giúp lão phu thoát khốn, liền có thể lớn lối như thế. Cút. Giang Hiểu tức giận quát, như lại muốn dây dưa, đừng trách bổn tọa không nể mặt mũi. Bá, Huyền Vũ kiếm huyết quang đại trán, đang đằng sát khí. Thấy thế, áo bào đen lão giả sắc mặt biến đen, sau đó nhưng lại cười nói, lão phu xác thực không nên lãng phí thời gian ở đây mới đúng, cái này Thiên Cơ Cung chỗ sâu 9981 cái gian phòng, lão phu xem trước một chút một ít lao gia hỏa còn sống không vậy. 81 cái gian phòng. Lao gia hỏa. Giang Hiểu chỉ thêm chút tưởng tượng, liền phỏng đoán ra phía sau đủ loại, cũng là lười đi suy xét quá nhiều. Chính mình cũng không phải Lý Mốt như thế thánh nhân. Những này Thiên Cơ Cung đều không có cách nào xử lý lệ quỷ, đến lúc đó dứt khoát toàn diện đánh lên Mai Hoa Lạc, cùng nhau mang theo bọn chúng giết ra Thiên Cơ Sơn. Cả hai lập tức tách ra. Sau đó, Giang Hiểu triệt để giống như thổ phỉ, một đường phá phách cướp bóc đoạn, mang phải đi đồ vật toàn diện thu nhập cấm thuật chi môn, vật không mang đi dứt khoát một kiếm hủy chi, cũng không cho Thiên Cơ Cung mảy may tưởng niệm. Trong hư không, Lý Mỗ thật sắc mê mang, đạo tâm không ngừng pha tạp, lâm vào bản thân hoài nghi ở trong. Mỗi một chỗ bị phá ra cấm địa đều không khác Giang Hiểu đối với mình hỏi thăm, tức giận rồi sao? Hết lần này tới lần khác chính mình còn muốn mạnh mẽ duy trì thánh nhân tư thái, bình thản trả lời, ta không tức giận. Nhưng vấn đề ở chỗ, chính mình sao có thể không tức giận? Lý Mỗ đều sắp tức giận điên, thật không thể tại chỗ hắc hóa. Đại đạo vô tình. Sau một hồi, Lý Mộ cảm thấy một cỗ lớn lao bi ai, thì ra, bản thân cùng thiên đạo ở giữa chênh lệch cư nhiên như thế to lớn. Đã từng đột phá cửu trọng lúc, cao cao tại thượng coi thường vạn vật tư thái, cùng thiên đạo đứng sóng vai lúc siêu thoát. Nhìn như chém dụng hết thể thất tình lục dụng, lại căn bản là không có cách triệt để diệt trừ, một khi ngoại vật phát sinh, trong đáy lòng liền không thể tránh né sinh ra hắc ám. Chính mình thời khắc này kiên trì là như thế buồn cười đến cực điểm. Nhân tính dục vọng, hắc ám không thể tránh né. Lý Mộ quá sâu kiềm chế tự tình cảm của ta, giờ phút này cuối cùng đã tới một cái không muốn chịu được tình trạng. Cặp kia thâm thúy đôi mắt chỗ sâu chợt sinh ra một cái nuốt hết hết thể sáng ngời lỗ đen. Cùng lúc đó, Giang Hiểu đột nhiên dừng bước, chẳng biết tại sao, nhịp tim không hiểu có chút tăng tốc. Ngay phía trước chính là một cái huyền tiết trọng môn. Trên cửa hoa văn cùng trong đó khí tức ngột ngạt, cũng không bất luận cái gì chỗ đặc thù. Có thể, chính mình lại tựa như bản năng cảm nhận được một loại nào đó cực kỳ chân quý đồ vật ô. Giang Hiểu hiếm thấy nuốt nước miếng, sau đó lần thứ nhất cẩn thận từng ly từng tí thu hồi huyền vũ kiếm, dùng nhẹ tay đẩy cửa ra phi. Chương 665, đến chậm cứu rốt két. Nương theo lấy nhẹ nhàng tiếng mở cửa. Im ắng trong bóng tối. Bịch. Xích sắt lắc lư tiếng vang dường như tại đáp lại. Giang Hiểu tận lực thả chậm lại bước chân, có thể nồng đậm huyết khí vẫn là dần dần tràn ngập tại phong bế trong phòng. Bịch. Xó xỉnh bên trong, xích sắt lần nữa lắc lư một cái. Trong bóng tối lờ mờ có thể thấy được một bóng người ngẩng đầu lên. Ai? Lý Mộ. Thiên tướng. Thủ tịch. Long thủ. Vẫn là tùy ý một tôn tiên cơ cung bắt trọng ngự linh sư. Đã không rõ ràng. Khái niệm thời gian sớm đã tại im ắng trong bóng tối mơ hồ. Hết thảy đều trở nên ngơ ngơ ngắc ngác. Chỉ có hồn thể liên tục không ngừng bị rút ra ra ngoài thân thể, vừa mới nhắc nhở lấy chính mình thời gian trôi qua. Bịch. Đầu, cuối cùng vẫn là suy yếu rũ xuống. Khoảng cách số mệnh chi chiến đã qua đi 2 năm dài đằng đẵng, huống chi Lý Mộ tại đột phá cửu trọng lúc còn tự phụ đến cho rằng không cần số mệnh châu, liền có thể nắm giữ thiên đạo, càng không quan tâm cơ vãn ca sinh tử. Nhưng vào lúc này, một con ôn nhuận bàn tay bỗng nhiên dán sát vào gương mặt, trèo chống buông xuống trán. Có chút sền sệt cảm giác, là máu tươi. Cơ vãn ca như hồ điệp lông mi nhẹ nhàng rung động hạ, khó khăn mở mắt ra, mơ hồ thấy đứng trước mặt một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Toàn thân tản ra lạnh liệt khí tức, dường như một đường đẫm máu, nhưng lại mơ hồ có loại quen thuộc ôn nhu. Bạch. Đúng lúc này, cơ vãn ca một thanh bị đối phương ôm ở trong ngực. Thật xin lỗi. Giang Hiểu nói như thế. Cặp kia nguyên bản lạnh như băng mắt đen giờ phút này khó mà át chế toát ra rất nhiều thần sắc. Vừa ló gian, cơ vãn ca nào nào. Giống như vô số cái ngày đêm, chính mình tại trong thống khổ ảo tưởng trùng phùng, không khác nhau chút nào. Vị này trong mắt thế nhân kinh khủng ác ma quỷ. Giờ phút này lại dường như trong bóng đêm sinh hoạt lâu mèo con đột nhiên gặp cường quang bắn thẳng đến, trong lúc nhất thời lại mất phân tức, không biết nên phản ứng ra sao. "Ừm, nghe ngươi." Sau một hồi, cơ vãn ca lẩm bẩm mở miệng, sau đó đem trán chôn ở Giang Hiểu trong ngực. Cảm thụ được cái này xa cách mấy năm ấm áp, khóe miệng có chút dương lên. Tam thanh cung trong, một đám thất trọng ngự linh sư đứng tại thông hướng chỗ sâu cửa vào, trong lòng sốt ruột không thôi, hết lần này tới lần khác cựu trọng linh uy quá mức mạnh mẽ, tựa như người bình thường đi vào một chỗ lực hút mấy lần tại địa cầu hành tinh. Đúng lúc này, thiên tướng đến nơi xa quay về Tam Thanh Cung, đồng thời trong tay còn nắm lấy một tòa lục giác linh lung tháp. Một bộ hoa mỹ hoa phục giờ phút này cũng là rách rách dưới, quanh thân nhiễm lượt máu tươi, có thể thiên tướng lại không thèm quan tâm bề ngoài hình tượng, trong mắt thần thái sáng láng. "Thiên tướng đại nhân." Ngự linh sư nhóm lập tức nhào nhào chắp tay, không có trả lời. Thiên tướng nhanh chóng đi vào thông hướng chỗ sâu nhất lối vào, cửu trọng linh uy dù có ảnh hưởng, lại không đến nỗi như những này thất trọng ngự linh sư giống nhau chật vật. "Thiên tướng đại nhân trong tay kia là?" Đột nhiên gian, một cái trung niên nữ tử như có điều suy nghĩ mở miệng nói, "Huyền Hoàn Tháp." Huyền Hoàn Tháp. Lập tức, quanh mình đám người quần tình kích động. Làm truyền thừa mấy ngàn năm lâu tiên cơ cung tự nhiên có được thường nhân khó có thể tưởng tượng nội tình. Chớ nói cái khác, cho dù là làm tứ đại gia tộc, dưới mắt còn không phải được liên lên tay mới miễn cưỡng có thể cùng tiên cơ cung viện xoay cổ tay. Nhiều đời nhân tộc thiên tiêu kinh doanh dưới, đủ loại huyền ảo ngàn vạn linh khí càng là tầng tầng lớp lớp. Giờ phút này, đám người liếc mắt một cái liền nhận ra thiên tướng lần này mang theo chính là một kiện không thua gì đấu tiên đài chí bảo, Huyền Hoàn Tháp. Không giống với đấu tiên đài, Huyền Hoàn Tháp tác dụng chỉ có một cái, trấn áp. Một bên khác, thiên tướng hít một hơi thật sâu, cảm nhận được trong không khí giống như thiên đạo vờn quanh cựu trọng linh uy, trong lòng không khỏi lại lần nữa dâng lên sùng kính chi tình. Nếu là Lý cung chủ thức tỉnh lời nói, như vậy thiên cơ cung đối mặt hết thảy vấn đề hẳn là đều có thể giải quyết dễ dàng à? Thiên tướng nghĩ như vậy, sau đó cầm chặt ở trong tay Huyền Hoàn Tháp. Trên thực tế, trừ cái này linh khí bên ngoài, lần này chính mình còn mang một cái quý giá nhất linh khí, cho dù là tại thiên cơ cung toàn bộ trong lịch sử cũng hàng tiến trước ba đặc thù linh khí. Vô luận như thế nào, lần này cũng không có khả năng để ngươi đào thoát. Thiên tướng trực tiếp móc ra một kiện gương đồng, cố định trụ cả tòa Thiên Cơ Sơn thời không, đề phòng Bắc Minh quỷ thời không năng lực. Nhưng vào lúc này, thiên tướng bước chân bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt trầm xuống. Phía trước trong lối đi nhỏ tất cả gian phòng đều bị mở ra. Hì hì ha ha trong bóng tối, một đạo quỷ dị vui cười tiếng vang lên, lệnh người dùng mình. "Vĩ đại ngự linh sư đại nhân a, ngươi lại đến xem chúng ta những này kẻ đáng thương sao?" Phía bên phải bỗng nhiên truyền đến một đạo âm trầm đáng sợ quỷ quái âm thanh. Thiên tướng đột ngột gọi ra cổ cầm, thể nội còn thừa không nhiều linh lực cũng miễn cưỡng lưu quay vòng lên. "Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết!" Trong bất chi bất giác, thiên tướng cái chán chậm rãi tiết ra một giọt mồ hôi lạnh. Trừ thiên cơ cung bắt trọng ngự linh sư bên ngoài, không ai biết. Những này bị trấn áp tại Tam Thanh Cung trong trải qua hơn ngàn năm cũng không chết lệ quỷ đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Cảnh giới từ trước đến nay chỉ là dùng cho giới hạn một cái nào đó quần thể từ ngữ, mà cái quần thể này bên trong tự nhiên cũng có cao thấp khác biệt. Tỷ như thiên tướng cùng vương gia bắt trọng ngự linh sư Vương Sán ở giữa liền tồn tại to lớn danh trời. Đồng dạng, huyền quỷ bên trong cũng tồn tại đỉnh phong huyền quỷ cái này một vô cùng kinh khủng lệ quỷ. Thiên Cơ Cung một phương diện muốn đem bọn chúng luyện hóa trở thành huyền vũ kiếm như vậy chí bảo, một phương diện cũng là xuất phát từ bọn chúng tự thân tính đặc thù, thật lâu không thể giết chết, chỉ có thể giam giữ tại cái này tối tăm không mặt trời Thiên Cơ Sơn chỗ sâu. Không ngờ, giờ này, Bác Minh Quỷ đem những này trong địa ngục các quỷ toàn diện phóng ra. Hắc ám im mắng trong phòng. Thời gian lặng yên trôi qua. Giang Hiểu chặt chẽ ôm trong ngực nữ tử áo đỏ, cảm thụ được đối phương lạnh buốt nhiệt độ cơ thể cùng hư nhược hô hấp. Cả hai cũng không qua nhiều lời, dường như trầm mặc trao đổi lẫn nhau cảm thụ. Có thể Giang Hiểu nội tâm cuối cùng không thể tránh khỏi có chút khó chịu. Nếu không phải ngày xưa số mệnh chi chiến, tự mình lựa chọn số mệnh châu mà không có thể lựa chọn cơ bắc ca, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không chịu này liên lụy, rơi vào kết quả như vậy. Giang Hiểu ngươi đang khóc cả. Không cần. Đột nhiên gian, cơ bắc ca nâng lên trán, mặt tái nhợt trên má cảm nhận được một giọt lạnh như băng. Không. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, dựa vào mạnh mẽ ý chí lực đè xuống tất cả cảm xúc, đây là huyết. Huyết. Cơ bắc ca kinh ngạc nhìn giờ phút này Giang Hiểu trên mặt nạ hàn mỹ ạ. Bịch. Sau một khắc, nàng kìm lòng không đặng chủ động đưa tay muốn lấy xuống tấm mặt nạ kia, trói buộc tinh tế cánh tay huyền thiết xiềng xích tùy theo lắc lư. Giang Hiểu chủ động đem mặt nạ lấy xuống, hiện lộ ra một tấm tuấn tú phi phàm khuôn mặt, đồng thời sau đầu buộc tóc cũng đi theo phất phới một phen. Giang Hiểu ngươi biến chút. Cơ Vãn Ca chỉ không chớp mắt nhìn chăm chú Giang Hiểu, lẩm bẩm nói, tổn thương ngươi cái chán đang chảy máu. Giang Hiểu nhổ ngụm trọc khí, đạo, đây là thiên tướng huyết. Nghe vậy, Cơ Vãn Ca sững sờ. Thời khắc này nàng trong đầu có vô số cái ý niệm, nhưng đợi đến chân chính trông thấy trước mắt nam tử này về sau, nhưng lại khéo léo không đi hỏi thăm bất cứ chuyện gì. Vô luận đối phương là như thế nào xuất hiện ở nơi đây, vô luận thiên cơ cũng phát sinh như thế nào kỳ biến, vô luận ngoại giới bây giờ biến thành cái gì bộ dáng, chỉ cần đối phương đứng tại chính mình có thể đụng tay đến địa phương liền tốt. Thật mạnh, giống như bạch quỷ. Cơ Vãn Ca cảm thụ được Giang Hiểu bây giờ khí tức, đạo, Giang Hiểu ngươi là đỉnh phong huyền quỷ sao? Ừm. Giang Hiểu dùng sức gật đầu, sau đó tâm yêu bước vẽ hạ Cơ Vãn Ca bàn tay như ngọc trắng. Vô luận là bộ dáng của đối phương vẫn là ngữ khí đều cực kỳ suy yếu. Gần 2 năm luyện hóa, nếu là mình trễ nữa đến chút thời gian, chỉ sợ thiết tượng không chịu nổi. Sau một khắc, Cơ Vãn Ca tầm mắt cụ xuống, ánh mắt rơi vào chói buộc mắt cá chân huyền thiết trên xiềng xích, khẽ cắn môi son, "Giang Hiểu, thật xin lỗi, ta chỉ có hồng cấp thực lực, vô pháp lại giống như kiểu trước đây che chở ngươi." Lời còn chưa dứt, bá, một môi cực hạn huyết quang bị phá. Cơ Vãn Ca hơi sững sờ. Giang Hiểu một kiếm chặt đứt tất cả huyền thiết xiềng xích, sau đó một thanh tóm chặt lấy Cơ Vãn Ca tay, môi chữ môi câu, chân thành nói, "Lần này, đổi ta che chở ngươi giết ra ngoài." Chương 666, hai bên một đôi bạo ngược huyết nhãn xé rách hắc ám, lập tức đánh tới chính là một con đấm máu đại thủ. Thiên tướng dựa vào bị động, sớm dự báo đến cái này một công thế, lách mình tránh đi. Sau một khắc, dị biến nảy sinh, toàn bộ thế giới bỗng nhiên hóa thành màu xám trắng, chật chội con đường bằng đá bên trong hết thảy sự vật đều rút đi nhan sắc. Cùng lúc đó, thiên tướng tự thân linh lực trong cơ thể, huyết dịch, trạng thái tinh thần cũng đang nhanh chóng hạ lạc, rơi xuống không có tận cùng đáy cốc. Ngự linh sư, nhìn xem, không có cái kia đáng chết pháp trận, ngươi như vậy sâu kiến lại có thể tại lao phu trong tay kiên trì mấy hiệp đâu? Ngay phía trước, áo bào đen lão giả đại phu tử đứng ở con đường bằng đá bên trong, cơ tiếu mở miệng nói, để lao phu ngẫm lại. Tiếp xuống nên như thế nào tra tấn ngươi đây? Cho thế giới màu trắng, giờ phút này chỉ còn lại có bắt trọng ngự linh sư thiên tướng cùng đỉnh phong huyền quỷ đại phu tử. Đây là năng lực gì? Thiên tướng đội vàng đàn tấu ra một bài kim quang khúc, quanh thân kim quang vờn quanh, tính toán ngăn cản này phương thế giới đối mình ảnh hưởng. Có thể dù là như thế, trạng thái bản thân còn tại không ngừng trượt xuống ở trong. Vốn là bị Bắc Minh quỷ đánh cho trọng thương thiên tướng giờ phút này cảnh giới càng là bất ổn, sắp rơi xuống đến thất trọng ngự linh sư. Bá, trong chốc lát, đại phu tử thân hình một tản, mang theo thao thiên sát khí, bàn tay gầy đột phá không đánh tới. Dù là thiên tướng có thể cảm thấy được cái này một uy hiếp, giờ phút này kém đến cực điểm trạng thái vẫn là khó mà phản ứng. Sau một khắc, đại phu tử năm ngón tay khấu chặt ở thiên tướng đầu lâu, lấy bạo long chi thế, ngang nhiên đập lên tại bên hông trên vách đá. Tam thanh cung chỗ sâu nhất không biết từ chất liệt gì cấu thành, nhìn như bình thường vách đá kỳ thực cùng đấu tiên đài giống nhau không gì phá nổi. Dù vậy, tại đại phu tử lực lượng kinh khủng dưới, thiên tướng vẫn đem vách đá ném ra một cái hố sâu to lớn. Ầm ầm xương đầu răng rắc vỡ vụn, cho thế giới màu trắng bên trong, một bôi đỏ thắm máu tươi văng khắp nơi. Kiệt kiệt kiệt. Thấy thế, đại phu tử mặt mũi giàn mua giờ phút này giống như cú đêm dữ tợn, tràn ngập bệnh trạng điên cuồng khí chất. Đúng lúc này, thiên tướng cưỡng ép buộc phát ra một cỗ mạnh mẽ linh lực ba động, tránh thoát trói buộc, trong nháy mắt kéo cự ly xa, sau đó gọi ra cổ cầm, đàn tấu ra nghe mưa khúc. Bạch, bạch, bạch. Từng giọt tần chứa mấy phần nguyên cấp uy thế nước mưa đống nhiên rơi xuống. Xoẹt xẹt đại phu tử phế phẩm áo bào đen không ngừng bị ăn mòn vỡ vụn, nhục thân cũng gặp to lớn thương tích, huyết động đầm địa, nhìn thấy mà giật mình. Có thể tại đỉnh phong huyền quỷ mạnh mẽ huyết khí dưới, thương thế tốc độ khép lại lại nhanh đến lệnh người giận sôi tình trạng. Còn có thủ đoạn sao? Đại phu tử dường như cũng không đội lấy hạ sát thủ, ngược lại mừng rỡ trêu đùa vị này thiên cơ cung bắt trọng ngự linh sư, vì sao thế hệ này thiên cơ cung ngự linh sư như thế chi yếu? Đáng chết. Thiên tướng cắn chặt hàm răng, nội tâm không cam lòng. Nếu không phải là mình trước đây tại đấu tiên đài cùng kia Bắc Minh quỷ tiêu hao quá mức tại nghiêm trọng, có thể, trước mắt đầu này phong ấn mấy ngàn năm đỉnh phong huyền quỷ đồng dạng thực lực đáng sợ. năng lực dường như có thể thay đổi một phương thiên địa. Cho thế giới màu trắng, ngự linh sư không thể ở lâu. Cùng phong môn quỷ năng lực có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Dù rơi xuống hạ phòng, có thể thiên tướng vẫn không hề từ bỏ sinh lộ, ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, bản thể chiến lực cũng không cao, đối phương đang cố ý kéo dài thời gian. Mau chóng giải quyết. Bá, sau một khắc, thiên tướng đột nhiên gọi ra một cái kim hoàng sắc tiểu tháp. Tiểu tháp dường như đến trong hồng hoang đúc thành mà thành, quanh mình trong hư không lại còn quấn từng sợi huyền hoàng chi khí, cho dù là tại này quỷ dị thế giới bên trong vẫn tồn tại khác nhan sắc. Ừm. Đại phu tử nhíu mày, bản năng cảm nhận được uy hiếp. Cơ hội trong mấy mắt, huyền hoàng tháp thăng trí cao không, đồng thời không ngừng bị lớn, dường như sắp nứt vỡ vùng thế giới này, càng cao tốc hơn xoay tròn. Không được. Đại phu tử trong lòng biết đối phương chỉ sợ là vận dụng cái nào đó cực kỳ chân quý linh khí, đồng thời nhìn thấy tòa kia tiểu tháp lại mang theo quần quận linh uy, chiều chính mình đánh tới. Cùng lúc đó, thiên tướng hít một hơi thật sâu, lần nữa đàn tấu ra một bài nhập mộng khúc. Cũng dương cũng áp chế, câu hồn phách người tiếng đàn tại trong nháy mắt liền lệnh đại phu tử ngắn ngủi mà xa vào nội tâm huyễn cảnh. Đợi cho kịp phản ứng lúc, tòa kia ngưng kết huyền hoàng chi khí tiểu tháp đã triệt để trấn áp rơi xuống. Vâng. Đương theo lấy đại phu tử tạm thời bị trấn áp, nguyên bản cho thế giới màu trắng khôi phục nhanh chóng bình thường. Cùng lúc, huyền hoàng tháp ngăn không được rung động lên. Một cỗ cực kỳ khủng bố hung sát chi uy ngay tại trong tháp không ngừng kéo lên, một khi bộc phát, khó có thể tưởng tượng đến tuột cùng sẽ tạo thành cỡ nào to lớn lực phá hoại. Có thể thiên tướng cũng bất lực. Huyền hoàng tháp trấn áp đỉnh phong huyền quỷ vốn là có chút miễn cưỡng, thậm chí vẫn là đặc biệt vì Bắc Minh quỷ chuẩn bị mới đúng, kết quả lại lãng phí tại như vậy một đầu lệ quỷ bên trên. Đúng lúc này, xoẹt. Một con bén nhọn lợi chảo đột nhiên chí hắc âm thầm rối ra, mang theo nồng đậm huyết quang đột ngột xé rách thiên tướng phía sau lưng. Thiên tướng hoàn toàn không thể kịp phản ứng, cả người tại chỗ lại lần nữa bị trọng thương, chỗ sau lưng máu thịt bé bét, bạch cốt đều mơ hồ có thể thấy được. Không được. Đợi cho lúc này, thiên tướng Vương mới ý thức tới tự thân tuyệt vọng tình cảnh. Chớ nói đối phó Bắc Minh quỷ, giờ này khắc này, Tam Thanh cung chỗ sâu thế nhưng chừng tốt mấy đầu phong ấn không biết bao nhiêu năm tháng đỉnh phong huyền quỷ. Những này lệ quỷ không khỏi là tại riêng phần mình thời đại trung lập tại Bách Quỷ bảng đỉnh kinh khủng tồn tại. Đáng chết Bắc Minh quỷ. Lập tức, thiên tướng gắt gao cắn răng, thật không thể đem Giang Hiểu ăn sống nuốt lời, ta Thiên Cơ cung lịch đại tiên hiền không biết trả giá bao nhiêu cái giá bằng cả mạng sống, mới đưa những này tội không thể tha lệ quỷ phong ấn tại Thiên Cơ sơn hạ. Thậm chí cũng không dám tưởng tượng, những này đỉnh phong huyền quỷ một khi thật đến ngoại giới, sẽ nhấc lên một trận như thế nào gió tanh mưa máu. Xoẹt, đột nhiên, kia chỉ tinh hồng bị thủ lần nữa từ trong hư không rối ra, lấy khó lòng phòng bị thế công móc mặc thiên tướng phần bụng. Phốc, thiên tướng miệng lớn hô máu, cả người lảo đảo lui lại mấy bước, đồng tử đều tan rã một chút. Vì cái gì? Chính mình dự báo nguy cơ năng lực mất đi hiệu lực rồi. Còn có, đầu kia huyền quỷ lại giấu tại nơi nào? Vì sao xuất quỷ nhập thần, hoàn toàn suy nghĩ không đến. Hì hì ha ha, đây chính là cao cao tại thượng bắt trọng ngự linh sư sao? Vì sao chật vật như thế đâu? Thật đáng thương a. Bổn tọa nhớ kỹ hắn, Thiên Cơ cung thế hệ này thiên tướng đã từng cùng tình tú cái kia xú nương môn muốn đem bổn tọa luyện thành một cái vòng tay. Ngàn cứu quỷ, đừng đơn giản như vậy giết hắn. Ta cũng là muốn nếm thử dưới, có thể hay không đem cái này ngự linh sư luyện vì một cái tiểu quỷ. Trong bóng tối, từng đạo mất tiếng âm thanh giống như ác ma nói nhỏ, lệ người dùng mình. Ta phải nói qua một lần, gọi ta ngàn cứu. Đúng lúc này, một cái thiếu niên mặc áo đen đến trong hư không chậm rãi bước ra, vì sao ta muốn dùng ngự linh sư chỗ lấy quỷ danh hiệu? Thiếu niên mặc áo đen hờ hững quét mắt trên mặt đất vùng bẫy dây chết thiên tướng, sau đó liếm láp hạ tay phải nhiễm máu tươi, khóe miệng hơi câu, bắt trọng ngự linh sư huyết, hoàn toàn như trước đây mỹ vị. Cùng lúc đó, bởi vì quyết thiếu ngự linh sư khống chế, huyền hoàng tháp cuối cùng chỉ là một kiện bắt trọng ngự linh sư lưu lại linh khí, vô pháp chân chính khống chế lại đỉnh phong huyền quỷ. Đương theo lấy một đạo tiếng giống giận dữ, đại phu tử mang theo ngập trời hung uy, lần nữa tránh thoát giam cầm, xuất hiện tại trong chân thế. Ngự linh sư lại đến. Lão phu nhìn ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn bảo mệnh. Đại phu tử chừng mấy ngàn năm không động tới tay, giờ phút này hung tính bị bốc lên về sau, sát khí càn quét bắt phương, đủ để chấn nhiếp hết thảy bắt trọng trở xuống ngự linh sư. Cùng một thời gian, mấy đạo khủng bố bóng đen dần dần từ trong bóng tối hiện lộ ra, tất cả đều tàn nhẫn nhìn về phía nơi đây duy nhất bắt trọng ngự linh sư, thiên tướng. Con đường bằng đá chỗ xấu nhất trong phòng. Đây là dù là đại phu tử chờ đỉnh phong huyền quỷ cũng không dám xâm nhập địa phương. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi đây chính là cựu trọng ngự linh sư Lý Mộ bế quan chi địa. Giờ này khắc này, Lý Mộ buông xuống hợp đạo chấp vọng qua đi, rốt cục trực diện lên tự thân vô pháp trừ tận gốc gâm u mặt. Làm gì chấp nhất tại cao cao tại thượng thiên đạo đâu? Lực lượng đến từ ngươi nội tâm của ta. Không phải sao? Thế giới này vốn là như thế, chúng sinh đều khổ, thất tình lục dục hóa thành bể khổ chính là vực sâu. So sánh cao thượng lại không cách nào thực hiện lý tưởng, chịu đủ dày vò. Sao không quên đi tất cả, trầm luân tại dục vọng bên trong, tìm kiếm được ở vào trong vực sâu bị ngạn. Không người thấy được nội tâm thế giới bên trong. Từng đạo âm thanh vờn quanh tại Lý Mộ quanh mình, đây là thuộc về bản ngã âm thanh. Thiên đạo, ta nhìn không thấy bị ngạn tồn tại. Đột nhiên, Lý Mộ thì thầm mở miệng hỏi, có thể trong vực sâu liền có bị ngạn sao? Nếu là đấu kỵ vậy liền chiếm đối phương hết thảy, nếu là phẫn nộ vậy liền hủy đối phương sinh mệnh, nếu là sát, dù vậy liền thỏa thích đắm chìm ở trong hoang lạc. Trong cõi u minh âm thanh trả lời như vậy đạo, đây chính là hết thảy ý nghĩa ở chỗ đó. Tồn tại ở trong vực sâu, chân chính thuộc về thế nhân bị ngạn. Nương theo lấy những lời này, Lý Mỗ triệt để lâm vào một loại không cách nào hình dung trạng thái ở trong bá, trong hiện thực, số mệnh châu mảnh vỡ huyết quang đại trán. Một sợi đáng thương thiên đạo khí tức muốn xua tan những cái kia không ngừng ăn mòn mà đến hắc ám, cuối cùng không có lực lượng phai nhạt xuống, hắc ám liên tục không ngừng mà vào tới. Kia một bộ thánh khiết hắc bạch đạo bảo triệt để chuyển hóa thành mực nước đen nhánh chương 667, Lý Mộ thức tỉnh giờ này khắc này. Giang Hiểu vừa bắt lấy cơ vãn cả tay, chuẩn bị tìm kiếm bị pháp trận hấp thu bản mệnh hồn thể. Chuyện gì xảy ra? Nơi đây pháp trận hồn lực đâu? Giang Hiểu chau mày, vốn muốn dùng luân hồi châu sưu tập hồi vãn ca lực lượng, ai ngờ nơi đây pháp trận căn bản không biết đầu nguồn ở vào nơi nào. Nếu là như là đã từng dưới núi Phú Sĩ thôn tiên quỷ liền tốt rồi. Giang Hiểu, làm sao rồi? Đúng lúc này, cơ vãn ca hai tay nắm chặt chút Giang Hiểu cánh tay, cực nhỏ tiếng nói, có phải hay không? Ta thực lực hôm nay quá kém cỏi. Giang Hiểu đang chuẩn bị lắc đầu, nhưng vào lúc này, oanh nguyên bản tràn đầy trong không khí mạnh mẽ linh lực giờ phút này đột nhiên lật dâng lên, giống như bão tố bên trong hải vực, sóng cả mãnh liệt. Bạch. Giang Hiểu ánh mắt đột nhiên thay đổi, chợt lập tức nhìn về phía nào đó một chỗ phương vị. Nương theo lấy cực hạn khí tức không ngừng kéo lên, trong cõi u minh phảng phất có tồn tại gì mở hai mắt ra. Đi. Giang Hiểu nội tâm hung hăng nhảy một cái, quyết định thật nhanh, tranh thủ thời gian bắt lấy cơ vãn ca cổ tay. Muốn trực tiếp gọi ra cấm thuật chi môn rời đi, ai ngờ căn bản sử dụng không được. Nghĩ đến nơi đây thời không sớm liền bị đông cứng. Không có suy nghĩ nhiều, Giang Hiểu cấp tốc rời phòng, tay trái ôm cơ vãn ca, tay phải tắt nắm lấy huyết đồng ma kiếm, hướng phía ngoại giới một đường bay nhanh. Không bao lâu, Giang Hiểu liền gặp đại phu tử chờ lệ quỷ ngay tại giày vò lấy sắp chết thiên tướng, thỉnh thoảng phát ra kiệt lệ tiếng cười to. Xem ra nhóm này đỉnh phong huyền quỷ còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tìm được. Đại phu tử đứng dậy nhìn về phía Giang Hiểu. Tại này quanh mình, tổng cộng có 4 đầu hình thái không đồng nhất lệ quỷ, đều tản ra nồng đậm đến cơ hồ tan không ra huyết khí. Có tư cách bị giam giữ tại Tam Thanh Cung chỗ sâu nhất, đồng thời sống qua vô tận tuyết nguyệt. Những này đỉnh phong huyền quỷ là tồn tại cấp bậc nào? Giờ phút này, cái này 4 đầu đỉnh phong huyền quỷ toàn đang quan sát Giang Hiểu, ngẫu nhiên dư quan quét mắt cơ vãn ca cũng không hề để ý thời gian dần qua. Đỉnh phong huyền quỷ nhóm ánh mắt nghiêm túc rất nhiều. Không khác, trước mắt cái này cầm kiếm thanh niên tóc đen cho cảm giác của mình quá mức đặc thù, thậm chí nắm giữ lấy một thanh lấy đỉnh phong huyền quỷ luyện hóa mà thành ma kiếm. Bổn tọa Bắc Minh Quỷ. Kia cố cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh, Giang Hiểu không dám trễ lại thời gian, lập tức ngắn gọn mở miệng nói, lần này vì giải cứu ác mộng quỷ mà xâm nhập Tam Thanh Cung, nếu chư vị cũng đã thoát khốn, vậy liền nhanh chóng cùng ta rời đi nơi đây. Vội vàng như thế. Đúng lúc này, một cái thần sắc đạm mạc thiếu niên mặc áo đen liếc mắt đại phu tử, đạo, ngươi không phải nói thiên cơ cùng đã chỉ còn trên danh nghĩa sao? Bác Minh Quỷ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đại phu tử tắt nhìn về phía Giang Hiểu. Giang Hiểu thầm nghĩ nói mình lúc ấy liền thuận miệng vừa nói như vậy, chỗ nào muốn lấy được các ngươi thế mà coi là thật. Nếu không phải lần này thời cơ có thể xưng vừa đúng, nếu không như vậy một đống lớn bắt trọng ngự linh sư lại thêm thiên cơ cung sâu không lường được nội tình. Thật muốn nói cường công tiến đến chỉ sợ không biết phải trả ra cỡ nào giá cả to lớn. Một bên khác, thiên tướng giờ phút này tuy là bị nhóm này đỉnh phong huyền quỷ tra tấn chỉ còn lại có nửa sức lực, nhưng vẫn là hai mắt gắt gao tập trung vào Giang Hiểu. Lần này, thiên tướng đến bát bảo cung trở về sau, một mực có tấm át chủ bài không có sử dụng. Vì chính là chuẩn bị dùng trên người Bắc Minh Quỷ. Thiên tướng ẩn nhẫn không phát, ẩn giấu cuối cùng một hơi. Tình huống khẩn cấp, không nói nhiều nói. Giang Hiểu biết rõ những này huyền quỷ nhóm tính cách tương đối khó mà nắm chắc, chỉ có thể kiềm chế tính tình, đạo, chư vị cũng hẳn là cảm nhận được, nơi đây cố này mạnh mẽ linh áp. Đương đại thiên cơ cung cung chủ, cửu trọng ngự linh sư, sắp thức tỉnh. Cái gì? Cửu trọng ngự linh sư? Khó trách ta một mực kỳ quái cố này linh lực đến tột cùng bắt nguồn từ nơi nào. Lời vừa nói ra, cho dù là tính tình kiệt lệ đỉnh phong huyền quỷ vẫn giật nảy mình. Thiên cơ cung trong lịch sử gia nhân tộc thiên tiêu cũng không ít, cho huyền quỷ nhóm lưu lại khắc sâu ảnh hưởng tự nhiên cũng có mấy vị, này thiên tư thực lực cơ hồ đều đã đạt tới thế tục có thể làm được cực hạn. Có thể dù là như thế, cựu trọng một mực là chưa hề có người đặt chân qua lãnh vực thần bí. Không ngờ, cái này một thời đại, thế mà thật sự có ngự linh sư đột phá cực hạn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì số mệnh châu bị Tô Thanh đánh vỡ, thiên đạo lần nữa băng liệt, Lý Mộ vừa mới vượt qua từ xưa đến nay tất cả ngự linh sư. Cung chủ, nhanh thức tỉnh sao? Thiên tướng cũng tương tự cảm nhận được những này lệ quỷ lo nghĩ, tâm tình nhận ẩn đi theo trong không khí linh lực ba động mà phập phồng. Đồ vật cũng bơ vét được không sai biệt lắm. Giang Hiểu nhìn lại sau lưng đã sớm bị phá hư được rối tinh rối mù từng cái gian phòng. Sau đó thúc giục nói, chư vị, theo ta cùng nhau giết ra ngoài, bây giờ thiên cơ cung trừ thiên tướng bên ngoài, lại không có cái gì một tôn bắt trọng ngự linh sư. Tại này trong ngực, cơ vãn ca không chớp mắt nhìn xem giờ phút này Giang Hiểu bên mặt. Đã từng cái kia luôn yêu thích ôm chính mình, tránh né nguy hiểm bị nhát gan, hiện nay đã có thể cùng những này tội ác tẩy trời đỉnh phong huyền quỷ đứng sóng vai, đàm luận lên đối với thiên cơ cung đủ loại động tác. Tốt. Bất quá trước đó, gia hỏa này mang đi. Đại phu tử gật đầu, sau đó ánh mắt băng hàn nhìn về phía thiên tướng, người đứng đầu đem này nắm lên. Thiên cơ cung ngự linh sư cha tấn lao phu mấy ngàn năm, bút chứng này về sau chậm rãi tính, để cho ta tới đi. Thấy thế, Giang Hiểu có chút không thể làm gì, cũng là trong lòng biết huyền quỷ nhóm cần phát tiết 5 tháng dài đằng đăng bên trong tâm tình tiêu cực, vừa vặn chính mình Mai Hoa Lạc cũng có thể đối nằm trong loại trạng thái này thiên tướng phong thích. Tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu tay trái hư nhất, trong lòng bàn tay một viên nhàn nhạt hoa mai ấn ký hơi sáng, sau đó mang theo Mai Hoa Lạc lực lượng hướng phía thiên tướng vô tới. Nhưng vào lúc này, vượt qua cổ kim tương lai một cỗ linh lực giống như đại dương sâu vô cùng chỗ triệt để của tới. Mọi người tại đây không khỏi là cảm nhận được xuất phát từ nội tâm ý sợ hãi. Làm sao rồi? Đại phu tử nhìn về phía chỗ sâu nhất, trong lúc nhất thời lại sinh ra hai hùng khiếp vía cảm giác. Thiếu niên mặc áo đen ngàn cừu thấy tình huống không thích hợp, không rên một tiếng, lui ra phía sau một bước, biến mất tại trong hư không. Giang Hiểu động tác càng là đột nhiên trì trệ, mang theo Mai Hoa Lạc bàn tay cưỡng ép ngừng tại trong giữa không trung. Linh lực, giống như một con nhìn không thấy đại thủ gắt gao kẹt lại chính mình. Vĩnh hằng linh hải điên cuồng đại tác, Giang Hiểu trong mắt lóe lên một bôi cực hạn giết ý, thể bên trong huyền quỷ tinh huyết cũng đang nhanh chóng tiêu đốt, cưỡng ép bài trừ cái này một kinh khủng linh lực giam cầm. Ầm. Cùng lúc đó, chỗ sâu nhất trong bóng tối bỗng nhiên vang lên một đạo rất nhỏ tiếng bước chân. Tiếng bước chân không lớn, lại đủ để khiến thế gian hết thảy tồn tại nghe thấy. Cùng lúc, từng sợi cổ quái khí tức giống như xúc tu lan tràn mà ra. Đại phu tử chờ đỉnh phong huyền quỷ như lâm đại địch. Đối thủ chưa xuất hiện, cảm giác gáp bách liền mãnh liệt như thế. Giang Hiểu nhịp tim ẩn ẩn cũng có chút tăng tốc, chỉ có nắm chặt trong tay huyền vũ kiếm. Ầm. Tiếng bước chân vang lên lần nữa. Sau một khắc, một cái đen nhánh đạo bảo trung niên nhân từ trong bóng tối chậm rãi bước ra, triệt để hiện lộ tại quang minh ở trong. Tam Thanh cung cung chủ, Cửu Trọng Ngự linh sư, hợp đạo thất bại, chấp ma hậu Lý Mộ. Chương 668, mặt trời rơi xuống toàn trường tĩnh mịch. Chỉ có kia cố giống như ngân thủy ngân linh lực chậm rãi chảy xuôi, đè nén lệnh thời không đều sắp bị đông lại. Hẹp dài con đường bằng đá triệt để chia làm hai phe cánh, một đầu là Lý Mộ, bên kia thì là đỉnh phong huyền quỷ cùng Giang Hiểu. Đã từng món kia tràn ngập huyền diệu khí chất hắc bạch đạo bảo, giờ phút này hóa thành vậy mực áo bào đen. Trừ cái đó ra, Lý Mộ bề ngoài ngược lại không nhiều dư biến hóa. Sâu mái tóc đen dài lên đỉnh đầu kéo một cái đạo kế, từ kim quan buộc lên, sau đó rũ xuống hai vai, một đôi hẹp dài hai mắt hiện ra ánh sáng yêu đất. Quỷ dị chính là, này con ngươi lại ẩn ẩn có chút giống là trong suốt cho đồng. Không có động tác, Lý Mộ chỉ lặng lặng đứng ở tại chỗ, có chút hăng hái mà nhìn xem Giang Hiểu, dường như tại trong đầu tự hỏi cái gì. Đối mặt Lý Mộ ánh mắt, Giang Hiểu thể nội huyền quỷ tinh huyết không ngừng sôi trào, thiêu đốt. Từ xưa đến nay chưa hề có đầu tiên cựu trọng ngự linh sư. Cơ Vãn Ca đồng dạng lo âu nắm chặt Giang Hiểu tay trái. Bây giờ chính mình có lẽ chỉ là vương hữu, vô pháp lại giúp đỡ Giang Hiểu. Cơ Vãn Ca trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia ám sắc. Bên cạnh, đại phu tử đồng dạng là âm thầm kinh hãi, chưa hề gặp qua đáng sợ như thế ngự linh sư. Lý Mộ, đây là làm sao? Một cái khác đỉnh phong huyền vị ánh mắt có chút hoang mang, không phải rất rõ ràng đối phương khí tức như thế nào sinh ra như thế biến hóa long trời lở đất. Cung chủ, ngay cả nằm trên mặt đất thiên tướng đều mờ mịt, hoàn toàn đối trước mắt Lý Mộ lạ lẫm lên. Đã từng làm Thiên Cơ cung cung chủ nắm giữ thánh khiết khí chất biến mất không còn, thay vào đó chính là một loại thâm thúy hắc ám. Cho tới giờ khắc này, bổn tọa vẫn là không nghĩ ra. Rốt cục, Lý Mộ lần đầu mở miệng, Giang Hiểu, nói cho ta, thiên đạo đến tột cùng vì sao không tuyển chọn ta? Nhìn như bình thường bình thản ngữ khí, quanh mình không gian lại vì chi chấn động, giống như thần minh vô thượng tồn tại, mỗi tiếng nói cử động đều có thể ảnh hưởng này phương tiểu thế giới. Đây chính là cựu trọng ngự linh sư sao? Giang Hiểu không có mở miệng, trong lòng bóng tối càng dày đặc chút. Khoảng thời gian này, suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên gian, Lý Mộ tự hỏi tự trả lời lên, có lẽ con đường của ta từ vừa mới bắt đầu liền sai, không giống với các ngươi những này tự tư ti tiện nghiệt xúc. Bản thân từ 6 tuổi sau liền mất đi bản tâm, vô luận là đi vào Tam Thanh Cung, vẫn là đổi tên là Lý Mộ, hết thảy đều là vì Thiên Cơ Cung, hết thảy đều là vì nhân tộc, chưa hề suy xét qua tự cảm thụ của ta. Ta tựa như là đuổi theo mặt trời khoa phụ, quên trong hiện thực chính mình, có thể thẳng đến cuối cùng. Mặt trời kêu biến mất tại thế giới của ta bên trong, bỏ ta mà đi, chỉ có hắc ám vây quanh. Dần dần, Lý Mộ ngữ khí sinh ra ba động. Cả tòa Thiên Cơ Sơn dường như cũng cảm nhận được này kiềm chế tại thực chất bên trong phẫn nộ, ngăn không được lắc lư. Thấy một màn này, Thiên tướng há to miệng, miệng đắng lưỡi khô, thực tế khó mà mở miệng. Cái này, gia hỏa này cử chỉ điên rồ sao? Đại phu tử lại sinh ra một tia sợ hãi, tắt lưỡi không thôi. Hoàn toàn không rõ hợp đạo thất bại đối với Lý Mộ đến nói đến tuột cùng là như thế nào đả kích. Tên điên, những này cái gọi là tiên kiêu tất cả đều là tên điên. Giang Hiểu âm thầm cắn răng, không chịu nhận hiện thực liền triệt để trầm luân tại trong bóng tối. Cao thượng lý tưởng phá diệt sau liền lâm vào hắc ám hư vô. Đây thật là để Giang Hiểu nhìn thấy cái gì mới gọi chân chính nhất niệm thành Phật, nhất niệm nhập ma. Cả hai bản chất hoàn toàn trái lại, nhưng là chỉ cách xa một bước. Đã từng Tô Thanh cũng giống như thế. Đối nó mà nói, Tô Bạch thích làm gì thì làm xử thế chi đạo đánh vỡ trong lòng mình một ít giam cầm công xiềng, từ đây càng đem này coi là ước mơ tín ngưỡng. Nhưng đợi đến Tô Bạch bị kịch sinh ra về sau, Tô Thanh như vậy lâm vào mở mịt bên trong, lại sau đó liền căm hận hiện thực, cho đến vặn vẹo thiên đạo. Thiên đạo lại như thế dị dạng vặn vẹo. Lý Mộ đột nhiên bình tĩnh lại, trong mắt màu xám nhìn chăm chú Giang Hiểu, hết thảy đều không ý nghĩa. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu đột ngột mở miệng ngắt lời nói, "Lý Mộ, ngươi đến tuột cùng đang làm gì? Nhìn chính ngươi dưới mắt đến tuột cùng là bộ dáng gì? Ngươi muốn dẫn dắt nhân tộc đi hướng vực sâu hủy diệt sao?" Một phen nghĩa chính ngôn từ quát chói tai, quanh quẩn tại hẹp dài con đường bằng đá ở trong. Thiên tướng đều nghẹn ngốc. Bách quỷ bảng xếp hạng thứ 5 Bắc Minh quỷ thế mà trái lại giáo huấn Thiên Cơ cung cung chủ. Có ánh sáng địa phương liền có bóng dáng. Nghe vậy, Lý Mộ lại cười như không cười câu lên quẻ miệng, "Ngươi thế nào biết chúng sinh trong lòng đăm chiêu suy nghĩ?" Có lẽ bọn họ linh hồn vốn là khát vọng dơ bẩn. Bạch Giang Hiểu triệt để sử sốt. Đây thật là từ một cái cực đoan nhảy đến một cái khác cực đoan. Hợp lấy ngươi Lý Mộ truy cầu vi quang chính không thành công, muốn đi hát sâu tàn đúng không? Cái gì vực sâu? Bên cạnh, đại phu tử còn không hiểu hỏi một câu. Vĩnh hằng hắc ám. Giang Hiểu cắn răng trả lời. Trong lòng ngầm mực, bằng vào đánh pháo miệng có thể thắng không được mấy cái này tên điên. Làm một đời thiên tiêu, tự phụ lạc ấn tại sâu trong linh hồn, dù là đạo tâm xảy ra vấn đề, cũng sẽ đem này coi là toàn bộ thế giới vấn đề. Vậy lão phu có thể không nên tiến vào vực sâu. Đại phu tử tranh thủ thời gian lắc đầu, lão phu đều tại trong phòng kia đợi hơn ngàn năm, thực tế chịu được đủ. Bổn tọa vẫn là nhân tộc lãnh tụ. Lý Mô đông nhiên lộ ra đã từng như thế nào cũng nhìn không thấy một tia giữ tận sắc, chỉ là con đường đi tới nên thay đổi. Cô, như thế cố chấp như ma Lý Mô, ngay cả đại phu tử chờ miền quỷ đều cho nhìn mắt choáng váng. Cực đoan nhân tính, so quỷ còn muốn đáng sợ gấp một vạn lần a. Nói nhảm đã nói được đầy đủ. Sau một khắc, Lý Mô tay áo mở ra, áo bào đen giống như là mực nước chảy xuôi, Giang Hiểu, nếu thiên đạo lựa chọn ngươi, vậy bản tọa liền càng muốn tự tay đưa ngươi hủy diệt. Ngươi đây là trần trụi đố kỵ. Giang Hiểu không cam lòng chửi ầm lên, không sợ nói cho ngươi, làm thiên đạo số mệnh châu đã sớm thành trong cơ thể ta linh hải hải nhãn. Soạn. Lời vừa nói ra, đại phu tử chờ đỉnh phong huyền quỷ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía Giang Hiểu. Số mệnh châu. Huyền quỷ nhóm vẫn là có nghe thấy, đây chính là siêu thoát rồi thế gian hết thể trí cao, làm thiên đạo hóa thân, như thế nào chủ động vi thuật tại. Một đầu quỷ. Vậy liền nhìn xem thiên đạo như thế nào bảo đảm ngươi an nguy. Lý Mỗ lại không giống như đã từng kinh không hề bận tâm tâm cảnh, thì nội nhan sắc đều hiện ra tại trên mặt, ngựa khí càng hiện ra khắc cốt hàn ý. Giang Hiểu tranh thủ thời gian ở trong lòng âm thầm kêu gọi lên quỷ bóng. Có thể hỏng bét chính là, từ lần trước Đông Xuyên thành phố kết thúc về sau, quỷ bóng liền lại vô bất luận cái gì âm thanh. Nhưng nếu như nói dựa vào chính mình lại thêm cái này mấy đầu đỉnh phong huyền quỷ, có thể hay không tại cái này một vị nhập ma cựu trọng ngự linh sư thủ hạ sống sót. Hô chốc lát về sau, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, sau đó chém dụng trong đầu đủ loại tạp niệm. Nếu không có đường lui, một trận chiến là được. Chính mình cũng không phải Lý Mỗ như vậy ý niệm pha tạp đến tẩu hỏa nhập ma tâm tính. Giang Hiểu đúng lúc này, cơ vãn ca môi anh đào hé mở, dường như muốn nói cái gì. Trước đừng mở miệng. Giang Hiểu trực tiếp đánh gãy, sau đó nhìn xem cơ vãn ca nhu khuôn mặt đẹp, mỉm cười, chờ hồi minh phủ sau lại từ từ nói với ta, được không? Chương 669, Giang Hiểu vs Lý Mỗ anh. Chấn động trời đất chiến đấu hết sức căng thẳng. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là tiên tướng đại nhân sao? Thật là khủng khiếp linh lực ba động. Tam thanh cung trong, thất trọng ngự linh sư nhóm sắc mặt đại biến, tựa như thân ở tại tận thế thế giới. Một cỗ vượt qua tất cả cựu trọng linh lực đến chỗ sâu nhất ra bên ngoài quyết tán, không gian như mặt nước nổi lên từng đợt sóng gợn, bình thường chuyển kỳ ngự linh sư căn bản là không có cách ngăn cản cỗ này kinh khủng uy áp. Đám người lập tức nhanh chóng rời đi tam thanh cung, thang đến thiên khung về sau, càng thêm khiếp sợ trông thấy cả tòa thiên cơ sơn, lại giống như động đất bên trong nhà lầu ngăn không được lắc lư. Xe ngắt cây cối không ngừng sụp đổ, mặt đất lan tràn ra từng đạo khe hở, những cái kia vàng son lộng lẫy cung khuyết lấy mắt trần có thể thấy trình độ run rẩy, tựa như trong chiến tranh run lẩy bẩy hải đồng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tại chỗ rất xa, Giang Thiền chờ thiếu niên thiếu nữ càng là khó có thể tin trước mắt một màn này. Thời khắc này thiên cơ sơn giống như hóa thành thần ma chiến trường, ẩn ẩn có tồn tại cực kỳ đáng sợ sắp xuất thế. Chẳng lẽ là Bắc Minh quỷ? Giờ khắc này, đám người không biết là chính mình chỗ cảm thụ đến đại khủng bố cũng không phải là lệ quỷ, mà là nhân tộc lĩnh tụ Tam Thanh Cung cung chủ, cựu trọng ngự linh sư Lý Mỗ. Bá, một đôi tròng mắt màu xám đè nén cực hạn cảm xúc, giờ phút này nương theo lấy thiên địa biến, triệt để tiết ra. Tuôn ra cựu trọng linh lực cầm vang một phát, một trường liền đem này phương thế giới đập đến phá diện. Hoa, đại phu tử miệng phun máu tươi, trực tiếp bị đánh cho thoát ly khỏi năng lực bên ngoài, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Đây chính là cựu trọng ngự linh sư, vẹn vẹn chỉ là một trường liền phá vỡ năng lực của mình. Nương theo lấy thế giới lại lần nữa có nhan sắc, một bộ hắc bảo Lý Mỗ đột nhiên hóa thành một đạo đen nhánh tàn ảnh. Thoáng qua ở giữa liền xuất hiện tại đại phu tử trước mặt, đại thủ nhìn như chậm chạp kỳ thực căn bản tránh không khỏi bắt lấy đầu lâu. Muốn chết, vẫn là sống tạm bỡ. Chỉ vừa đối mặt, Lý Mỗ liền đánh cho đỉnh phong huyền quỷ gần như sụp đổ, khoe miệng càng câu lên một bôi giọng niệm mai độ cong. Không đợi đại phu tử mở miệng, bành, Lý Mỗ trong lòng bàn tay đột nhiên lóe lên một bôi đen nhánh linh mang. Sau một khắc, đại phu tử đầu lâu lại trực tiếp chôn vùi tại trong hư không, hóa thành một mịt. Bổ tọa cũng không phải đang hỏi ngươi đầu này nghĩa xúc, ngươi không có trả lời tất yếu. Lý Mỗ hưởng thụ lấy đạo tâm băng liệt về sau, hắc ám mang đến lực lượng cường đại, trầm mê ở giờ khắc này tứ ngược dục niệm ở trong. Xoẹt, đúng lúc này, Lý Mỗ phía bên phải trong hư không đột nhiên hiện lên một màn yêu dị tử quang. Thiếu niên mặc áo đen ngàn kiêu giống như tiềm hành tại trong bóng tối thích khách, tại y mắng chỗ bộc phát ra chí mạng thế công. Năng lực này có phần cùng loại với đã từng bị lái xe hư hóa, nếu là ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, cả hai cũng là xác thực riêng phần mình có được một bộ phận không gian phát tắc. Có thể, Lý Mỗ trong mắt lại toát ra một bôi khinh thường. Sau một khắc, ngay tại ngàn kiêu quỷ thủ sắp xé rách Lý Mỗ trên lồng ngực, một tấm đen nhánh đạo phù đột nhiên đến trong hư không nổi lên, ngăn lại cái này một công thế. Như thế nào? Ngàn Cưu rung động không hiểu. Cùng lúc, đạo phù huyền quang đại trán, hành mạch. Lý Mỗ lại như là cựu linh phụ thể, trong nháy mắt liền lấp lóe đến ngàn Cưu sau lưng, đồng thời tay phải mang theo một cỗ quần quận linh lực, ở bang đánh ra. Dù là ngàn Cưu cấp tốc trốn vào hư không, có thể nương tựa theo vượt qua hết thể cựu trọng linh lực, một trường này vẫn là vỡ nát không gian, trực tiếp đem ngàn Cưu đánh cho trọng thương của máu. Một đám nghiệt xúc, Newton hủy ta thiên cơ cùng. Lý Mỗ áo bào đen tung bay, như mực nước chảy xuôi. Rất là ma tính, bổn tọa không cần hợp đạo, cần gì hợp đạo, cũng có thể chấn áp thế gian hết thảy đối thủ. Xoẹt, trong chốc lát, một bôi cực hạn kiếm mang màu đỏ ngòm mang theo hủy diệt chi thế đánh tới. Lý Mỗ thân hình trong nháy mắt liền bị dìm ngập tại trùng trùng điệp điệp huyết hạ ở trong. Cùng lúc đó, đại phu tử nương tựa theo đỉnh phong huyền quỷ biến thái nhục thân, lại lần nữa trùng sinh ra một cái đầu lâu, cũng kinh ngạc mà liếc nhìn bên cạnh Bắc Minh Quỷ. Giờ phút này, Giang Hiểu cầm trong tay Huyền Vũ kiếm, thân kiếm huyết quang nồng đậm, thể nội chạy xuôi huyền quỷ tinh huyết, cánh tay phải tinh hồng. Một kiếm bộc phát ra như thế hãi nhiên như thế, có thể Giang Hiểu lại vô nửa phần vui mừng, ngược lại lập tức quay người, một phát bắt được Cơ Vãn Ca đầu ngón tay, đi. Tiếng nói vừa hạ xuống hạ, một đạo thanh âm sâu kín đột nhiên đến trong hư không vang lên, đi đến nơi nào đi. Quanh vừa loáng gian, một cỗ không cách nào hình dung khủng bố linh áp ầm vang giáng lâm. Ở đây tất cả đỉnh phong huyền quỷ đồng loạt giật mình ngay tại chỗ, chẳng lẽ là cảm nhận được tâm thần kịch chấn. Giang Hiểu càng là như là trọi cứng lấy một tòa thái nhạc, áp lực tăng gấp bội, khó mà động tác. Vĩnh hằng linh hải không ngừng lưu chuyển ra liên tục không ngừng linh lực. Như thế mới miễn cưỡng triệt tiêu chút. Sau một khắc, một bộ hắc bảo Lý Mỗ thông dong tự nhiên đến trong huyết quang đạp đi ra, Giang Hiểu lại muốn chuẩn bị trốn sao? Nói nhảm. Giang Hiểu chưa từng cho rằng trốn tránh là đáng xấu hổ hành vi. Thất bại bất quá là thành công bàn đạp thôi. Lần trước Đông Xuyên thành phố qua đi, phá kén bay về chính mình liền có độc sông Tô gia lão trạch thực lực, càng một kiếm xóa đi Tô Nhược Uyên hơn phân nửa cái mạng. Bất quá chừng 20 tuổi tác, dù là có thiên mệnh gia thân, có thể làm đến mức độ như thế vẫn là có thể xương khoáng cổ thức kim. Tứ đại gia tộc rốt cuộc khốn không được chính mình, bắt trọng ngự linh sư càng là bại tướng dưới tay. Hết thảy đều trở thành quá khứ mây khói. Bắc Minh Quỷ chính thức có được ngồi bước bách quỷ bảng xếp hạng thứ 5 tư cách. Có thể, hiệu trọng Lý Mỗ thực tế quá biến thái. Nói một cách khác, nếu như không có chính mình cái này thiên mệnh người xuyên biệt, chỉ sợ gia hỏa này mới là thế giới này nhân vật chính. Thời gian, cuối cùng vẫn là kém một chút thời gian. Giang Hiểu gắt gao cắn răng, Lý Mỗ nếu là cùng ta cùng giai, ngược lại là vượt xa Tô Hàn Túc địch, tận tình một trận chiến cũng là không sao, chỉ tiếc, hối hận sao? Ta cảm nhận được trong lòng ngươi không cam lòng. Đúng lúc này, Lý Mỗ chợt mở miệng, đây chính là vận mệnh, tràn ngập trêu cợt ngươi ta ác ý. Ngậm miệng. Lý Mỗ, ngẫm lại ngươi khi đó là như thế nào đối đãi Tô Thành. Nhìn lại bây giờ chỉ ngươi. Giang Hiểu đột ngột ngắt lời nói, một phái ra vẻ đạo mạo bộ dáng, món kia áo choàng đều không che giấu được ngươi nhỏ yếu nội tâm bản chất. Lời vừa nói ra, Lý Mỗ ngược lại là sững sờ, chợt trong lúc nhất thời lại trở nên trầm mặc. Ta chẳng qua là rốt cục nhận rõ tự thân. Sau một hồi, Lý Mỗ lắc đầu tự giễu cười một tiếng, như vậy ngươi đây, Giang Hiểu, đợi cho trước khi chết một khắc này, ngươi cũng có thể nhận rõ chính ngươi sao? Đây chính là tự cam đoạ lạc. Giang Hiểu vô tâm đi đánh giá ai đúng ai sai, một thanh nắm chặt chuôi kiếm, thể nội linh lực như đại giang chảy xiết, mảnh khảnh thân kiếm chợt hiện đen nhánh tinh hỏa. Một kiếm chém ra không thua gì huyền cấp cấm thuật như thế. Lý Mỗ quanh mình trong hư không còn quân chín cái đen nhánh đạo phù đống dương thắp sáng, vinh. Sau đó, này trong tay đồng dạng nắm lấy một thanh huyền kiếm. Bạch. Hai đạo cực hạn kiếm mang tại Tam Thanh Cung chỗ sâu nhất xông đụng vào nhau, kiếm khí bén nhọn quấy diệt hư không. Chương 670, thuật túy trái tim lệnh ở đây tất cả đỉnh phong huyền quỷ cảm thấy không hiểu là, bây giờ Lý Mỗ không thể bảo là không phải cường thế đến mức cực hạn, tiêu cựu trọng linh lực càng đẩy lấy chấn áp được một đám huyền quỷ vô pháp đánh trả. Có thể, Giang Hiểu lại ẩn ẩn có thể cùng chúng chống lại một hai. Cái này xấu xí thế giới. Lý Mỗ không thể ách chế hồng hai mắt, trong giọng nói không che giấu được đố kỵ, dựa vào cái gì? Vì cái gì? Chính mình bỏ qua nhiều như vậy vừa mới cầu xin thiên đạo, dung hợp linh lực, tiến giai thành cựu trọng ngự linh sư. Nhưng trước mắt này cái tự tư ti tiện tiểu gia hỏa lại chẳng biết tại sao linh lực đồng dạng cùng mình đồng xuất bản nguyên. Cái này hoàn toàn lệnh Lý Mỗ không thể nào tiếp thu được, cảm thấy từ đáy lòng căm hận, trong lòng mặt tối tiếp tục mở rộng, đến mức muốn hủy toàn bộ thế giới. Cái này nhất niệm đầu là đáng sợ như vậy, vừa xa quá đã từng Tố Thanh. Có thể, Lý Mỗ cũng không cảm thấy bất luận cái gì kỳ quái. Món kia đạo bảo ngược lại càng thêm đen nhánh lên. Đấu đạo phù huyền quang đại chán. Lý Mỗ thế công tăng vọt mấy lần, lập tức liền như bẻ cánh khô đánh tan Giang Hiểu kiếm mang, đồng thời thân hình chợt lóe lên. Dưới hắc bảo đại thủ muốn cưỡng ép một phát bắt được này cái cổ. Thời gian lĩnh vực Giang Hiểu tại trong chốc lát mở ra cái này nhất thời không năng lực, liều hao hết tất cả, vừa mới khó khăn lắm tránh đi cái này kinh khủng bàn tay. Oanh Lý Mỗ đột ngột đem bên hông kiên cố đen nhánh vách đá đánh cho vỡ nát, đồng thời cảm nhận được kia cố mười mấy lần tốc độ thời gian trôi qua kém. Hành tốc độ lần nữa tăng vọt. Cả hai đều ra thủ đoạn. Tại tấp vương ở giữa mở ra thế gian hiếm có đại chiến. Một trận chiến này gần với đã từng quỷ bóng cùng thần định phong chi chiến. Hai bên từ một loại ý nghĩa nào đó càng vượt qua thế giới này từ xưa đến nay tất cả ngự linh sư. Thiên đạo pháp tác ra chỉ hạ. Một hát một đỏ, hai cỗ linh lực kịch liệt giao phong. Giang Hiểu liên tục bại lui, không ngừng bị đánh cho máu tươi vẩy ra, thương thế tích trọng. Rốt cuộc vẫn là kém quá nhiều. Bây giờ Lý Mỗ dù sao vẫn là thực sự cựu trọng ngự linh sư. May mà chính là đại phu tử chờ đỉnh phong huyền quỷ có thể giúp một tay lực trận, yếu bất một bộ phận áp lực. Giang Hiểu không muốn chết. Cách đó không xa, Cơ Vãn Ca siết chặt hai tay, một viên trong phương tâm tất cả đều là cái kia đạo cùng Lý Mỗ dây dưa không rõ thân ảnh. Phúc, nhưng vào lúc này, Lý Mỗ một trường đem Giang Hiểu nặng nề mà đánh vào một chỗ trên thạch bích. Giang Hiểu thể nội huyền quỷ tinh huyết đều nhanh tiêu hao hầu như không còn. Bác Minh Quỷ, cái này Thiên Cơ Cung cung chủ thật sự là bất thế gia yêu nghiệt. Trong đầu, Huyền Vũ kiếm tàn hồn càng không có trước đây điên cuồng như vậy, cựu trọng ngự linh sư a. Bổ tọa còn chưa bao giờ thấy qua loại tồn tại này. Vô luận là khi nào chỗ nào, thanh này lấn yếu sợ mạnh ma kiếm luôn luôn thói quen liễu lo không ngừng. Ngậm miệng, Giang Hiểu đột ngột một tiếng quát chói tai, cầm chặt chuôi kiếm, lại lần nữa phóng xuất ra cắt. Lý Mỗ tại chín đại đạo phù ra chỉ dưới, tay áo vung lên liền ngăn lại một kích này đủ để xé rách Thiên Cơ Sơn thế công. Sau một khắc, Lý Mỗ một tay mang theo ô quang, một phát bắt được trong hư không ngàn cứu, ngang nhiên dùng sức xung kích ra một cái hố cực lớn. cho dù là đỉnh phong huyền quỷ tại này trong tay cũng yếu ớt giống như con gà không chịu nổi một kích. Giang Hiểu, nhìn thẳng ta. Lý Mỗ đột nhiên nhìn về phía Giang Hiểu, cặp kia trong mắt màu xám rất là kỳ dị, từ trong mắt của ta, ngươi nhìn thấy cái gì? Là hắc ám sao? Là thống khổ sao? Những này tất cả đều là thiên đạo mang cho ta. Nha. Giang Hiểu khó khăn ho ra một ngụm máu tươi, xỉ mắng, cái tên điên này. Vốn cho rằng Lý Mỗ là cao quý thiên cơ cung cung chủ, nên sớm liền kinh nghiệm rất nhiều ma luyện, tâm tính không đến nỗi như thế thấp kém mới đúng. Đơn giản chỉ là nói đường đoạn mất mà thôi, liền muốn hắc hóa, lưu lạc vực sâu. Liễu Diễu thật sự là ồn ào. Giang Hiểu lau một cái khỏe miệng máu tươi, sau đó lấy kiếm chủ địa, lạnh lùng nói, chính mình ra ma bệnh thế nào cũng phải kéo lên toàn thế giới cùng ngươi cùng nhau náo. Ngây thơ bật cười. Nếu bàn về gặp đả kích, chính mình có thể xa so với Lý Mỗ tới nhiều. Cái gọi là thiên mệnh đơn giản chỉ là phá kén lúc số mệnh châu lựa chọn tôi. Vô luận là tại thiên cơ cung vẫn là minh phủ ở giữa bồi hồi, vô luận là đến từ Tô gia những cái được gọi là thân nhân ác ý, vô luận là người cùng bị xoắn xuýt. Chính mình vẫn luôn ở vào mâu thuẫn chính trung tâm, chỉ có dựa vào lấy đối với mình niềm tin của ta, kiên định đạp trên đầu này không quay đầu lại con đường. Thậm chí tại hối hận châu bí cảnh bên trong, khoảng cách tử vong chỉ kém một đường chi cách lúc, cũng không có đoán trách qua bất luận cái gì ngoại vật, càng không từng có qua hối hận. Nếu là trở lại kiếp trước địa cầu, Giang Hiểu càng là như vậy, làm tốt nghiệp ở đại học danh tiếng cao tài sinh, từ bỏ từng cái trong mắt thế nhân thành công, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn trở thành một cái tam lưu phóng viên, tìm kiếm lấy căn bản không tồn tại quỷ bận. Thế nhân chào phúng, bạn học khuyên nhủ, đạo sư chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, thân thích xem thường ánh mắt. Đủ loại hết thảy thiếu không được tại trong đêm phù hiện ở trong đầu. Cho dù là thẳng đến cuối cùng, tìm khắp toàn cầu các nơi, vẫn không có chút nào thu hoạch, kết quả là mới phát hiện chính mình chỗ kiên trì hết thảy bất quá chỉ là từ đầu đến đuôi trò cười. Hơn 30 tuổi, thành ra lập nghiệp niên kỷ càng không có lấy được bất luận cái gì nên có thành tựu, sống uổng thời gian, phí thời gian tuế nguyện. Hoài nghi tự thân, mơ mịt luống cuống, hối hận thần thương. Những này đã kích chính mình đã sớm trải qua một lần. Có thể, dù là mặt trời rơi xuống đất bình tuyến, Giang Hiểu vẫn duy trì nhất quán mỉm cười, đi lại tại độc thuộc về mình bóng đêm ở trong. Một viên giống như lưu ly thuần túy trái tim. Đây chính là Giang Hiểu cùng Lý Mỗ cả hai ở giữa khác biệt lớn nhất. Hắc hóa, không thể thấy rõ hiện thực kẻ yếu, thấy rõ hiện thực sau nhưng lại không chịu nhận bản thân né tránh thôi. Bá, Giang Hiểu một kiếm chạm phá phía trước hư không. Lý Mỗ đưa tay ngăn lại trùng trùng điệp điệp huyết khí xung kích, lập tức áo bào đen tung bay, bàn tay mang theo nặng nề linh uy ầm vang chụp được. Giang Hiểu thân hình vỡ vụn hóa thành hoa anh đào, gây dựng lại về sau, vận dụng công xiềng. Lý Mỗ không có nhận ảnh hưởng chút nào, bước nhanh đến phía trước, thế không thể đỡ, một quyền đánh tan tịch hỏa chi long, chín cái đạo phù tựa như tinh thần vây quanh, lẫn nhau linh lực lần nữa xông đụng vào nhau. Sau một khắc, Giang Hiểu bay ngược mà ra, thể nội thương thế càng thêm nghiêm trọng đến một cái hoàn cảnh, có thể đôi tròng mắt kia lại như cũ quang thải sáng láng. Hết thể đều kết thúc. Lý Mỗ nhìn xuống nằm trên mặt đất thượng Giang Hiểu, trong mắt ẩn chứa vô số đạo cảm xúc. Phía sau, Cơ Vãn Ca tuyệt vọng phát ra tiếng kinh hô, muốn tiến lên nghị cách cứu viện. Có thể so với thiên đạo cửu trọng linh uy áp hạ, huyền quỷ tinh huyết chậm rãi rút đi, huyền vũ kiếm huyết sắc dựng thẳng đồng đều đã khép lại, tinh hồng cánh tay phải lần nữa khôi phục bình thường. Đồng thời, Lý Mỗ lời nói lạnh nhạt vang lên, không ngừng nói nội tâm đủ loại âm u, muốn trái lại ngăn trở đạo tâm của mình. Giang Hiểu chỉ gắt gao cắn răng, nắm quyền, trong lòng vẫn chưa từ bỏ cầu sinh ý niệm, đem hết khả năng nghĩ thôi động đỉnh hàng linh hải cùng mỏng manh quỷ khí. Còn tại tính toán dễ rồi sao? Lý Mỗ cay nghiệt câu lên quẹt miệng, đồng thời nâng lên tay phải, thật sự là một cái đáng thương buồn cười lại đáng kính đối thủ đáng sợ. Nương theo lấy cuối cùng một câu, ngập trời linh lực rốt cục rơi xuống. Nhưng vào lúc này, một môi vĩnh hằng huyết sắc linh mang đột nhiên chiếu rọi chư thiên. Lý Mỗ đồng tử đột nhiên co lại, động tác đột nhiên chỉ trệ. Một cỗ vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung lực lượng trong nháy mắt giáng lâm cả tòa Thiên Cơ Sơn số mệnh châu, lần nữa đáp lại Giang Hiểu ý niệm. Chương 671, Thiên Cơ Châu làm phản đẩy trời hùng hạ. Phổ thiên cao chiếu, hào quang mê nhân. Cả tòa Thiên Cơ Sơn tiên cung, triệt để bị số mệnh châu tản mát ra cái này một bôi huyết quang sợ chiếm cứ. Tại chỗ rất xa dãy núi, Thiên Cơ cung ngự linh sư nhóm rung động không thôi mà nhìn xem một màn này. Giống như thần tích, toàn bộ Hoa Quốc đại địa tất cả cư dân cũng tất cả đều cảm nhận được cỗ này to lớn khí tức. Càng xa xôi phương tây, vượt sâu tứ ngược trong thành thị, một tòa nhà cao tầng bên trên, cái nào đó mặc áo bào đen, trước ngực treo một cây ngân sắc thánh giá trung niên nhân đồng dạng ngắm nhìn về phía chân trời tuyến, ánh mắt dường như xuyên qua vô tận thời không. Thiên đạo tại sao lại cộng minh rồi? Chẳng lẽ lại có người hợp đạo? Quỷ thần phụ tự lẩm bẩm, bất quá cũng phí công vô dụng. Phía dưới, những cái kia đến từ trong bóng tối quái vật dường như cũng cảm nhận được một loại nào đó bất an nôn nóng cảm giác, loạn tung tung kéo, sợ hãi lui về trong bóng tối. Sau một khắc, quỷ thần phụ thu hồi nhãn thần, thân hình tại trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ. Cái này quốc độ còn có một con thoát ly bầy dê con cừu non chính đợi chờ mình đi săn. Tam Thanh cung chỗ xấu nhất, bao quát Cơ Vãn Ca ở bên trong, đại phu tử, ngàn cừu chờ một đám đỉnh phong huyền quỷ tất cả đều bị cái này một bôi số mệnh châu tản mát ra huyết quang chỗ chiếu rọi ở thân hình. Đứng núi chịu sào tự nhiên là Lý Mỗ. Nguyên bản mang theo thiên quân linh lực bàn tay đỉnh trệ tại trong giữa không trung, huyết mang chói mắt, cặp kia trong suốt trong mắt màu xám gánh núp nít dưới, nội tâm không thể tránh né dâng lên một cỗ rất khó nói rõ cảm giác. Tiểu Lý ngươi, đang làm cái gì? Trong hư không tự dưng vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Sư tôn. Lý Mỗ sắc mặt càng lộ vẻ mờ mịt, há to miệng, dường như muốn mở miệng nói cái gì. Có thể sau một khắc, cái tia đạo quen thuộc thanh âm giàn mua nổi giận nói, không. Ngươi không phải đồ nhi của ta. Ngươi quái vật này tại sao lại xuất hiện tại ta Tam Thanh Cung ở trong?
Không, không phải. Lý Mộ đông nhiên cảm thấy một cỗ lớn lao khó chịu cảm giác, kiệt lực giải thích nói, sư tôn, ta, bản này là chính ta a. Chính ngươi ngươi là ai? Đến từ sâu trong linh hồn hỏi thăm. Lý Mộ ngơ ngẩn. Kia một bộ đen nhánh đạo bào dần dần bắt đầu phai màu. Cùng lúc đó, một viên huyết sắc mảnh vỡ bỗng nhiên từ này trong ngực bay ra, cuối cùng đi vào Giang Hiểu trước mặt. Bạch. Giang Hiểu một tay lấy này cầm ở trong tay, ánh mắt kinh ngạc, số mệnh châu mảnh vỡ. Sau một khắc, cái này viên số mệnh châu mảnh vỡ còn tự động hóa làm một bôi lưu quang đi vào tự thân vĩnh hằng linh hải bên trong, chậm rãi hợp tại số mệnh châu trên cái khe, dường như vật quy nguyên chủ. Trừ bỏ khe hở vẫn chưa triệt để khép lại bên ngoài, số mệnh châu khí tức lại ẩn ẩn sinh ra một chút biến hóa. Nơi đây tạm thời không nói, tuyệt cảnh phùng sinh, quả nhiên là trời không tuyệt đường người. Giờ phút này, vĩnh hằng linh hải bên trong số mệnh châu trở thành giữa thiên địa duy nhất. Cái này viên cùng thiên đạo liên lụy lớn nhất linh châu lại một lần nữa bằng chứng này làm chín đại linh châu lão đại địa vị. Huyền ảo ngàn vạn thiên đạo pháp tắc hóa thành huyền quang, từng sợi rủ xuống. Giờ phút này, Giang Hiểu chỉ cảm thấy tuyệt không thể tả, nhất cử nhất động đều ẩn chứa đạo pháp, tâm thần thanh hẳn. Nhất là trông thấy Lý Mộ như là như tượng gỗ đứng im lặng ngồi lâu đứng tại chỗ. Đáng buồn, đáng tiếc. Giang Hiểu lắc đầu, lập tức ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, huyền vũ kiếm tách ra cực hạn huyết quang, một kiếm phá toái hư không. Bá, nhưng lại tại tinh hồng thân kiếm sắp xé rách Lý Mộ cái cổ lúc, cái sau bên ngoài thần cựu trọng linh lực bình chướng lại cưỡng ép ngăn lại một kiếm này. Cái gì? Giang Hiểu vạn không nghĩ tới, người ta cựu trọng ngự linh sư thế mà đứng bất động cho mình giết đều giết không được. Cùng lúc đó, bởi vì ngoại giới biến động, Lý Mộ đồng tử lần nữa bỗng lúc nhích. Thấy thế, Giang Hiểu không khỏi nội tâm nhảy một cái. Số mệnh châu cũng không có mang đến cho mình như quỷ bóng chấn áp hết thể địch lực lượng cường đại, chẳng qua là cùng lần trước xua tan thần giống nhau, vận dụng giới này thiên đạo tạm thời áp chế một chút Lý Mộ. Lại thêm số mệnh châu vốn là có vận mệnh chi lực. Như thế, Lý Mộ vừa mới thoát khỏi chút vực sâu ảnh hưởng, đồng thời lâm vào tự thế giới của ta ở trong. Không bao lâu, trừ nhận vực sâu ảnh hưởng Lý Mộ vẫn còn không có thanh minh bên ngoài, đại phu tử chờ định phong huyền quỷ tất cả đều thoát khỏi số mệnh châu ảnh hưởng. Đây là cái gì lực lượng? Đại phu tử khiếp sợ nhìn xem Giang Hiểu, nhất là cỗ này thiên đạo chi lực dường như vẫn là từ đối phương thể nội hiện ra đến. Sau một khắc, một cái váy lục nữ quỷ như thiểm điện chiều Lý Mộ xuất thủ, còn không đợi thế công chứng thực, hữu trọng linh uy liền tự động đem này chấn động đến bàn tay đỏ bừng. Đáng chết. Đầu này đỉnh phong huyền quỷ cắn răng giận mắng một tiếng. Đi, nhanh đi. Không kịp nghĩ nhiều, Giang Hiểu biết rõ Lý Mộ chỉ sợ qua không được bao lâu liền sẽ thanh tỉnh. Vô luận là hắc hóa trước sau, vị này thiên cơ cung cung chủ đều có tất sát mình lý do, hữu trọng ngự linh sư cảnh giới thế nhưng thực sự. Vãn ca, chúng ta mau rời đi nơi đây. Giang Hiểu lập tức lấy mình, trong lòng thở dài một hơi, cuối cùng là chân chính bắt lấy cơ Vãn ca bàn tay như ngọc trắng. Giang Hiểu, chúng ta thật có thể rời đi. Cùng lúc đó, cơ Vãn ca cũng khó nén vẻ kích động, trải qua một phen khó khăn chắc trở, chung quy là hữu kinh vô hiểm. Trước đây, cựu trọng ngự linh sư Lý Mộ quả thực mọi người bị kín to lớn vẻ lo lắng, may mà Giang Hiểu cuối cùng là dựa vào số mệnh châu cưỡng ép lật về một bậc. Đúng rồi, nơi này còn có cái ngự linh sư. Đúng lúc này, đại phu tử đột nhiên thâm trầm nhìn về phía thiên tướng. Cái sau đã sớm ngộng, hoàn toàn không rõ Lý cung chủ tại sao lại biến thành bộ dáng này, đến tiếp sau phát sinh từng màn càng khiến cho hơn lâm vào hoang mang ở trong. Đợi cho số mệnh châu đại phát thần uy về sau, thiên tướng cái này mới hồi phục tinh thần lại, lập tức âm thầm cảm thụ một chút thể nội còn sót lại linh lực, giữ im lặng. Bạch. Đại phu tử một tay lấy này túm trong tay, gia hỏa này những năm này cũng không có thiếu tra tấn lão phu, đợi cho đằng sau, nhất định phải đem gấp trăm lần mùi vị trả lại ngươi. Đối với cái này, Giang Hiểu cũng không có nói thêm cái gì. Hết thảy bốn đầu đỉnh phong huyền quỷ, cố lực lượng này nếu là có thể bị chính mình thu nạp, đầy đủ quét ngang ngoại giới hết thảy thế lực. Trừ cái đó ra, Tam Thanh cung chỗ sâu nhất chính mình đồng dạng thu rất nhiều truyền thừa mấy ngàn năm chí bảo, những này liền muốn lưu lại chờ thoát khốn sau bàn lại. Trọng yếu nhất đương nhiên vẫn là Vãn ca, chúng ta đi. Giang Hiểu nhìn trước mắt tuyệt mỹ nữ tử áo đỏ, cầm chặt đối phương trắng nón bàn tay như ngọc trắng, sau đó chuẩn bị quay người rời đi nơi đây. Nhưng vào lúc này, nương theo lấy một đạo màu xanh linh mang đến nơi xa bay tới. Giang Hiểu thể nội hối hận châu, luân hồi châu, số mệnh châu tam đại linh châu lần nữa phát ra cùng loại kêu gọi cảm ứng. Ồ, Giang Hiểu ẩn ẩn có chút kích động. Sau một khắc, lệnh thiên tướng nghẹn họng nhìn chân chối chính là thiên cơ cung mấy ngàn năm qua trọng yếu nhất đôi bảo, bị Lý Mộ cất giữ trong chỗ sâu nhất thiên cơ châu, giờ phút này thế mà làm phản. Chương 672, thủ vị gia nhập Minh phủ tám trọng ngự linh sư cái này. Vì cái gì? Thiên tướng hoàn toàn không chịu nhận trước mắt một màn này. U ám trong lối đi nhỏ, một viên tản ra thanh quang linh châu chậm rãi phiêu đi qua. Đừng nói thiên tướng, chính là đại phu tử cùng váy lục nữ quỷ nhìn Giang Hiểu ánh mắt đều cùng quái dị. Cái này không phải là thiên cơ cung sáng lập mới bắt đầu thiên cơ châu a? Trầm mặc ít nói thiếu niên mặc áo đen ngàn cưu nhịn không được mở miệng hỏi. Thiên cơ châu, thiên cơ châu. Đại phu tử đống nhiên buồn vô cớ bật cười. Đạo, ha, ha ha. Lưới trời lồng lộng, mặc cho lão phu đủ kiểu thủ đoạn, cuối cùng vẫn là thua với thiên cơ cung. Làm trải qua mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm lâu đỉnh phong huyền quỷ, đại phu tử, ngàn cưu trở lệ quỷ thực lực kinh khủng không cần nhiều lời. Tuy ý một đầu đỉnh phong huyền quỷ đều từng tự tay giết chết qua ba vị trở lên bắt trọng ngự linh sư. Huyền vũ kiếm tiền thân huyền vũ quỷ lúc trước liền tàn sát qua năm vị bắt trọng ngự linh sư, hung sát một đời. Có thể thiên đạo chưa hoàn toàn méo mó trước, thiên cơ châu cái này một chí bảo năng lực thực tế quá mức biến thái. trừ bỏ có được số mệnh châu mảnh vỡ tồn tại bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể tránh được Mở Thiên Cơ Châu nhìn trộm. Không cần động thủ, chính mình đã kết cục định trước, hết thảy tâm tư thủ đoạn đều bại lộ ở trong mắt Thiên Cơ Cung, đó căn bản không có cách nào đánh. Nếu không phải vận dụng Thiên Cơ Châu tiêu hao rất lớn, chỉ sợ nguyên cấp trở lên lệ quỷ đã sớm thành động vật quý hiếm. Cũng chính là nương tựa theo cái này một thiên đạo chí bảo, Thiên Cơ Cung vừa mới tên là Thiên Cơ Cung, càng ngồi vững vàng thánh địa loài người vô thượng địa vị. Nhưng bây giờ, bạch Giang Hiểu một tay lấy viên kia màu xanh linh châu giữ trong tay, cảm thụ được ẩn chứa trong đó thiên đạo khí tức, lông mày nhíu lại. Có chút đáng tiếc, thiên đạo vận mẹo về sau, Thiên Cơ Châu quả nhiên vô pháp vận dụng. Bất quá ẩn chứa trong đó có quan hệ thiên đạo khí tức ngược lại là có thể giúp chính mình linh lĩnh ngộ thất trọng về sau ngự linh sư cảnh giới. Khó trách Lý Mộ có thể trở thành này phương thế giới đầu tiên cựu trọng ngự linh sư. Thiên Cơ Châu, hoan nên về nhà. Sau một khắc, Giang Hiểu cái thằng này miệng bên trong toát ra lời nói kém chút không có để thiên tướng hộc máu. Hợp lấy ra hỏa này trước đây khai mạc buổi đấu giá không phải cố ý khí tô ra, mà là đánh trong đáy lòng cho rằng đến trong tay hắn đồ vật liền là chính hắn đúng không? Bác Minh Quỷ, đây chính là ta Thiên Cơ cùng đặt chân gốc rễ a. Thiên tướng thực tế nhịn không được trong lòng không cam lòng, thậm chí ngay trước như vậy một đám lệ quỷ mặt nói ra như thế buồn cười ngôn ngữ. Quả nhiên, đại phu tử, ngàn cưu, váy lục nữ quỷ trời lệ quỷ đồng loạt nhìn về phía thiên tướng, giống như nhìn hầu tử ánh mắt. Nói như vậy, Giang Hiểu trở tay đem Thiên Cơ Châu thu nhập vĩnh hằng linh hải ở trong về sau, nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói, kia, yeah, đa tạ rồi. Thiên tướng trong mắt lại không hào quang, triệt để đánh mất hết thể tâm lực, rủ xuống đầu. Có thể sau một khắc, thiên tướng trong mắt lóe lên một bôi hàn ý, trong cơ thể mình còn có một tia mỏng manh linh lực. Trước đây còn mang theo Thiên Cơ Cung xếp hạng trước ba chí bảo, không ai có thể muốn lấy được. Cựu trọng Lý Mỗ sau khi thất bại, một mực bị bảy quỷ sơ suất kéo dài hơi tàn, thiên tướng kỳ thực còn giấu giếm sát chiêu. Nhưng vào lúc này, bạch nương theo lấy một cái bỗng dưng rơi xuống trường lớn, thiên tướng cả người trong nháy mắt liền sửng sốt. Mai hoa lạc này đầu vai chỗ xuất hiện một viên nhàn nhạt hoa mai ấn ký, thể nội càng là sinh ra lên dị biến. Thiên tướng mở mịt ngẩng đầu, đập vào mi mắt chính là một tấm tuấn tú thoát tục gương mặt. Hoan nên gia nhập Minh phủ. Giang Hiểu mỉm cười nheo lại hai mắt, gàn từng chữ, bắt trọng ngự linh sư, thiên tướng. Bá, thiên tướng triệt để ngốc trệ ở hết thảy thủ đoạn. Phó Mặc, trong ngực dường như ngay tại ẩn ẩn nóng lên. Không biết là món kia Thiên Cơ Cung chí bảo, vẫn là Bắc Minh quỷ đánh vào Mai Hoa Lạc. Cái này ngự linh sư làm sao ngốc rồi? Đúng lúc này, đại phu tử không hiểu mà liếc nhìn thiên tướng, Bắc Minh quỷ ngươi dùng thủ đoạn gì? Để phòng vạn nhất thôi. Giang Hiểu nhàn nhạt mở miệng nói, dù sao, trong tay Thiên Cơ Cung ăn qua mấy lần thua thiệt. Lý Mỗ thành phủ chi thâm quả thực lưu lại cho mình khắc sâu ấn tượng, hiện nay, tự nhiên tâm tư được kín đáo điểm, quyết không thể lại có lưu bất cứ cơ hội nào. Ừm. Đột nhiên gian, Giang Hiểu phát giác thiên tướng thần thái có chút không đúng, nhất là hai tay không bình thường che ngực. Bá, không có lưu cho thiên tướng bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Giang Hiểu một tay lấy này trong ngực cất giấu vật gì đó lấy ra ngoài. Một cây châm. Toàn thân ngân bạch, dài nhỏ, hiện ra hàn quang, không biết đến tột cùng có tác dụng gì. Nói. Giang Hiểu lời ít mà ý nhiều, liếc mắt thiên tướng, đồng thời dẫn động lên Mai Hoa Lạc lực lượng. Thiên tướng mới đầu còn có thể chết đánh, có thể cuối cùng vẫn là không nhịn được lòng miệng, định thân châm, định thân châm. Vừa loáng gian, đại phu tử ánh mắt biến đổi, vội vàng lui ra phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn xem Giang Hiểu đầu ngón tay cây ngân châm kia. Ồ, rất lợi hại phải không? Giang Hiểu một bên hướng Tam Thanh ngoài cung rời đi, vừa mở miệng hỏi, Thiên Cơ Cung đám đồ chơi này xác thực rất thú vị. Trên đường, một bộ hồng y cơ vãn ca mặt mũi tràn đầy hạnh phúc cầm chặt lấy Giang Hiểu cánh tay, dường như bắt lấy toàn bộ thế giới. Đại phu tử cùng ngàn cưu chờ đỉnh phong huyền quỷ tắc cách xa xa địa, tựa hồ cũng cực kỳ sợ hãi cây ngân châm kia. Định thần châm đã từng chu sát qua một đầu đỉnh phong huyền quỷ. Đại phu tử một câu lập tức để Giang Hiểu rõ ràng vật này quý giá. Không tệ a, Thiên Cơ Cung quả nhiên nhà lớn sự nghiệp lớn. Nghe vậy, Giang Hiểu rất là kinh hỉ, tự nhiên rõ ràng đủ để chu sát đỉnh phong huyền quỷ linh khí đại biểu cho cái gì. Lại thêm Tam Thanh Cung chỗ sâu nhất vơ vét đến trí bảo cùng Thiên Cơ Châu. Giang Hiểu chưa thanh toán, nhưng cũng trong lòng biết chuyến này thu hoạch khó mà cân nhắc. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là cơ vãn ca rốt cục hữu kinh vô hiểm cứu ra. Cùng này tương đối là, thiên tướng sắc mặt cho tàn, trong lòng dãy rủa và phần, không biết nên chết nên sống. Làm Thiên Cơ Cung bắt trọng ngự linh sư, thiên tướng cũng không sợ hãi cái chết, chỉ là có lẽ còn sống còn có cơ hội có thể một ngày kêu báo thù rửa hận, tử vong liền đại biểu cho triệt để thất bại. Nơi đây đủ loại tạm thời không nói. Không bao lâu, một đám huyền quỷ liền tới đến Tam Thanh Cung ở trong. Nhìn lại phía sau u ám thông đạo, cựu trọng linh uy như cũng giống như đáy biển đè nén lệnh người ngạt thở. Giang Hiểu, ta chúng ta về nhà, có được hay không? Đúng lúc này, cơ vãn ca đột nhiên ghé vào Giang Hiểu trên thân, thổ khí như lan, xốp giòn cảm giác từ bên hai. Đại phu tử chờ đỉnh phong huyền quỷ tranh thủ thời gian rời ánh mắt. Tuy là quỷ vật, nhưng cũng hiểu được thất tình lục dục, cũng không có Lý Mộ như vậy hoặc là thánh khiết như thần, hoặc là ô uế như ma. Giang Hiểu đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì lúc, lại chợt phát hiện cơ vãn ca sắc mặt trắng bệnh, quanh thân mềm nhũn, suy yếu không có lực lượng. Cũng không phải là quá mức không muốn xa rời chính mình, mà là trạng thái kém đến mức cực hạn. Vãn ca, ngươi làm sao rồi? Giang Hiểu nhanh lên đem này ôm lấy, sau đó vận dụng quỷ khí xem hạ này thể nội tình trạng. Một lát sau, Giang Hiểu ánh mắt trầm xuống, lập tức mấp máy môi, tuyệt không nhiều lời. Làm sao rồi? Đại phu tử nhìn ra có chút không đúng, mở miệng hỏi thăm câu. Lời này coi như có chút khó được. Phải biết đỉnh phong huyền quỷ là cái gì cá tính. Không khỏi là kiệt lệ đại ma đầu. Thực tế cũng là trước đây bị Cửu Trọng Lý Mộ đánh sợ, cuối cùng lại là Bắc Minh Quỷ thu chẳng tử, kể từ đó, Bắc Minh Quỷ tại cái này bốn đầu đỉnh phong huyền quỷ trong lòng địa vị có thể cũng không biết muốn cao đi nơi nào. Nhất ngay thẳng một điểm, số mệnh châu, thiên cơ châu cái này hai đại thiên đạo chí bảo đều tại này nắm giữ bên trong, đại phu tử không đến nỗi không có điểm ấy nhãn lực giá. Không có gì. Giang Hiểu thu lại trong mắt hết thể cảm xúc, ôm nửa hôn mê cơ văn ca, sau đó nhìn về phía đại phu tử chờ một đám đỉnh phong huyền quỷ, các ngươi, nguyện ý gia nhập Minh phủ sao? Nương theo lấy tiếng nói vừa ra. Chương 673, ma uy ngập trời. Minh phủ. May mà chính là, ở đây cái này bốn đầu đỉnh phong huyền quỷ tuyệt không tỏ vẻ ra là bất kỳ dị nghị gì, nhiều lắm là hỏi thăm một phen có quan hệ Minh phủ đủ loại. Chân chính xung đột vẫn là ở chỗ phía sau Mai Hoa Lạc bên trên. Đây chẳng phải là sinh tử đều từ ngươi đến điều khiển. Một vòng thân trải rộng yêu dị đường vân trung nhân, nghiệp sát quỷ bản năng lui lại nửa bước. Cái này Mai Hoa Lạc đến tuột cùng ra sao năng lực? Bác Minh Quỷ, ngươi chẳng lẽ là ngự linh sư? Áo bào đen lão giả đại phu tử nhìn xem Giang Hiểu ánh mắt càng ẩn ẩn cất giấu chút bất thiện. Bên cạnh, váy lục nữ quỷ đồng dạng biểu đạt một phen không muốn, quả thực mâu thuẫn cái này khống chế sinh tử Mai Hoa Lạc. Chỉ có Thiên Cưu không nói một lời, như cũng duy trì cao lãnh trầm mặc. Xem ra các ngươi không có rõ ràng, nếu không phải bổn tọa, các ngươi còn phải tại cái này Tam Thanh cung phía dưới đợi không biết bao lâu. Giang Hiểu tiếng nói càng ngày càng nhỏ, cho đến cuối cùng nhỏ bé không thể nhận ra, dưới tóc đen con ngươi càng lặng yên hiện lên một xóa bỏ cơ. Việc đã đến nước này, ta nhìn mọi người chúng ta cũng nên tán. Nghiệp sát quỷ làm tàn sát chúng sinh ma đầu, trong lòng có thể cũng không bất luận cái gì đạo đức chuẩn tắc đang nói, giờ phút này thậm chí liền cảm tạ cũng không muốn nhiều lời, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, xoẹt. Một bôi huyết quang đột nhiên xé rách nghiệp sát quỷ thân thể. Ngập trời huyết sát chi vi lần nữa bộc phát. Cái gì? Đại phu tử chờ còn lại ba đầu đỉnh phong huyền quỷ trợn mắt hốt mồm. Nghiệp sát quỷ càng là hoàn toàn bất ngờ, đang muốn hét lớn một tiếng lúc, đã thấy kia Bắc Minh quỷ nắm lấy một thanh huyết đồng ma kiếm giống như sát thần triều chính mình lao xuống đánh tới. Tam thanh cung trong, một phen kịch liệt đại chiến lần nữa bộc phát. Giang Hiểu có được vĩnh hằng linh hải cùng luân hồi châu, tiếp tục năng lực tác chiến có thể xưng biến thái, chỉ cần luân hồi châu bên trong còn có bản mệnh hồn thể, căn bản chính là lam lượng vô hạn, thanh máu vô hạn. Vừa vặn lần này trộm thiên cơ cùng một liếng, luân hồi châu bên trong chừng 10 cái trở lên nguyên quỷ bản mệnh hồn thể. Trái lại nghiệp sát quỷ, cho dù định phong huyền quỷ lại như thế nào, trước đây cùng Lý Mỗ kịch chiến đã sớm đem này tiêu hao được chiến lược đại giảm, thể nội quỷ khí còn thừa cũng không nhiều, bây giờ càng là liên tục bại lui, không ngừng bị giết đến chi linh vỡ vụn. Cái này Bắc Minh quỷ khó tránh khỏi có chút quá biến thái đi. Đại phu tử chờ đỉnh phong huyền quỷ hoang mang không thôi, ai cũng không nghĩ ra, vì sao Bắc Minh quỷ trạng thái có thể một mực ở vào trạng thái đỉnh phong. Các loại nguyên cấp cấm thuật cùng uống nước, tùy tiện tiêu xài, quả thực rung động ánh mắt. Tam Thanh cung bị cái này chiến đấu kịch liệt lần nữa chấn động được không ngừng rung động. Bắc Minh quỷ, người muốn chết. Nghiệp sát quỷ nổi giận gầm lên một tiếng, đem hết toàn lực thi triển cuối cùng thủ đoạn, quanh thân đường vân cùng nhau tách ra tia sáng yêu dị. Một quyền mang theo thế lôi đỉnh vạn quân đánh vỡ trùng điệp không gian. Giang Hiểu không có chút nào nửa điểm vẻ sợ hãi, một kiếm pha chi, lập tức quanh mình trong hư không đột nhiên giấy lên một đầu đen nhánh tinh hỏa chi long. Giống, tinh hỏa chi long gầm thét phóng tới nghiệp sát quỷ, cung đem này triệt để vây quanh tại trong đó. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng tại Tam Thanh cung ở trong. Cách đó không xa, đại phu tử cùng váy lục nữ quỷ diện tướng mạo do xét, lẫn nhau đều không nghĩ tới Bắc Minh quỷ xem ra không phải hung thần ác sát bộ dáng, thủ đoạn lại như thế quả quyết ngoan lệ. Bá, đợi cuối cùng, Giang Hiểu đột ngột chân đạp nghiệp sát quỷ, mặt đất băng hãm, đồng thời huyền vũ kiếm giơ lên cao cao, ánh mắt lạnh lùng. Một kiếm đâm rách lồng ngực của đối phương, huyết đồng triển khai, hồng mang đại chán. Huyền vũ kiếm điên cuồng nuốt chửng lên đầu này định phong huyền quỷ tinh huyết. Nghiệp sát quỷ dãy rủa dần dần yếu bớt, cặp kia huyết lệ đôi mắt bên trong đều là cầu sinh dụng, cầu khẩn mà nhìn xem Giang Hiểu, biểu đạt ra nguyện ý thần phục ý niệm. Chết. Giang Hiểu ánh mắt hờ hững, không mang mảy may tình cảm sát thái, cũng không có cho đầu này làm nhiều việc các lệ quỷ bất cứ cơ hội nào. Luân hồi châu cuối cùng lấy đi nghiệp sát quỷ bản mệnh hồn thể. Bá. Giang Hiểu rút kiếm mà đứng, một cước đem nghiệp sát quỷ thi thể đá đến biên giới chỗ. Toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ. Thân kiếm chậm rãi trượt xuống tiếp theo giọt máu tươi. Vỡ vụn Tam Thanh cung đại điện, mấy cây kình thiên đại trụ đều đứt gãy được đổ xuống mà xuống, trong không khí còn sót lại nồng đậm huyết khí, từng sợi vờn quanh tại này quanh mình. So với những này danh xưng ma đầu đỉnh phong huyền quỷ, một bộ đồ đen như mực Bắc Minh quỷ vừa mới thật là chính công sát thần. Còn lại ba đầu đỉnh phong huyền quỷ triệt để kinh ngạc ở ngay cả thiên tướng cả người đều mộng, tình huống như thế nào? Đầu này cho dù là thiên cơ cung đều không có bỏ được giết chết đỉnh phong huyền quỷ, giờ này ngày này Bắc Minh Quỷ lấy cường thế thủ đoạn tiêu diệt đi Tam Thanh cung ở trong. Cái này, Bắc Minh Quỷ. Đại phu tử nhìn xem giờ phút này sát khí nghiêm nghị thanh niên mặc áo đen, quả thực là bị này dọa cho phát sợ, vốn trong lòng dư thừa ý niệm cũng biến mất không còn. Mạng của các ngươi là thuộc về bổn tọa. Giang Hiểu kéo một cái kiếm hoa, sau đó đem Huyền Vũ kiếm chậm rãi thu nhập trong hư không, lãnh đạm nhìn về phía đại phu tử, rõ chưa? Cảm nhận được cỗ này tương đối đáng sợ cảm giác áp bách, đại phu tử cùng Thiên Cưu rốt cuộc vẫn là bất đắc dĩ túi lầu sọ. Nhìn xem một màn này, Giang Hiểu cuối cùng là nhổ ngụm trọc khí, lập tức cất bước tiến lên, dần dần đánh vào Mai Hoa Lạc. Đợi cho chân chính trưởng không cái này ba đầu đỉnh phong huyền quỷ sinh tử về sau, Giang Hiểu lúc này mới khỏe miệng hơi bệnh, trong lòng biết hết thể cuối cùng là hạ màn. Không có cách nào. Nghiệp sát quỷ những này lệ quỷ là tồn tại gì? Không khỏi là từ trong núi thây biển máu giết ra đến ma đầu, trong lịch sử không chừng làm qua mấy lần đại đồ sát. Muốn nắm giữ như vậy một đám lệ quỷ, Bắc Minh quỷ chỉ có thể triển lộ ra càng bá đạo hơn một mặt. Lấy nghiệp sát quỷ chết, giết gà dọa khỉ, Nhất là thừa dịp vừa cùng Lý Mỗ đại chiến kết thúc khoảng thời gian này, cái này mấy đầu đỉnh phong huyền quỷ đang đứng ở trạng thái hư nhược. Bác Minh Quỷ, Giang Hiểu. Thiên tướng nhìn xem thời khắc này Giang Hiểu, trong mắt không khỏi phức tạp ngàn vạn. Ai có thể muốn lấy được, lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua. Đã từng đầu kia Thiên Cơ Sơn thượng tiểu bao đầu dưới mắt đều đã bá đạo như vậy đạp lên vạn quỷ đứng đầu con đường. Này làm việc ngoan lệ tác phong, càng là lệnh thiên tướng triệt để nhìn thấy cùng tiểu thủ tịch hoàn toàn trái lại một mặt, ngang nhiên xuất thủ, tập sát nghiệp sát quỷ, chấn nhiếp còn lại ba đầu đỉnh phong huyền quỷ. Cùng lúc đó, nghiệp sát quỷ thi thể phóng xuất ra rất nhiều tinh lực, huyết hải tại Tam Thanh Cung trong tràn ngập ra. Đi thôi, rời đi Tam Thanh Cung. Giang Hiểu thêm chút cảm ứng một phen nơi đây thời không, như cũng ở vào phong bế trạng thái, xem ra còn phải ra Tam Thanh Cung mới được. Lập tức, Giang Hiểu liền ôm cơ văn ca, hướng phía ngoại giới bay đi. Vô luận là đại phu tử chờ đỉnh phong huyền quỷ vẫn là thiên tướng bây giờ đều đã bị đánh vào mai hoa lạc, tự nhiên là không có nửa điểm ngỗ nghịch ý niệm. Không bao lâu, Thiên Cơ Sơn ngoại vi ngự linh sư nhóm liền bị một màn trước mắt khiếp sợ ở tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Một bộ huyền y điệp mang theo màu đỏ sẫm mặt nạ hạn nhì ạ Bắc Minh Quỷ ôm trong ngực một cái hồng y nữ quỷ, đến thánh địa loài người Tam Thanh Cung trong chậm rãi bước ra. Ở sau lưng hắn, nguyên bản thánh khiết Tam Thanh Cung triệt để hóa thành luyện ngục ma vực, nồng đậm huyết khí lan tràn ra, khó mà phỏng đoán trong đó đến tột cùng phát sinh tình tiết ra sao. Đại phu tử, Thiên Ưu, váy lục nữ quỷ ba đầu đỉnh phong huyền quỷ đứng hàng hai bên. Ba đầu bị Thiên Cơ Cung cầm tù mấy ngàn năm lâu đỉnh phong huyền quỷ, không có chỗ nào mà không phải là trong lịch sử sú danh chiêu lấy ma đầu, thất trọng ngự linh sư nhóm triệt để sợ hãi. Tiếp theo màn, một cái hoa phục rách mướp nam tử cao lớn lấy tù binh tư thái xuất hiện lúc, toàn trường tất cả mọi người triệt để lại không cách nào giữ vững tỉnh táo, trừng lớn hai mắt, khó có thể tin. Thiên tướng đại nhân. Chương 674, hết thảy đều kết thúc. Thiên tướng đại nhân. Thiên Cơ Cung trên dưới, tất cả ngự linh sư giờ phút này tất cả đều khiếp sợ. Quần quận sát khí bao phủ nguyên bản thần thánh Thiên Cơ Sơn, lấy Bắc Minh Quỷ cầm đầu một đám lệ quỷ triệt để đem tòa này thánh địa loài người dẫm tại dưới chân. Nhất là phía sau huyết khí trùng thiên Tam Thanh Cung, nồng đậm đến tan không ra huyết khí, lệnh người khó có thể tưởng tượng trong đó đến tuột cùng phát sinh như thế nào đáng sợ gặp gỡ, dường như núi thây biển máu, thanh hôi khó ngửi. Như thế hãi nhiên bối cảnh hạ, làm nhân vật chính Bắc Minh Quỷ triệt để trở thành chân chính trên ý nghĩa đại ma đầu. Đúng lúc này, càng thêm để người khiếp sợ chính là một bộ huyền y như mực Bắc Minh Quỷ mở miệng cất cao giọng nói: Thiên Cơ Cung Cung Chủ Lý Mộ hôm nay nhập ma, ta Minh Phủ truyền tới để nơi đây trừ ma vệ đạo. Bạch, bạch, bạch. Lời vừa nói ra, đám người tất cả đều vô pháp ngăn chặn lại lửa giận trong lòng, miệng lớn quá mắng, cực kỳ vô sỉ Bắc Minh Quỷ. Tô Hàn đều ngây ngốc một chút, không thể nghĩ đến Bắc Minh Quỷ thế mà lại nói ra một phen như thế lời nói. Nếu không phải Long Thủ chờ đại nhân không tại, làm sao đến mức đến phiên đầu này lệ quỷ như vậy làm được a? Thiên Cơ Cung ngự linh sư đấm ngực dậm chân, phẫn hận không thôi. Giang Tiền lặng im không nói gì, chỉ chậm rãi nắm chặt song quyền, thầm nghĩ trong lòng, Bắc Minh Quỷ quả nhiên vẫn là giống nhau tính tình, đáng ghét, đây chính là mạnh được yếu thua, để này chiếm thượng phong, hắc đều có thể nói thành bạch. Im ngay, đồ vô sỉ, chớ có cho là Lý Cung Chủ bế quan, ta Thiên Cơ Cung liền có thể tùy ý ngươi vũ đụng. Trên bầu trời, thất trọng ngự linh sư nhóm nhịn không được, nhao nhao triệu hồi ra riêng phần mình bản mệnh linh khí. Ha 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 ha. Giang Hiểu nhìn quanh mình, thấy đều là từng trương đè nén phẫn nộ khuôn mặt, cũng không giải thích, chỉ ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng. Ngược lại là thú vị đến cực điểm. Mấy cái này ngự linh sư chỉ sợ như thế nào cũng không tưởng tượng nổi bây giờ Lý Mộ sẽ là bộ dáng gì. Ai chỉ có thiên tướng mới hiểu được đủ loại, buồn vô cớ thở dài. Giang Thiền. Sau một hồi, Giang Hiểu xuyên thấu qua dưới mặt nạ mắt đen nhìn về phía nơi nào đó dãy núi gian váy trắng thiếu nữ. Muốn dẫn đi sao? Trước mắt bao người, lần nữa đem này đưa đến trong mắt thế nhân luyện ngục, Minh Phủ. Kể từ đó, chỉ sợ đối phương liền lại cũng không trở về được ngự linh sư thế giới chúng, lần trước liền đã bị Tô Hàn nhìn ra chút cho phép kỳ quặc. Đi. Đợi cho cuối cùng, Giang Hiểu trong lòng thở dài, đến trong hư không triển khai một cánh cửa, về sau đem thiên tướng ném vào. Lý Mô cùng thiên tướng làm sao cũng có chút tình cảm. Cái này đối với cơ hữu ngày bình thường liền đi được rất gần, trước đây đấu tiên này, Lý Mô thậm chí vì cứu thiên tướng, không tiếc trái lại trợ giúp chính mình phá cục. Nhập ma sau Lý Mô ngược lại là cực nặng tình cảm. Nếu là muốn đối phó Giang Thiền, lúc đó lại lấy thiên tướng ngăn được là được. Nhân vật phản diện con đường này vẫn là từ tự mình một người đơn độc đi xuống đi. Giang Hiểu chúng ta về đến nhà sao? Đúng lúc này, trong ngực cơ vãn ca âm thanh, bàn tay như ngọc trắng cầm chặt hạ cổ áo của mình. Còn không có, bất quá cũng nhanh. Giang Hiểu trong mắt cảm xúc lập tức liền bị thần sắc lo lắng chiếm cứ, nhẹ nhàng gỡ xuống cơ vãn ca bên thai mái tóc. Chợt cũng vô chậm trễ, lập tức mang này rời đi tòa này Thiên Cơ Sơn. Số mệnh chi chiến, lúc ấy vẫn là lục trọng ngự linh sư Giang Hiểu, bây giờ chỉ dùng ngắn ngủi 2 năm liền thành công tìm được thời cơ, sớm cứu ra cơ vãn ca. Số mệnh châu, cơ vãn ca tất cả đều tại này chấp trưởng ở trong. Hết thảy trả giá cuối cùng thấy hiệu quả. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Trên bầu trời, thất trọng ngự linh sư nhóm trơ mắt nhìn Bắc Minh Quỷ như thế nên ngang rời đi, chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên. Thiên Cơ Cung. Ha. Chờ xem. Áo bào đen lão giả đại phu tử thâm trầm mở miệng nói, ta chờ ngày sau còn biết lại đến một chuyến. Tiếng nói vừa ra, đại phu tử cũng bước vào kia phiến cấm thuật chi môn. Nếu không phải lo lắng cửu trọng Lý Mỗ lần nữa thức tỉnh, chỉ sợ điệu bộ này là muốn tại Thiên Cơ Cung đại khai sát giới. Dù sao, thời khắc này Thiên Cơ Cung quả thực là đến mức cực hạn trạng thái hư nhược. Duy nhất bắt trọng ngự linh sư thiên tướng còn bị nhóm này lệ quỷ bắt lấy, giống như năm đó nguyên thủy, sinh tử khó liệu. đợi cho bọn lệ quỷ sát khí bừng bừng rời đi này phương thế giới sau, ngự linh sư nhóm lại ngược lại có loại trong lòng tảng đá rơi xuống cảm giác. Có thể phóng tầm mắt nhìn tới, Thiên Cơ Sơn cảnh hoang tàn khắp nơi, huyết khí cuồn cuộn, giống như nhân gian luyện ngục. Tam Thanh Cung trong, một bộ đỉnh phong huyền quỷ thi thể giống như hạch ô nhiễm phế liệu, hướng bốn phương tám hướng phóng thích ra mãnh liệt huyết sát uy áp. Bang đương, trong rừng cây, từng vị thiếu niên thiếu nữ mặt mũi tràn đầy mờ mịt co quắp ngồi trên mặt đất, che mặt khóc giống. So với đã từng mạch quỷ, Bắc Minh quỷ bây giờ hành vi triệt để vì chúng nhân trong lòng bịt kín to lớn bóng tối. Độc thân giết vào Tam Thanh Cung, một đường quét ngang, giải phóng ra trấn áp tại Tam Thanh Cung hạ thiên cổ ma đầu, cuối cùng thậm chí bắt giữ đương đại thiên tướng, Đường Hoàng tiêu sái rời đi. Thượng tiên chẳng lẽ không còn che chở ta chờ nhân tộc sao? Một vị lão giả hai đầu gối quỳ xuống đất, ngưỡng vọng huyết khí tràn ngập thiên cung, cất tiếng đau buồn thở dài. Nói đến, Thiên Cơ Cung căn cơ, Thiên Cơ Châu xác thực cũng bị Bắc Minh quỷ cho lấy đi. Sư tôn đến tột cùng làm sao rồi? Tô Hàn đống nhiên đứng dậy, không nhịn được muốn đi tới Thiên Cơ Sơn. Bắc Minh quỷ, mối thù hôm nay, ngày sau tất báo. Lý Cương nắm chặt song quyền, mắt hổ ngậm lấy phẫn nộ, không đành lòng nhìn thẳng bây giờ Thiên Cơ Sơn. Ca ca nói không sai, thực lực mới là hết thảy bảo hộ. Ta muốn trở thành bắt trọng ngự linh sư, thậm chí cửu trọng ngự linh sư. Giang Thiền trong lòng kiên định lấy mạnh lên tín niệm, quyết tâm trở thành đời sau thủ tịch. Thiên Cơ Sơn một trận chiến, tại số mệnh châu chiếu rọi, hết thảy rốt cục rơi xuống bụi bặm. Ít ngày sau, tin tức này liền không thể ách chế truyền khắp toàn thế giới. Huyền môn một phương sĩ khí phóng đại, bốn minh bắt trọng ngự linh sư nhóm khiếp sợ đến khó có thể tin. Khó trách Bắc Minh quỷ chậm chạp không có xuất hiện trên chiến trường, thế mà là sau lưng trộm nhà rồi. Ông trời ơi, Huyền môn cùng Minh phủ đây là chuẩn bị làm gì? Thiên Cơ Cung lúc đầu chưa tham chiến, Bắc Minh quỷ thế mà. Lý Mỗ làm thật xảy ra ngoài ý liệu. Như thế nào để kia Bắc Minh quỷ phá Tam Thanh Cung? Nghe nói thiên tướng đều bị bắt, hơn nữa còn phóng xuất ra mấy đầu trăm ngàn năm trước đỉnh phong huyền quỷ. Cái gì? Đỉnh phong huyền quỷ? Tứ đại gia tộc ngự linh sư nhóm lập tức đầu lớn như cái đấu, dù là Bạch Ngọc Kinh, Vương Phú Quý nhất lưu đều cảm thấy tình thế cháy bỏng. Lúc đầu tiền tuyến liền chậm chạp rằng có không xong. Nương theo lấy người quỷ đại chiến gay cấn, những cái này tiềm ẩn tại trong bóng tối không biết tên lệ quỷ tất cả đều như măng mọc sau mưa xông ra. Không ngờ, hiện nay lệ quỷ một phương lại nhiều ba đầu đỉnh phong huyền quỷ. Bất quá, ngự linh sư nhóm cũng có tin tức tốt, Tô Nhược Uyên làm bốn minh chi chủ, lần đầu gia nhập chiến trường, xuất lĩnh ba vị Tô gia bắt trọng ngự linh sư, lấy thế tồi khô lạc hủ thành công công chiếm Song Hoa Đô. Nhân tộc ngự linh sư rốt cục đánh thắng trận đầu này trượng. Cùng lúc đó, Huyền môn bọn lệ quỷ đi vào Bắc Minh quỷ doanh địa bên ngoài, mời Bắc Minh quỷ đại nhân thu hồi Hoa Đô. Chương 675, cơ vãn ca Bắc Minh quỷ đều cho ta quê quả mừng, thế mà còn muốn cho ta một cái Thiên Cơ Cung ngự linh sư đến có hát qua. Muốn hay không như thế ước hiếp người. Giờ phút này, Trần Phong trong lòng đủ loại cảm giác, khóc không ra nước mắt. Vốn nghĩ gần nhất chính mình danh tiếng có chút quá lớn, liền muốn học thương nguyên quỷ ốn tại trong lều vải, cửa lớn không ra nhị môn không bước. Không ngờ, cái này ngược lại rời lên tảng đá nện chân của mình. Ngoại giới trong mắt, chính mình lại thành trong bóng tối mưu đồ, làm sóng đại động tác, lực ảnh hưởng hoàn toàn không thua gì đệ nhị thế chiến đảo quốc đánh lén chân châu cảng. Tiền tuyến huyền môn cùng bốn minh đánh rằng có không xong. Bắc Minh quỷ lại lén lút chạy tới Thiên Cơ Sơn, cho Lý Mộ đến cái đâm lưng, cái này ai ngờ được. Tính tình kiệt lệ bọn lệ quỷ không có chút nào oán trách, ngược lại mừng rỡ cùng thế gian tất cả ngự linh sư bị chiến, hô to Bắc Minh quỷ vũ. Được không phong quang vô lượng. Trên thực tế, chỉ có Trần Phong tự mình biết chính mình khổ. Đánh nát răng hướng trong bụng nuốt a Bắc Minh quỷ, ta giết ngươi cả nhà cũng không quá đáng a. Trần Phong nghe bên ngoài đám kia huyền quỷ cổ vũ âm thanh, rụt rụt thân thể, nào dám ngoi đầu lên. Bên ngoài lều, bọn lệ quỷ cảm giác không thích hợp, Bắc Minh quỷ đại nhân đây là làm sao rồi? Độc thân xâm nhập Thiên Cơ Sơn, đem kia ngự linh sư coi là thánh địa Tam Thanh Cung đều cho buôn bán một phen, thế mà không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ. Trước đừng quản nhiều như vậy, Tô Nhược Uyên kia lão cẩu quả thực có chút khó đối phó, vạch chọc quỷ sai điểm liền cắm. Bắc Minh quỷ đại nhân mau phái mấy cái đỉnh phong huyền quỷ trợ chiến đi. Mời Bắc Minh quỷ đại nhân thu hồi Hoa Đô. Vậy quỷ lại bắt đầu hô to. Trong liều bài, Trần Phong thầm nghĩ nói mình nếu là có ba đầu đỉnh phong thủ hạ của huyền quỷ, đã sớm giết ra ngoài, nơi nào còn cần đến thay Bắc Minh quỷ lương cái này miệng hoa nước. Cùng lúc đó, bên hông lều nhỏ bên ngoài, một bộ trường sam màu xanh, khuôn mặt gầy gò thương nguyên quỷ lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Cái này ngự linh sư thế mà còn muốn để Yến Tử cùng Trầm Luân quỷ đi tiền tuyến, quả nhiên là tặc tâm bất tử, ngược lại muốn xem ngươi kìm nén đến bao lâu. Thương Nguyên Quỷ làm huyền môn chi chủ, hiện nay Thiên Cơ Cung bên kia lại xảy ra đại vấn đề, tạm thời không có khống chế, tự nhiên sẽ không nhìn xem Minh phủ bảy quỷ đi cùng ngự linh sư chém giết. Trên thực tế, dưới mắt thế cục sớm đã vượt qua Thiên Cơ Cung trưởng khống. Lý Mỗ như lại không tranh thủ thời gian thức tỉnh, huyền môn cùng bốn minh đại chiến coi như không phải Thương Nguyên Quỷ cùng Bắc Minh Quỷ có thể áp chế được. Đây là góp nhặt tại ngự linh sư cùng quỷ vật thực chất bên trong cửu hận. Dù là không có Thương Nguyên Quỷ, dù là không có huyền môn, Minh phủ cũng sẽ xuất hiện một cái minh môn. Vượt sâu xâm lấn phương đông trước, người quỷ ở giữa tất có một trận đại chiến kết thúc về sau, thế giới này chủ cơ điều mới có thể chân chính đặt vững. Liên tục không ngừng quỷ quái cùng truyền kỳ ngự linh sư nhóm vùi đầu vào cái này tên là chiến tranh lò luyện. Làm trận chiến tranh này người đề xuất, chân chính Bắc Minh quỷ giờ phút này lại xuất hiện tại một chỗ không tranh quyền thế mộ thất ở trong. Thật mạnh sát khí. Nương theo lấy Bắc Minh quỷ cái này đại ma đầu quay về, Lâm Ý Liên Viên, Tô Quan Vũ trở thế ra danh sách còn không có qua mấy ngày nhàn nhã thời gian, rất nhanh liền lại lần nữa lâm vào hoảng sợ không chịu nổi một ngày hoàn cảnh ở trong. Nhất là trông thấy Bắc Minh quỷ trong ngực cái kia tuyệt mỹ hồng y nữ quỷ lúc. Đây là Lâm Y Dĩ Viên có chút sửng sốt một chút, sau đó hiện lên trong đầu ra một cái khiếp sợ ý niệm, cái này sẽ không phải là ác mộng quỷ đi. Phải biết, ác mộng quỷ thế nhưng bị cầm tù tại Tam Thanh Cung chỗ sâu nhất, như thế nào bị Bắc Minh quỷ mang về? Kết hợp với lần trước khắc kia một bộ nhuốm máu huyền ý cùng mãnh liệt huyết khí, Lâm Y Dĩ Viên đôi mắt sáng đột nhiên co lại. Chậc chậc, muốn ta nhìn a? Đúng lúc này, Vương gia đệ nhất danh sách Vương Hạo lắc đầu, đạo, cái này Thiên Cơ Cung chỉ sợ. Ngậm miệng. Lâm Y Dĩ Viên sắc mặt cực kém, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ha ha. Vương Hạo cười lạnh không nói, trong lòng ngược lại mừng rỡ trông thấy Thiên Cơ Cung xảy ra chuyện. Cùng lúc, Tô Quán Vũ, Tô Trần mấy người cũng đều nhìn về Lâm Y Dĩ Viên, ánh mắt khác nhau. Có thể sau một khắc, đây là địa phương nào? Nương theo lấy một đạo mất tiếng âm thanh, một cái áo bào đen lão giả mang theo thao thiên sát khí từ cấm thuật chi môn bên trong bước ra. Bạch, bạch, bạch. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Nhóm này thế ra danh sách tất cả đều há to miệng, đôi mắt trừng được giống như hạt châu đại. Ồ, làm sao còn có một đám tiểu hoa nhi? Đại phu tử thâm trầm nhìn về phía Tô Quán Vũ, với bàn tay lớn một cái, liền giống như dẫn theo con gà con bắt lấy này cái cổ. Ô, ô, ô. Tô Quán Vũ dãy rủa hai lần, cảm nhận được đối phương kinh khủng huyết khí, trong lòng đáng sợ ý niệm triệt để ngưng thực. Đỉnh phong huyền quỷ. Cùng lúc đó, thiếu niên mặc áo đen thiên kiêu cùng một cái khác váy lục nữ quỷ cũng đều xuất hiện tại thứ 10 mộ thất ở trong. Ba đầu đỉnh phong huyền quỷ. Lâm Y Dĩ Viên đám người giờ phút này liền thở mạnh cũng không dám một chút. Chờ chút, cái này, đây không phải thiên kiêu quỷ sao? Đột nhiên gian, Tô Trần hoảng sợ nhìn xem thiếu niên mặc áo đen, hồi tưởng lại đã từng hiểu qua một đầu đỉnh phong huyền quỷ. Đây chính là tại Vương gia đại khai sát giới qua một đầu đỉnh phong huyền quỷ, chọn vẹn giết chết ba cái bắt trọng ngự linh sư. Quả nhiên, giờ phút này, Vương gia mặt khác hai cái thiếu niên sắc mặt hắc đến đáng sợ. Thiên kiêu quỷ. Thiếu niên mặc áo đen ánh mắt lạnh lùng, sắc bén quỷ khí hóa thành một đạo cuồng phong, trực tiếp đem Tô Trần nặng nề mà xung kích đến trên vách đá. Gọi bổn tọa thiên kiêu. Thiên kiêu lạnh lùng mở miệng nói, đừng có dùng nhân loại các ngươi xưng hô đến xưng hô bổn tọa, buồn nôn thấp kém. Lời vừa nói ra, triệt để chứng thực nhóm này đỉnh phong thân phận của huyền quỷ. Lâm Y Viên đám người như muốn té xỉu, dường như trời sập, tương lai mất đi sáng ngời. Ba đầu đỉnh phong huyền quỷ a, Bát Minh quỷ đến tột cùng là như thế nào chấp trưởng được đáng sợ như thế một cỗ lực lượng? Trừ Tô gia, Thiên Cơ Cung bên ngoài, trên đời này còn có kia phương thế lực có thể ngăn cản Bát Minh quỷ? Sau một khắc, thiên tướng đại nhân, ông trời ơi! Đợi đến bản lấy một gương mặt thiên tướng sau khi xuất hiện, Lâm Y Viên thế giới quan triệt để sụp đổ. Cùng lúc, thiên tướng cũng là trong lòng khuất nhục và phẫn. Đầu này đáng chết Bát Minh quỷ, làm sao còn buộc nhóm này tứ đại gia tộc tiểu bối? Cái này khiến chính mình như thế nào đối diện với mấy cái này ánh mắt? Ha 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 ha. Nhất là giờ phút này, đám kia quỷ vật tiếng cười to còn tràn ngập trào phúng ý vị. Thiên tướng toàn bộ hành trình mặt đen lên, không rên một tiếng, hận không thể trên mặt đất sinh ra cái lỗ, chui vào được. Tốt rồi. Đúng lúc này, Giang Hiểu rốt cục mở miệng, ngữ tốc cực nhanh, những người này tùy tiện chơi đùa có thể, đừng thật giết, bọn họ thế nhưng tứ đại gia tộc danh sách, ngày sau có tác dụng lớn. Tứ đại gia tộc danh sách. Nghe vậy, đại phu tử thần sắc kinh ngạc, Bắc Minh quỷ ngươi, không thể không nói. Bắc Minh quỷ không giống với bất luận cái gì lệ quỷ, này đặc biệt đam mê, suốt ngày bắt cóc một số người tộc tiểu bối, thứ chuyện thất đức này từ xưa đến nay liền không có quỷ lãng qua. Giang Hiểu cũng lời đáp lại, quay người ôm cơ vãn ca tiến một chỗ xương phòng. Thứ 10 mộ thất chính là đã từng thương nguyên quỷ phủ đệ. Giờ phút này, một chỗ xương phòng ở trong. Trên giường, cơ vãn ca không thôi đưa tay, kéo Giang Hiểu cái cổ, môi anh đào khẽ nhúc đích, không biết là lẩm bẩm cái gì. Hô Giang Hiểu phun ra một ngụm trọc khí, sau đó nhẹ giọng mở miệng, vãn ca, đừng sợ, chúng ta đã trở lại thương nguyên quỷ vực. Tiếng nói vừa ra, cơ vãn ca lúc này mới lưu luyến không rời đưa chút sức lực, ngã nằm xuống giường. Cho dù tại địa lao bên trong bị cầm tù 2 năm, kia một bộ hồng y như cũ như lần đầu tiên mới gặp lúc, nghiệp hỏa chói lọi. Thoát ly khốn cảnh sau, Giang Hiểu rốt cục có thể cực kỳ nhìn xem bây giờ cơ vãn ca, hồng y phụ thân, thon dài cái cổ trắng ngọc dưới, da thịt như mỡ đông bạch ngọc, tố eo một chùm, lại không đủ một nắm, một đôi cao nước nhuận cân xứng tú chân phơi bày. Giang Hiểu, ta trạng thái thật là tệ, kỳ ngươi có thể hay không ghét bỏ ta? Đột nhiên gian, cơ vãn ca giống như trong mộng như nói mê, chân mày cau lại, dường như đang đứng ở một trận ác mộng ở trong. Làm thế nhân chỗ sợ hai ác mộng quỷ, thời khắc này ngựa khí lại toát ra lớn lao sợ hãi. Sẽ không. Giang Hiểu cũng không biết nên đáp lại ra sao, chỉ cầm cặp kia bàn tay như ngọc trắng, miễn cưỡng cho chút cảm giác an toàn. Đồng thời vận dụng quỷ khí xem cơ vãn ca tình huống trong cơ thể. Quả nhiên, từ nguyên quỷ rơi xuống đến hồng cấp, bản mệnh hồn thể bị rút ra quá nhiều, tổn thương căn nguyên. Không giống với trầm luân quỷ, đối phương chỉ là rơi xuống đến nguyên quỷ, bản mệnh hồn thể tuyệt không tổn thương quá ác. Tựa như tại một người rút 100ml huyết còn có thể phục hồi từ từ, nhưng nếu là rút 3000ml huyết, kia đã sớm đi đời nhà ma. Bá, Giang Hiểu không tiếc gọi ra luân hồi châu, tiêu hao trong đó ẩn chứa bản mệnh hồn thể, đem hồn lực cưỡng ép đưa vào cơ vãn ca thể nội. Không bao lâu, cơ vãn ca tình huống liền có điều chuyển biến tốt đẹp. Cũng không chờ Giang Hiểu nhẹ nhàng thở ra, sau một khắc, cơ vãn ca bản nguyên hồn thể còn tại lặng lẽ trôi qua. Vì cái gì? Giang Hiểu cầm chặt cặp kia trắng non bàn tay như ngọc trắng, trong lòng sinh ra lớn lao cảm giác trống rỗng, một trận khó chịu. Đúng lúc này, Giang Hiểu sững sờ, liên tưởng đến này đặc biệt tính, làm sợ hai ác mộng quỷ vốn là một đoàn tồn tại ở trong hư vô pháp tắc, sẽ không tử vong, sẽ không tồn tại, sẽ không có được bất luận cái gì thực thể. Lại nhìn trước mắt cơ vãn ca, không thể ách chế địa sản sinh một cái đáng sợ ý niệm, trên thế giới này có thể hay không đang sinh ra một cái hoàn toàn mới ác mộng ủy?
Không có khả năng.
Ta tuyệt sẽ không thừa nhận. Sau một khắc, Giang Hiểu ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, lần nữa tâm thần nội thị, tìm được huyết quang lượn lờ số mệnh châu chương 676, long thủ đám người trở về vĩnh hằng linh hải bên trong. Huyết sát số mệnh châu tản ra từng sợi thiên đạo khí tức, đây là đủ để khiến Lý Mộ đấu kỵ nhập ma thiên mệnh. Giờ phút này, phải hạ bên cạnh có một viên lớn chừng ngón cái mảnh vỡ phù hợp tại bóng loáng linh châu mặt ngoài, lờ mờ thấy được dấu vết mờ mờ. Trừ cái đó ra, số mệnh châu còn có một chỗ lỗ hổng, nghĩ đến hẳn là lần đầu tiên thiên đạo vặn bẹo lúc bị không biết tên nguyên nhân đánh vỡ. Giang Hiểu tâm thần nội thị, tính toán xâm nhập số mệnh châu ở trong. Có thể tầng kia huyết sắc linh mang lại giống như bình chướng ngăn cản hết thể lực lượng. Đáng chết. Giang Hiểu trong lúc nhất thời tâm tình lo nghĩ dưới, lại quên đủ loại, muốn nhất cử triệt để nắm giữ số mệnh châu, hợp đạo. Không giống với Lý Mộ, chính mình định trước đem có thể dung hợp giới này thiên đạo. Lúc đó vạn đạo pháp tắc vây quanh, làm sợ hai cơ vãn ca lại há có thể biến thành giữa ngón tay cát, trôi qua mà đi. Hoặc là nói, nếu là lại cố chấp một điểm, triệt để hủy thiên đạo, lúc đó thế giới này sẽ như thế nào? Đại đạo pháp tắc triệt để quy về chúng sinh về sau, trong cõi u minh tu lấy sợ hai bản nguyên lực lượng liệu sẽ đình chỉ. Hô tình thế chưa nghiêm trọng như vậy, Giang Hiểu tạm thời đè xuống cái này một điên cuồng ý niệm. Sau một khắc, Giang Hiểu lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở huyết sắc linh hải trên không màu xanh linh châu, Thiên Cơ Châu, làm chính mình có được tứ đại thiên đạo linh châu một trong. Thiên Cơ Châu có thể nhìn trộm thế gian hết thảy thiên cơ, cứu chữa cơ vãn ca biện pháp tất nhiên có thể tìm được. Có thể, bây giờ Thiên Cơ Châu cũng mất đi ánh sáng chói lọi. Đáng chết. Giang Hiểu lại lần nữa đột ngột cắn răng, càng thêm cảm thấy không có lực lượng. Dù là số mệnh châu tìm về một viên mảnh vỡ, thế nhưng chỉ là ẩn ẩn tăng cường một chút thiên đạo chi lực, căn bản cũng không còn cách nào trở lại lúc ban đầu. Như là cơ vãn ca giống nhau, tổn thương căn nguyên, bỏ sót từ đầu đến cuối tồn tại, thêm nữa lại có vực sâu xâm lấn, thiên đạo sớm đã gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bản mệnh hồn thể đến tột cùng như thế nào mới có thể chữa trị? Giang Hiểu thu hồi tâm thần, nhìn xem đắm chìm trong luân hồi châu màu ngà sữa linh mang bên trong cơ vãn ca, tâm yêu không thôi. Giang Hiểu, ngươi sắc mặt thật là tệ. Sự thật chứng minh, hồn lực không hổ là gần với thiên đạo chi lực huyền ảo nhất lực lượng. Màu ngà sữa linh mang chiếu rọi, cơ vãn ca trạng thái nhìn qua tốt hơn một chút, không còn dường như vừa trở về lúc suy yếu bộ dáng, có thể bản nguyên lại còn tại trôi qua. Là không phải là bởi vì ta duyên cớ? Không cần. Cơ vãn ca nhẹ cắn môi, đồng dạng đau lòng nhìn xem Giang Hiểu nhíu chặt lông mày. Giang Hiểu, ngươi không muốn như vậy có được hay không? Bạch. Đúng lúc này, Giang Hiểu trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, cảm giác giống như điện giật. Vãn ca, tin tưởng ta. Giang Hiểu ngữ khí trước nay chưa từng có chắc chắn, chính là đạt biến chư thiên vạn giới, nhiễm nhân quả nghiệp lực, ta cũng sẽ hộ ngươi thế này không được gì. Tiếng nói vừa ra, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, đến vĩnh hằng linh hải bên trong, gọi ra cuối cùng một viên linh châu, Hối Hận Châu. Nhân quả chi lực có thể xưng huyền diệu vô tận. Mỗi một đầu tuyến nhân quả bên trong thế giới đều có chỗ khác biệt, có thể xét đến cùng, một thứ gì đó là thông dụng. Minh phủ tuyến Bắc Minh Quỷ liền sớm để cho mình nhìn thấy Huyền Vũ kiếm chỗ cường đại. Thay cái góc độ đến nghĩ, vô số thế giới song song bên trong, cơ vãn ca phải trang đồng dạng cũng đã gặp qua cảnh ngộ như thế. Giờ này khắc này, Giang Hiểu liền muốn song lớn đại cát, từ vô số tuyến nhân quả bên trong, tìm được duy nhất thiên cơ. Hối Hận Châu treo cao tại trên không, kia con bướm nhẹ nhàng kích động hạ cánh, từng đạo yêu dị tử sắc hồ quang giống như dây lụa rủ xuống. Giang Hiểu đóng lại hai mắt. Cùng lúc đó, Hoa Quốc một chỗ không người đường ven biển bên trên, xoạt màu xanh thẳm nước biển cọ rửa bãi cát, thủy triều lên xuống, từ xưa tới nay chính là như thế, không biết mệt mỏi. Bành, nương theo lấy một đạo nặng nề dấu chân, một cái vóc người đại hán khôi ngô đặt chân tại mảnh này cố thổ. Chúng ta rốt cục trở về. Long thủ ngẩng đầu, nhìn về phía xanh thẳm bầu trời, vạn bệnh kia máu hai mắt, tâm thần tiểu thụy, có thể thủ tịch lại. Bên cạnh, Bạch Trạch đỡ lấy sớm đã hôn mê bất tỉnh Cửu Linh, ngựa khí hơi có vẻ xa xút. Trở về nói cho cung chủ đi. Một bộ tử sắc váy dài tinh tú giờ phút này đồng dạng mái tóc rối tung, hiếm có chật vật tư thái, vượt sâu cùng quỷ thần phụ đã không phải là chúng ta có thể xử lý được. Hồi tưởng trước đây đủ loại kinh nghiệm, Long thủ chợt nắm tay, không cam lòng trầm giọng nói, đáng chết vượt sâu quái vật, liên tục không ngừng, không có cuối cùng, ta chờ làm sao có thể giết đến kia quỷ thần phụ. Quỷ thần phụ bản thân thực lực liền cực mạnh, chỉ sợ vượt qua cổ kim tất cả đỉnh phong huyền quỷ. Tinh tú lắc đầu, đạo, ta chờ năng lực không công bị này lấy đi, rất khó ứng phó, chỉ sợ chỉ có cung chủ vừa mới có lực đánh một trận. Tiếng nói vừa ra, đám người trong lúc nhất thời đều là không nói chuyện, chỉ có kiềm chế im ắng trầm mặc. Sau một hồi, bắt trọng ngự linh sư nhóm nhìn lại hoàn toàn mở mịt mặt biển, ánh mắt nghiêm trọng, không biết hắc ám đến tột cùng khi nào sẽ ăn mòn mà đến, thiên đạo đến tột cùng còn có thể trèo chống bao lâu. Trừ bọn hắn bên ngoài, không ai biết bây giờ phương Tây đến tột cùng là người thế nào gian luyện ngục, lại càng không biết hiểu vực sâu là kinh khủng bực nào tồn tại. Ít ngày sau, đến phương Tây trọng thương trở về Long Thủ chờ bắt trọng ngự linh sư trở về Thiên Cơ Cung. Có thể chờ đợi bọn hắn lại cũng không là chiều khí phồn thịnh ngày xưa cảnh tượng, ngược lại là bị tiêu điều rách nát Thiên Cơ Sơn kinh ngạy một cái. Việc này nói rất dài dòng. Thiên Cơ Sơn đỉnh núi, Tô Hàn thở dài nói, Bác Minh Quỷ trước đây thừa dịp. Sau một hồi, đám người vừa mới tiêu hóa đủ loại tin tức. Long thủ trận ông tiếng nói cách khác, Tam Thanh Cung bị phá, ác mộng bị được cứu đi, thiên tướng bị bắt, cung chủ còn đang bế quan. Cũng không phải bế quan. Tô Hàn do dự mở miệng nói, sư tôn sớm đã thức tỉnh, trạng thái lại có chút không thích hợp. Long thủ cầm chặt song quyền, khớp xương răng rắc rung động, nhịn không được cả giận nói, Lý cung chủ đang suy nghĩ gì? Bây giờ thế giới đều đã đến mức này, ta chờ bắt trọng ngự linh sư không tiếc tính mệnh tại phương Tây liều sống liều chết, Bắc Minh quỷ lại như thế hung hăng ngang ngược. Hắn làm đương thời cựu trọng ngự linh sư, không ra chủ trì đại cục, vì ta nhân tộc suy nghĩ, thế mà còn như cái hèn nhát giống nhau, núp ở Tam Thanh trong cung không chịu lộ diện. Câu nói này coi như có chút nghiêm trọng. Tinh Tú tranh thủ thời gian khẽ quát một tiếng, Lâm Thừa, ta. Long thủ quả thực bị khí đến, lớn tiếng nói, ta chờ từ phương Tây trở về từ coi chết, thậm chí ngay cả thủ tịch đến nay đều không rõ sống chết, kết quả trở về nhìn thấy liền là như vậy thiên cơ cung. Vì sao kia Bắc Minh quỷ luôn luôn lớn lối như thế? Lý cung chủ thẹn với nhân tộc lĩnh tụ vị trí này. Nói xong, Long thủ liền nổi giận đùng đùng rời đi. Tinh Tú lập tức xin lỗi tiếng nói, chê cười, Lâm Thừa gia hỏa này là cái này tính tình, dù sao, y đi viên đứa bé kia bây giờ cũng rơi vào Bắc Minh quỷ trong tay. Bạch Trạch không có mở miệng, tầm mắt cụ xuống, trong mắt đồng dạng có chút bất mãn chi sắc. Thực tế là trước mắt một màn này quá trái tim băng giá. Không người thấy được chính là Tam Thanh cung trong, một bộ hai màu đen trắng đạo bào Lý Mỗ đang lặng lặng đứng ở trong bóng tối. Cựu trọng ngự linh sư, Tam Thanh cung cung chủ, nhân tộc linh tụ. Lý Mỗ đóng lại hai mắt, trong đầu vang vọng vừa mới Long thủ đủ loại lời nói, cuối cùng buồn vô cớ thở dài, đến Tam Thanh cung trong đạp đi ra. Sư tôn, Lý cung chủ, Lý cung chủ. Tô Hàn cùng Tinh Tú đám người sợ hãi cả kinh, vạn không nghĩ tới Lý Mỗ thế mà cứ như vậy xuất hiện. Lập tức, Tinh Tú tranh thủ thời gian liền nghĩ giải thích, Lý cung chủ, vừa mới Lâm Thừa tên kia. Không đợi này nói xong, Lý Mỗ liền nâng lên tay phải, thản nhiên nói, không sao. Nói đến bổn tọa sát thực thất trách, thẹn với thiên cơ cùng, thẹn với nhân tộc, thẹn với các bậc tiền bối. Sư tôn. Nghe vậy, Tô Hàn trong lúc nhất thời trong lòng rất có loại ngăn chặn cảm giác. Đã từng chính mình kinh nể nhất chỉ có vị kia dám mạo hiểm thế nhân sai lầm lớn thúc phụ, bây giờ tắc lại có thêm một cái có thể một mình chống được cả nhân tộc Lý Mỗ. Lý cung chủ, Tinh Tú, Bạch Trạch hai người cũng đều vạn không nghĩ tới Lý Mỗ lại sẽ nói ra như thế lời nói. Giờ khắc này Lý Mỗ lại không có đã từng như thiên đạo cao xa cảm giác, ngược lại càng giống là tự trách thất ý người bình thường, bày biện ra cảm giác mệt mỏi. Có thể, rốt cuộc là làm Tam Thanh cung cung chủ. Lý Mỗ hít một hơi thật sâu, đạo, vào đi, thương thảo một chút đến tiếp sau đủ loại. Nhân tộc tương lai cuối cùng ở tại chúng ta trong tay. Lạnh như băng. Ở bước. Hắc ám. Tô Tô thu liễm tự thân sở hữu khí tức, giống như một khối băng cứng, tiềm ẩn trong góc. Tại này trên không, một đạo màu đen hổ quang bạch phá màn trời. Chốc lát về sau, Tô Tô lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Sau đó cảm nhận được tự thân gần như sắp muốn khô kiệt linh lực, đại mi cao lại. Bá, vừa loáng gian, trong bóng tối đột nhiên chui ra một con tre kín hạt ban đại thủ. Cũng không chờ cái này đáng sợ quỷ thủ rơi vào kia một bộ không một hạt bụi áo bào trắng bên trên, cánh tay kia liền bỗng dưng nổ tung, hóa thành một bãi tanh hôi huyết đục rơi trên mặt đất. Thời gian ngừng lại vẫn là không khác nhau chút nào bá đạo. Tô Tô càng là không khác nhau chút nào phô trương lãng phí. Từ trước đến nay quen thuộc thời gian ngừng lại, dù là thân ở như thế hiểm cảnh, vẫn cao ngạo khinh thường tại động tác khác. Nhưng vào lúc này, trên không trung niên nhân áo đen bỗng nhiên dừng lại động tác. Cũng nếu có cảm ứng nhìn về phía dưới trong thành thị nào đó một chỗ ngóc ngách, thật đúng là thánh khiết cao lĩnh chi hoa. Quỷ thần phụ thì thầm mở miệng, nhếch miệng lên một bôi đùa cợt độ cong, vẫn còn muốn tiếp tục phản kháng sao? Trốn không thoát. Bạch. Gần như đồng thời, Tô Tô ánh mắt biến đổi, quanh mình hắc ám như nước gợn sóng, bất an sao độc lên. Không chút do dự, Tô Tô lập tức biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, vô số đáng sợ giữ tợn quái vật từ mặt tối bò đi ra ngoài. Nơi này là phương Tây, nơi này là bờ sâu. Chương 677, đã lâu không gặp hoang vu trong thành thị. Lại không cái gì người sống. Hắc ám giống như kết nối dị thế giới thông đạo. Từng cái đáng sợ quái vật hóa thành châu chấu liên tục không ngừng mà bước lên, sau một khắc lại sẽ bị trong bóng tối rôi ra lợi chảo một lần nữa bắt hồi vực sâu, xem như đồ ăn nhấm ướt. Tại chỗ rất xa, hình thể trừng to như núi to lớn bóng đen giống như hồng hoang mãnh thú, mỗi một lần di động đều nương theo lấy đại địa rung động, lệnh người run như cầy sấy. Đây chính là bây giờ phương Tây, từ đầu đến đuôi sinh mệnh cấm khu. Giờ này khắc này, một trận truy đuổi chiến đang tiến hành. Bá, đông kết thời không đột nhiên bị cưỡng ép giải trừ. Sau một khắc, quỷ thần phụ trong tay cầm thánh giá tựa như tinh thần ngân quang long lánh, phóng xuất ra một đạo chùm ánh sáng lộng lẫy, xé rách trùng điệp không gian. Tô Tô đang muốn né tránh, động tác lại đột nhiên trì trệ, đúng là cảm thấy thời gian ngừng lại phản tác dụng tại tự thân. Phốc, cánh tay phải bị chính diện đánh trúng, đỏ thắm máu tươi giống như điểm điểm hoa mai vẩy vào áo bào trắng bên trên. Từ bỏ chống lại đi. Nơi xa, quỷ thần phụ tay nắm lấy ngân sắc thánh giá, cảm thụ trong đó ẩn chứa thời không chi lực, nhịn không được cảm khái nói, cũng không tệ năng lực, ta rất thưởng thức ngươi. Tô Tô không nói lời nào, vẫn bị thời gian ngừng lại giam cầm tại chỗ. Thiên Cơ cung đương đại thủ tịch. Quỷ thần phụ chợt hiếu kỳ nói, không thể không nói, ta rất là hiếu kỳ. Nói, quỷ thần phụ thân hình đột nhiên biến mất tại giữa thiên địa. Đây chính là thời gian ngừng lại chỗ biến thái. Nếu là đối phương nguyện ý, thời gian căn bản là không có cách giới hạn tại vật vật, hết thảy đều phát sinh ở chân chính trên ý nghĩa trước mắt. Có thể, bây giờ tại quỷ thần phụ mượn dùng dưới, ngược lại là chính Tô Tô bị thời gian ngừng lại đông lại. Để ta xem một chút dưới mặt nạ sẽ là trương như thế nào khuôn mặt đâu. Quỷ thần phụ nói, liền chiều Tô Tô đưa tay phải ra. Nhưng vào lúc này, thiên địa đột biến. Quỷ thần phụ động tác đột nhiên đình trệ tại trong giữa không trung. Cùng này tương đối là, Tô Tô chẳng biết lúc nào đúng là ở vào này phía bên phải, đồng thời còn gọi ra kia miệng ngưng kết huyền hoàng chi khí hùng trung. Ồ, quỷ thần phụ tựa hồ có chút kinh ngạc, huyết thuật. Lúc nào? Vừa dứt lời, Ầm ầm tại Tô Tô ánh mắt lạnh như băng bên trong, kia miệng hồng trung ầm vàng chấn áp rơi xuống, trực tiếp đem quỷ thần phụ chấn vào phía dưới mặt đất. Cả tòa thành thị cũng vì đó sụp đổ ra một mảng lớn hố sâu. Hoa trong kính trăng trong nước làm đương đại thủ tịch, Tô Tô tự nhiên có này khinh thường quần hùng năng lực. Quỷ thần phụ giả mượn thời gian ngừng lại, lại như thế nào cũng không thể đoán được, sớm tại chiến đấu tiến hành bắt đầu, chính mình cũng đã lâm vào hư giả huyễn cảnh ở trong. Hô Tô Tô lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy thể nội càng thêm còn thừa không nhiều linh lực, không có bất kỳ cái gì chậm trễ, lập tức lại lần nữa hướng phía nơi xa đổ đi. Quỷ thần phụ tự nhiên không có dễ dàng như vậy bị trấn áp, nếu không trước đây cũng sẽ không đem long thủ đám người đẩy vào tuyệt cảnh, chỉ có thể dựa vào Tô Tô đơn độc đem này dẫn ra. Nhất là, thật mạnh huyết đủ. Phía dưới một tòa nhà cao tầng bên trong đột nhiên chạy ra một đạo đen nhánh tàn ảnh, trực tiếp đánh út về phía Tô Tô. Một đầu tứ chi gầy cao, màu trắng bệnh da thịt vượt sâu quái vật. Miệng nói tiếng người. Rõ ràng đã vượt qua tuyệt đại đa số ngơ ngơ ngác ngác tồn tại, nhục thân càng đến nguyên cấp quỷ vật tiêu chuẩn. Tô Tô không có do dự chốc lát, trở tay một trường mang theo ngập trời linh áp, đem này đánh xuống. Có thể sau một khắc, càng có liên tục không ngừng quái vật nào tới, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, không sợ hãi chút nào tử vong. Cái này hoàn toàn chính là quỷ triều. Không, so quỷ triều còn muốn đáng sợ, liên tiếp lấy vực sâu hắc ám bóng tối không ngừng hiện ra vô cùng vô tận quái vật, quả thực làm lòng người sinh tuyệt vọng. Tô Tô một bộ áo trắng như tuyết, không ngừng tiêu hao linh lực, dốc hết toàn lực, vừa mới giết ra một con đường máu. Thiệt vui trong tàn. Bành. Nương theo lấy trong thành thị đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, kim hoàng sắc hồng trung vỡ nát ra. Quỷ thần phụ lại lần nữa xông phá giam cầm, thang đến tiết hùng, con mắt chăm chú khóa chặt lại kia một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp, nếp miệng lên một bôi lạnh leo độ cong, ngươi là trốn không thoát. Tại này phía dưới, vô cùng tận vực sâu quái vật giống như giò mị triều, điên cùng truy kích lấy này phương thế giới còn sót lại người sống. Đơn thuần một cái bách quỷ bảng xếp hạng thứ tư quỷ thần phụ, dù là vượt qua đỉnh phong huyền quỷ quá mạnh cũng không đến nỗi giết bốn vị thiên cơ cung bắt trọng ngự linh sư chạy trối chết. Chân chính nguy hiểm, xét đến cùng vẫn là vực sâu. Tô Tô rất rõ ràng điểm này, nhất là tại gian nan cầu sinh mấy ngày sau, hiểu thêm đã từng cũng không cảm thấy dị dạng hắc ám, tại phương Tây đến tột cùng ý vị như thế nào. Không có chút nào thời gian nghỉ ngơi. Liên tiếp mấy ngày chiến đấu đã sớm đem chính mình đẩy vào một cái tuyệt cảnh ở trong. Có thể cặp kia mặt nạ đồng xanh hạ con người vẫn như cũ thanh lãnh, dường như quảng hàn tiền cung cảnh sát, nhìn không ra bất kỳ dư thừa tình cảm sát thái. Cũng là vận dụng thời gian ngừng lại chu sát một đầu hình thể quái vật to lớn về sau, Tô Tô trong lòng không khỏi thở dài, làm tiền cơ cung thủ tịch, ta xác thực thất trách quá nhiều lần, thật xin lỗi nhân tộc, càng thật xin lỗi cung chủ ký thác. Đứng trước hẳn phải chết tuyệt cảnh, Tô Tô nhưng cũng không có bất luận cái gì oán trách Lý Mô ý niệm. Chính mình có đôi khi cũng cảm thấy hành vi thực tế khó coi. Ba lần bốn lượt đối Bắc Minh quỷ hạ thủ lưu tình, như thế vừa mới ủ thành bây giờ thiên cơ cung đại họa. Có thể, dù là một lần nữa, chỉ sợ chính mình cũng thực tế vô pháp đối thiếu niên kia hạ sát thủ. Tô Tô tầm mắt cụ xuống, không khỏi nghĩ lên lần thứ nhất tại thiên cơ cung Nam viện gặp phải đối phương lúc chẳng cảnh. Cái kia chỉ bất quá thắng mấy cái phổ thông tam trọng ngự linh sư liền đắc chí tiểu tử, miệng lưỡi trơn tru, không chút nào dường như này phụ thân nửa điểm tính cách, về sau thậm chí còn cùng một đám quỷ vật sinh ra ràng buộc, tức giận đến chính mình như thế nhiều năm trước tới nay, lần thứ nhất chân chính tức giận. Có thể tại Tô gia láo chạch, chính mình nhưng lại tại trên người đối phương nhìn thấy người nào đó cái bóng, trong lòng lại ẩn ẩn có chút vui mừng cùng kiêu ngạo. Đã từng vốn là thiên chi tiêu tử ca ca, bây giờ lại thành trong mắt thế nhân sai lầm, Giang hiểu ngươi vì sao cũng là như thế. Tô Tô linh lực trong cơ thể cuối cùng đã tới trình độ sơn cùng thủy tận, nhìn phía xa một mảnh đèn kịt chân trời, đôi mắt lại một mảnh yên tĩnh. Nói đến trào phúng chính là, Tô gia chủ mạch bốn vị bất thế gia thiên tiêu, lão đại Tô Bạch mở ra hết thảy chuyện xưa mới đầu, lão nhị Tô Trạch đi truy tìm Tô Bạch muốn có được một đáp án, lão tam Tô Thanh càng là bán linh hồn, muốn chính mình tìm được một đáp án. Chỉ có Tô Tô lựa chọn một đầu bình thường nhất con đường, lấy thủ tịch thân phận gia nhập thiên cơ cùng, thay Tô gia vượt lên đây hết thảy thương tích. Đây cũng là Lý Mỗ nhìn ra Tô Tô thành không được cựu trọng nguyên nhân ở chỗ đó. Bề ngoài nhìn như lạnh như băng, nội tâm lại tình cảm tinh tế, đồng thời còn vô pháp làm được như Tô Thanh như vậy cực đoan, khó mà đi ra đạo thuộc về mình, câu nệ tại quá nhiều ngoại vận. Làm Tô gia bình thường nhất hậu nhân, Tô Tô lại khó mà lấy được chân chính thành tích. Không thể không nói, thế giới này sớm đã sụp đổ, chỉ có cố chấp thành vọng đám kia tên điên nhóm mới có thể thay đổi biến toàn bộ thế giới tiến trình. Từ bỏ dễ rùa sao? Trên bầu trời, quỷ thần phụ sừng sững vào hư không bên trong, cao cao tại thượng, trong mắt màu xám bên trong đều là vẻ trêu tức. Dường như chơi lấy một trận trò chơi mèo và chuột. Tô Tô chỉ bình tĩnh mà nhìn trước mắt đây hết thảy. Lần này, luôn có thể thấy rõ mặt ngươi cụ hạ giờ phút này sẽ là vẻ mặt gì đi. Quỷ thần phụ tựa hồ đối với Tô Tô khác hiếu kỳ, ánh mắt một mực rơi vào tấm kia mặt nạ đồng xanh bên trên. Sau một khắc, quỷ thần phụ chậm rãi hạ xuống, mạnh mẽ uy áp rơi xuống, sớm đã không có linh lực Tô Tô căn bản khó mà có chỗ phản kháng. Một cái tinh tế tinh xảo linh hồn. Quỷ thần phụ khẽ miệng có chút dương lên, cảm nhận được trước mắt đầu này con cừu non không có lực lượng, có thể tự tại hưởng dụng đối phương. Tại này quanh mình, che trời lấp đất hắc ám quái vật càng lộ vẻ dữ tợn đáng sợ, so với bạn quỷ địa ngục còn muốn đáng sợ một màn, nhất là kia từng đôi trong mắt màu xám càng làm cho người ta tê cả da đầu. Đối mặt đáng sợ như vậy chẳng diện, Tô Tô nội tâm không thể tránh né nổi lên một chút gợn sóng, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa ý niệm, chỉ chờ đối phương triệt để buông lỏng một khắc này, lấy bắt trọng ngự linh sư tự bạo, nghĩ đến có thể chôn vùi rơi những này vẻ mặt dữ tợn quái vật. Ta cảm nhận được linh hồn ngươi rung động, là đang đợi cái gì sao? Quỷ thần phụ như có điều suy nghĩ nói, lập tức chậm rãi nâng lên tay phải, yên tâm, ngươi căn bản không rõ vực sâu đến tuột cùng đến cỡ nào vĩ đại. Dưới hắc bảo, gầy còn bàn tay sắp đụng chạm đến tấm kia mặt nạ đồng xanh. Đám kia vực sâu bọn quái vật kêu gào được càng thêm hung hăng ngang ngược lên, giống như điên cuồng hầu tử, chen chúc tại bốn phía. Tô Tô ánh mắt triệt để bị một bôi lạnh liệt sở chiếm cứ. Nhưng vào lúc này, quỷ thần phụ động tác đột nhiên chỉ trệ, vươn đi ra tay lơ lửng tại trong giữa không trung. Tô Tô đồng dạng ngơ ngẩn. Chương 678, đặt hướng vực sâu con đường giữ tận xấu xí đen nhánh quái vật, giờ phút này lại phát ra thanh âm quen thuộc. Tô Tô sửng sốt. Dưới mặt nạ tấm kia khuynh thành gương mặt xinh đẹp bên trên, tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Ồ, quỷ thần phụ lông mày nhíu lại, cho dù phần bụng phá cái huyết động, nhưng trừ đi kinh ngạc bên ngoài cũng không dư thừa tỏ vẻ. Ta rất kỳ quái, ngươi là trong lòng còn có tự ý. Quái vật ngữ khí mang theo thất vọng, đạo, trong mắt ngươi, ta nhìn không thấy cầu sinh dục vọng, vì sao như thế? Tô Tô vẫn ở vào thật sâu rung động bên trong, không có trả lời. Ta nói. Đúng lúc này, quỷ thần phụ chậm rãi mở miệng, ngươi là. Nói, quỷ thần phụ quay đầu nhìn về phía cái kia trước đây không chút nào thu hút quái vật. Phần bụng lô máu lấy nghịch thiên tốc độ khép lại. Tự thân tuyệt không nhận quá lớn tính thực chất tổn thương, đơn giản chỉ tính là bị đánh lén một chút, ngược lại kích thích lên hiếu kỳ dục. Đối phương tại sao lại ngụy trang giấu kín tại bên cạnh mình? Đột nhiên xuất thủ, cùng vị này thủ tịch lại có quan hệ gì? Đối với nơi đây đủ loại, quỷ thần phụ rất hiếu kỳ. Nhưng vào lúc này, oeng, một cỗ không cách nào hình dung khủng bố trọng lực giống như định hải thần châm từ trên trời giáng xuống. Quỷ thần phụ tính cả này dưới chân mặt đất trong nháy mắt bị ép vào một cái không biết bao sâu đen nhánh hố sâu ở trong. Cùng lúc đó, quanh mình thiên địa đột nhiên vì đó trì trệ, thời gian ngừng lại. Quái vật khẽ chau mày, cảm nhận được to lớn thời không chi lực. Sau một khắc, quỷ thần phụ trong nháy mắt lách mình xuất hiện tại sau người, cái kia đem ngân sắc thánh giá hóa thành lợi kiếm, một kiếm phá mở hư không. Tô Tô đồng tử đột nhiên co lại, cẩn thận. Đúng lúc này, quỷ thần phụ đột nhiên lại lần nữa đụng phải một cỗ cường đại lực hút, lần này không còn là kinh khủng trọng áp, mà là thoát ly mặt đất lực ly tâm, bay nhanh lên không, lấy quái vật làm trung tâm. Phương nguyên vài dặm bên trong, vô số cự thạch, bụi bặm, mảnh vụn phù ở giữa không trung, bao quát những cái kia vực sâu quái vật ở bên trong, tất cả đều không tự chủ được thoát ly mặt đất, mất đi trọng lực. Thế gian vật, ai chủ chỉ nổi? Xa so với gông xiềng khủng bố mấy chục lần năng lực. Đi. Đột nhiên, quái vật một phát bắt được Tô Tô tay, không có dư thừa do dự, lập tức chui vào một chỗ mặt tối. Sau một khắc, mạnh. Quỷ thần phụ giống như lưu tinh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chấn động ra một mảng lớn hô sâu, mạnh mẽ khí thế hóa thành cuồng phong, càn quét bốn phương tám hướng. Thế mà chạy rồi. Quỷ thần phụ cho mày, cũng không phải là bởi vì cái khác, thuần túy chỉ là chính mình nghi ngờ trong lòng tuyệt không cởi ra. Loại này hiếu kỳ dục dạy vò lấy nội tâm, thực tế khó mà chịu được. Đến từ vực sâu ra hỏa sao? Quỷ thần phụ nhớ lại trước đây đủ loại, tự nghi đạo, vì sao nhưng lại có ngự linh sư năng lực? Chẳng lẽ cũng là tiếp thụ qua quà tặng sứ giả? Nghĩ mãi mà không rõ. Quỷ thần phụ ánh mắt đột ngột lệ, như thiểm điện một kiếm đâm xuyên một đầu vực sâu quái vật thân thể, cắn răng lạnh giọng nói, nữ nhân kia bộ dáng cũng không thể trông thấy. Thực sự là, tốt cảm giác khó chịu. Cái nào đó tiểu trấn bên trên, một đầu đường tắt ở trong. Hắc ám bỗng nhiên nổi lên từng đợt sóng gợn, sau một khắc, một đầu dữ tợn đáng sợ đen nhánh quái vật cùng Tô Tô, trí âm ảnh bên trong đạp đi ra. Không nói tiếng nào. Quái vật nhìn xem Tô Tô, trầm mặc hồi lâu, dường như đang suy tư điều gì. Vì cái gì? Chốc lát về sau, Tô Tô trong giọng nói đè nén một loại nào đó mãnh liệt tình cảm, nhị ca ngươi vì sao lại biến thành bây giờ loại này bộ dáng? Bộ dáng? Quái vật đen nhánh bề ngoài đột nhiên như chất lỏng lưu động, cuối cùng biến thành một người mặc đen nhánh ngắn sấn nam tử trung niên. Ước chừng hơn 30 tuổi bộ dáng, thân hình cao lớn, một đôi sắc bén như ưng ánh mắt, xứng tại một tấm đoan chính kiên cường gương mặt bên trên, càng lộ vẻ khí thế bức người, lệnh người liên tưởng tới nhiệt đới trên thảo nguyên nhào về phía con mồi lão hổ, tràn ngập tính nguy hiểm. Lần này, quen thuộc sao? An mặc đen nhánh ngắn sấn nam tử trung niên, mở miệng nói, mặt khác, ngươi mặt nạ trên mặt lại là chuyện gì xảy ra? Nếu không phải trước đây quan sát hồi lâu, xác định thời gian ngừng lại. Đối mặt thanh âm quen thuộc, Tô Tô tâm tình lại thật lâu khó mà bình tĩnh, vạn không nghĩ tới lẫn nhau trùng phùng sẽ là trường hợp như vậy. Nhị ca, vì cái gì ngươi đôi mắt? Sau một hồi, Tô Tô run rẩy âm thanh, hoàn toàn mất đi đã từng làm thủ tịch cao lãnh khí chất. Thực tế là nam tử trước mắt quá lạ lẫm, nhất là cặp kia trong mắt màu xám, càng khiến cho hơn cảm thấy trái tim một trận khó chịu, thật giống như bị một cái bàn tay vô hình cầm thật chặt. Đối mặt Tô Tô thời khắc này thần thái, Tô gia lão nhị, Tô Trạch trầm mặc chỉ chốc lát, đổi đề tài nói, nơi này không phải nguyên nên lưu lại địa phương. Đại ca ở đâu? Vừa lo gian, Tô Tô quét qua đổi bại hình thái, đột ngột bắt lấy Tô Trạch cường tráng cánh tay. Tô Trạch ánh mắt nghiêng rời hạ, đạo, ngươi sẽ không muốn nhìn thấy đại ca bây giờ bộ dáng. Vì cái gì? Tô Tô rốt cục chịu không được, vì cái gì đều loại thời điểm này, nhị ca ngươi còn muốn như thế lừa gạt ta? Tô Trạch thở dài một tiếng, ngươi không hiểu được. Ta tự nhiên không hiểu. Tô Tô tự giễu cười nói, Tô Thanh cùng ngươi hiểu được, thế là các ngươi đều thành bộ dáng như vậy, đúng không? Trong mắt màu xám, đi lại ở trong hắc ám, cùng quái vật làm bạn. Tô Thanh đã chết. Tô Trạch ánh mắt đông nhiên mãnh liệt, phẫn nộ quát, hắn hôm nay là thần sứ giả, nộ nhập lạc lối, thế mà hướng cái kia xấu xí mắt to quái bán linh hồn. Sao mà ngây thơ? Nhìn như phẫn nộ ngữ khí, kỳ thực lại ẩn chứa lớn lao tự trách cùng ảo não. Hô chốc lát về sau, Tô Trạch nổ ngụm trọc khí, đạo, tiểu Tô, không cần xen vào nữa chuyện của chúng ta. Ngay sau, vượt sâu dáng lâm trước, nếu là đại ca có thể bước ra một bước kia, tự sẽ hộ ngươi không được gì. Quả nhiên, đại ca cũng thành quái vật đúng không? Tô Tô lui về phía sau mấy bước, hoàn toàn lấy một loại xa lạ ánh mắt nhìn trước mắt Tô Trạch. vì phục sinh cái kia nữ quỷ, đại ca triệt để bỏ qua tất cả. Thấy thế, Tô Trạch khó khăn mở miệng nói, "Tiểu Tô, ta hy vọng ngươi không cần như thế trả đạp đại ca trả giá." Thấy Tô Tô muốn mở miệng, Tô Trạch ngắt lời nói, "Chớ có lại mở miệng. Năm đó ta theo đại ca đi tới Phong Đô quỷ vực, đầu kia không có tận cùng sông lớn ngươi còn nhớ được?" Tô Tô đương nhiên nhớ kỹ Tô ra một ngày này bí cảnh. Nghe nói Hối Hận Châu liền ở vào trong đó, có thể từ xưa đến nay từ đầu đến cuối không người nào có thể. Đại ca thành công đến bị ngạ. Tô Trạch câu nói tiếp theo trực tiếp lệnh Tô Tô lâm vào to lớn khiếp sợ bên trong, như thế nói đến, ngươi có thể rõ ràng. Đây là cùng Giang Hiểu không khác nhau chút nào, đủ để chống cự vô cùng tận hối hận mạnh mẽ nội tâm, tuyệt không bất luận cái gì ngoại vật có thể ảnh hưởng dưới chân bọn hắn đi con đường. Đáng tiếc là, Hối Hận Châu cũng chỉ là một giấc chiêm bao, đơn giản lệnh thế nhân đắm chìm trong mỹ hảo huyễn tượng bên trong, thống khổ dày vò. Sau đó, Tô Trạch lại thở dài một tiếng, bởi vậy, đại ca lựa chọn một biện pháp cuối cùng. Trở thành quái vật sao? Tô Tô thảm thảm cười một tiếng. Ai nếu ngươi còn muốn chấp nhất nơi này, liền tạm thời coi là đại ca chết là được. Tô Trạch thở dài, sau đó mấp máy môi đạo, thường, đây mới là Tô Bạch bây giờ tên. Tiếng nói vừa ra, quanh mình hắc ám bóng tối bỗng nhiên nổi lên từng đợt sóng gợn. Trong cõi u minh, một cỗ tà ác thâm thúy khí tức lan tràn ra, giống như xúc tu vớt ve ra thịt, đồng thời còn có loại bị một loại nào đó tồn tại lặng yên nhìn chăm chú cảm giác đáng sợ, từng đạo thanh âm cổ quái truyền vào trong tai. Tô Tô đồng tử đột nhiên co lại, triệt để kinh ngạc ở không đợi này suy nghĩ nhiều. Đại ca chuyện, ngươi không cần quản. Sau một khắc, Tô Trạch đổi đề tài nói, tiếp xuống, ta sẽ hộ tống ngươi rời đi phương Tây, trở lại ngươi nên đợi địa phương đi. Điểm ấy, ngược lại là cùng Giang Hiểu đối Giang Thiền cách làm không khác nhau chút nào. Tô Tô không biết ra sao tâm tình, chỉ cảm thấy dù là Tô Bạch thật xuất hiện ở trước mặt mình, cũng không cách nào đụng chạm đến này góc áo. Trừ cái đó ra, Tô Trạch đột nhiên lần nữa mở miệng nói, lần này ta có đột phá, có thể lưu lại tại giới này một đoạn thời gian. Có thể nhìn xem Tô Hàn, còn có một điểm. Đứa bé kia. Chương 679, song tiêu nhị thúc đứa bé kia hắn. Nghe vậy, Tô Tô không phải nói cái gì. Làm sao? Tô Trạch liếc mắt một cái nhìn ra không thích hợp, đạo, ngươi sẽ không nói cho ta nói, cái này 20 năm, ngươi đều không thể tìm tới hắn. Lúc trước đại ca đem này lưu tại chỗ kia quỷ vực, thêm chút thẩm tra ra vào ngự linh sư đoàn đội, liền có thể biết được. Một phen thao thao bất tuyệt. Nhìn ra được Tô Trạch đối Tô Tô phản ứng rất có phê bình kín đáo. Tô Trạch đạo, đây chính là đại ca cùng cái kia nữ quỷ lưu lại duy nhất huyết mạch. Tiểu Tô, ngươi đang giấu giếm cái gì? Không phải. Tô Tô nhẹ cắn môi, do dự sau một hồi, phương mới mở miệng nói, mất đi. Mất đi rồi. Tô Trạch đột nhiên giật mình, lập tức nhìn về phía Tô Tô, sắc bén ánh mắt hùng hổ dọa người, ngươi lặp lại lần nữa. Đông xuyên thành phố qua đi. Tô Tô đối với Giang Hiểu ký ức liền dừng lại tại cuối cùng hóa điệp ấn bên trên, sau đó càng bị Lý Mô điều đến phương Tây, cũng không hiểu biết đến tiếp sau đủ loại. Hắn tên là Giang Hiểu, cùng phụ thân lên chút tranh chấp. Đằng sau lại bởi vì một chút nguyên nhân khác, dần dần phai nhạt ra khỏi thế giới của chúng ta. Tô Tô lần đầu nói láo, trong lòng còn tưởng rằng Giang Hiểu lúc này đã thành người bình thường, quên mất đủ loại. Trên thực tế, phá kén sau Bắc Minh Quỷ không chỉ một kiếm hủy hơn phân nửa cái Tô gia lão trạch, thậm chí còn phá Tam Thanh Cung. Thật chứ? Tô Trạch đối Tô Tô có thể đừng quá mức hiểu rõ, trong lòng cảm thấy kỳ quặc, nhưng cũng không nở minh. Tô Tô không nói lời gì nữa. Làm tiểu cô, càng làm đỉnh phong bắt trọng ngự linh sư, vô pháp vì đó tạo nên một cái kiện khang chính thường lộ tuyến, thực tế thất trách, khó mà mở miệng. Giang Hiểu, Tô Trạch niệm hạ cái tên này, sau đó nói, nếu mất đi, vậy ta đem đứa bé kia lại tìm ra đến là được. Nghe vậy, Tô Tô kinh ngạc nhìn về phía Tô Trạch. Tô Trạch đạo, làm sao? Chẳng lẽ có vấn đề? Không có. Không. Tô Tô thấp chán, ánh mắt có chút phức tạp. Thấy thế, Tô Trạch trong lòng càng phát giác kỳ quái. Chẳng lẽ đại ca đứa bé kia còn có cái gì ma bệnh? Vì sao Tô Tô phản ứng như thế kỳ quái? Luôn không khả năng thành thai họa thế gian đại ma đầu a. Không đến nỗi cùng đại ca giống nhau đi. Tô Trạch trong lòng nghĩ như vậy. Bất quá, nếu biết tên của đối phương, lúc đó đến phương Đông, hơi tra một chút liền rõ ràng. Đứa bé kia tư chất như thế nào? Tâm tính như thế nào? Nhưng có kết hôn, chưa chính thức lên đường, Tô Trạch làm nhị thúc, liền đã biểu đạt ra cực kỳ tràn đầy lòng hiếu kỳ. Tô Tô ngược lại là lời nói cũng không nhiều lắm, thậm chí có thể nói ấp úng, ẩn ẩn để Tô Trạch có chút tức giận. Đứa bé kia lại là làm sao cùng Tô gia xảy ra tranh chấp? Chẳng lẽ là bởi vì đại ca duyên cớ? Đột nhiên gian, Tô Trạch đã hỏi tới điểm mấu chốt. Ân. Tô Tô gật đầu. Tô Trạch cười lạnh, Tô gia, xác thực cũng không có đợi tất yếu. Lời nói cho tới nơi này, Tô Tô đột nhiên ngẩng đầu, mở miệng hỏi, nhị ca, hơn 20 năm, đối với lúc trước đủ loại, ngươi trong lòng có đáp án sao? Mỗi người cách nhìn cũng khác nhau. Tô Trạch đi vào một chỗ trí cao điểm, nhìn ra xa hướng đông phương đường chân trời, ngựa khí bình thản, nếu như ngươi hỏi đáp án của ta, đơn giản là mạnh được yếu thua thôi. Mạnh được yếu thua? Hàn Thiết lạnh như băng cứng rắn chữ. Đây chính là bây giờ sinh hoạt tại trong vực sâu, Tô Trạch cho ra đáp án. Tô Tô im lặng không nói chuyện. Ngự linh sư cùng quỷ vật lúc này hẳn là còn tại viên náo túi bụi a. Vừa lóe gian, Tô Trạch giọng địa mai câu lên khóe miệng, dưới ánh mặt trời sinh mệnh chính là như vậy, có được thế gian đẹp nhất đồ tốt, lại vĩnh viễn không biết đủ, tính toán khát vọng đạt được càng nhiều. Nhưng đợi đến triệt để mất đi quang minh về sau, trong bóng tối cũng chỉ còn lại có cầu thả. Tiếng nói vừa ra, Tô Tô trong lòng hơi động một chút, nhịn không được mở miệng nói, "Kia, nếu như nói đứa bé kia nếu là thành quỷ vật, vậy ta đánh gãy chân hắn." Tô Trạch ngữ khí đột ngột lệ, đồng thời còn nhìn hằm hằm Tô Tô, "Còn có ngươi, cũng giống như vậy." tốt sinh sinh bắt trọng ngự linh sư, cũng đừng nói cho ta nói, liền một tên mao đầu tiểu tử đường cũng an bài không xong. Lập tức, Tô Tô cúi đầu, ánh mắt dị dạng. Rõ ràng trước đó trong giọng nói còn đối người quỷ đối xử như nhau thái độ. Kết quả một nghe thấy đại ca đứa bé có thể là quỷ vật về sau, phản ứng liền kịch liệt như thế, thực tế là xong tiêu. Đây cũng không thể bắt bẻ. Đại đa số người đều là như thế, chính mình hút thuốc một bộ không tim không phổi thái độ, nhưng muốn nói nhìn thấy con cái hút thuốc, vậy nhưng được nhắc tới một phen hút thuốc chỗ hại. Vừa nhắc tới đại ca đứa bé, tiểu Tô liền đáp ứng, thái độ lập lờ nước đôi. Cùng lúc đó, Tô Trạch liếc xéo lấy Tô Tô, thầm nghĩ trong lòng, vẫn là được ta thấy tận mắt đứa bé kia mới được. Đại ca bây giờ ở vào thời khắc mấu chốt, một khi đột phá, liền sẽ thành vị thứ tư vô thượng. Cái kia mắt to quái khẳng định nghĩ hết biện pháp đều sẽ đối đứa bé kia hạ thủ, có thể không thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trên thực tế, Giang Hiểu lần thứ nhất leo lên kia chiếc U Linh thuyền lúc, chính là chịu này liên lụy, kém chút liền bị dao động đi đối phó Tô Bạch. Dù sao thời đại này vị thứ 9 sứ giả đã chọn chúng Tô Thành. Đằng sau mới là bởi vì số mệnh chi chiến, quỷ bóng bại lộ, thần đối nó chú ý cao hơn một cái cấp bậc. Giờ này khắc này, Tô Trạch trong lòng còn muốn lấy đại ca con trai có thể là cái bẽ ngoan, đừng cùng chính mình bọn gia hỏa này giống nhau liền tốt. Tô Trạch đối với sự vật cách nhìn tương đối cụ thể, bất kể nói thế nào, Thiên Cơ Cung ngự linh sư khẳng định mới là tốt nhất đường đi. Tô Thanh tắc tính tình cố chấp, làm đại sự trước nói cái gì cũng phải cưỡng ép kéo lên Giang Hiểu. Cho rằng này làm con trai của Tô Bạch, liền nhất định phải đạp lên đầu này thế gian đều là địch con đường. Thuận đường nhìn xem Tô Hàn đứa bé kia bây giờ thế nào. Đột nhiên gian, Tô Trạch thở dài, những năm này duy nhất không bỏ xuống được cũng liền hai tiểu gia hỏa này. Thật tình không biết chính là, ngay tại trước đó không lâu, Giang Hiểu kém chút liền đem Tô Hàn cho một đao bổ. Đóng kín để bảo tồn lấy yêu dị bướm bướm hối hận châu treo cao tại trên không. Từ sắc linh mang chiếu dọi xuống, Giang Hiểu đã ngồi xếp bằng mấy ngày lâu. Tấm kia tuấn tú phi phàm trên khuôn mặt, thần sắc càng thêm phức tạp, thỉnh thoảng toát ra các loại biểu lộ. Bạch. Giang Hiểu đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt mở mịt ngàn vạn. Tiểu Thiền, chết rồi. Trái tim to lớn cảm giác trống rỗng, khó chịu đến không thể thở nổi. Vừa mới kinh nghiệm một chỗ tuyến nhân quả ở trong, chính mình trở thành thần cái thứ 10 sứ giả, tàn sát chúng sinh, chỗ đến, không khỏi là núi thây biển máu. Số mệnh châu bị triệt để đánh vỡ, vực sâu giáng lâm về sau, chính mình thành trong mắt thế nhân màu đen tự thần, cuối cùng tự tay đánh chết bắt trọng ngự linh sư, Thiên Cơ Cung thủ tịch, Giang Thiền. Đủ loại ký ức là chân thực như thế, thậm chí chính mình còn có thể cảm nhận được thiếu nữ ấm áp máu tươi. Đây chính là nhân quả nghiệp lực ảnh hưởng. Không giống với Di Vãng, chính mình còn có thể dùng cắt chặt đứt những này mặt trái ký ức. Dưới mắt, vì tìm được cứu chữa cơ vãn ca biện pháp, chính mình chỉ có đạp biến chư thiên vạn giới, đắm chìm trong từng cái nhân quả thế giới bên trong, kinh nghiệm hết thảy. Cứ việc biết được rất nhiều thế giới này ám tuyến, có thể pha tạp ký ức, tri thức tăng nhiều, mang tới lại là đủ loại thống khổ. Đồng dạng, khoảng thời gian này đến nay, bởi vì không ngừng dùng hối hận châu rèn luyện, tự thân các hạng năng lực lại lần nữa có mới đề cao. Giang Hiểu, ta đã tốt hơn nhiều, có thể mang ta ra ngoài dạo chơi sao? Đúng lúc này, một bộ tuyệt mỹ hồng y cơ vãn ca nắm lên Giang Hiểu bàn tay, ngựa khí nhìn như hồn nhiên ngây thơ. Luân hồi châu liên tục không ngừng hồn lực chuyển vào dưới, cơ vãn ca tình huống mặt ngoài chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, có thể bản nguyên trôi qua vấn đề nhưng vẫn không đạt được giải quyết. Giang Hiểu mấp máy môi, vãn ca, không tất yếu. Liếc mắt một cái liền nhìn ra cơ vãn ca không nghĩ lại để cho chính mình kinh nghiệm nhân quả dày vò, vừa mới ra vẻ tự nhiên muốn mang chính mình thư giãn một tí. Vừa dứt lời, Giang Hiểu đã nhìn thấy cơ vãn ca đôi mắt đẹp bên trong ẩn chứa to lớn tự trách cùng vẻ thống khổ. Vừa lóe gian, Giang Hiểu thần sắc đọc lại, sau đó hít một hơi thật sâu, gật gật đầu, ừm, tốt ta cùng ngươi ra ngoài đi dạo đi. Chương 680, thường ngày bành nương theo lấy tiếng bước chân. Phủ đệ trong hành lang, nguyên bản còn lời đàm tiếu thế ra danh sách nhóm lập tức thần sắc trì trệ, tranh thủ thời gian câu nệ đứng tại chỗ, giống như trông thấy thầy chủ nhiệm học sinh. Lặng ngắt như tờ. Giang Hiểu quét mắt đám thiếu niên này thiếu nữ. Chính mình vừa xuất hiện, đám người kia không khỏi là sợ rụt cổ lại, hận không thể trốn vào trong góc tường đi. Thầm nghĩ nói, chính mình liền đáng sợ như vậy không thành. Sờ sờ gương mặt, xoáy khí tuấn lãng, giống như quá khứ. Lại xem xét, huyền y như mực, dáng người đứng thẳng cao ngất, buộc tóc phiêu giật, quả nhiên là nhẹ nhàng trọc thế giai công tử. Giang Hiểu, ngươi buộc những này ngự linh sư là làm gì a? Bên hông, cơ vãn ca không muốn xa rời kéo Giang Hiểu cánh tay, tuyệt mỹ hình dạng, một bộ hồng y như lửa, đồng dạng là phong hoa tuyệt đại. Nhàn rỗi nhàm chán, không có việc gì có thể trêu chọc bọn hắn chơi. Giang Hiểu mỉm cười, mở miệng nói, qua ít ngày, ta lại chuẩn bị một buổi đấu giá, đem những này danh sách bán, đổi chút bản mệnh hồn thể cho vãn ca ngươi bồi bổ thân thể. Soạn, soạn, soạn. Lời vừa nói ra, Lâm Y Điền Viên, Tô Quan Vũ, Vương Hạo đám người không khỏi là nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Giang Hiểu. Cái này Bắc Minh Quỷ không khỏi cũng quá phát rồi đi. Bắt lại bán lại bắt. Thật làm tứ đại gia tộc thành giao hệ thu hoạch chẳng rồi. Giang Hiểu ngươi thật, không chê ta sao? Đột nhiên gian, cơ vãn ca cực nhỏ tiếng nói, ta hiện tại chỉ có hồng cấp thực lực, mỗi ngày còn cần tiêu hao nhiều như vậy chân quý bản mệnh hồn thể. Như nước sóng mắt, u ván ánh mắt, câu hồn phách người. Giang Hiểu lập tức nghiêm mặt nói, chớ nói chỉ là chút không quan trọng bản mệnh hồn thể, nếu là số mệnh châu có thể cứu ngươi một mạng, ta cũng có thể dâng lên. Nghe vậy, cơ vãn ca phấn nộn khỏe miệng có chút nhếch câu, sau đó gần sát Giang Hiểu bên hai, thở nhẹ ra một ngụm nhiệt khí, nếu là ngươi dám ghét bỏ ta, sau khi ta chết đều sẽ không bỏ qua ngươi. Giang Hiểu lên một trận nổi da gà, thần sắc mất tự nhiên. Quả nhiên, cơ vãn ca tính tình như cũ cùng đi qua không khác nhau chút nào, trước đây không dưới mấy lần hỏi thăm, chỉ sợ cũng là đang thăm dò. Đối phương giống như một đoàn chói lọi hỏa diễm, từ trước đến nay không có mảy may nhát gan nói chuyện, dù là chỉ còn cuối cùng một sợi, cũng sẽ chặt chẽ cuốn chặt lấy chính mình. Vãn ca, không cần đùa kiểu này. Giang Hiểu chân thành nói, chúng ta vốn là chết qua một lần người.
Đúng a?
Cho nên ta mới một mực gắt gao cuốn lấy ngươi. Cơ Vãn ca chuyện đương nhiên mở miệng đáp, không cho phép chê ta, ta đều hơn 2 năm không thấy ngươi. Ta nói, cách đó không xa, Bạch gia danh sách Bạch Thanh Tùng khó chịu mà liếc nhìn đồng bạn, chúng ta ở đây nhìn cái này đối với lệ quỷ liếc mắt đưa tình thật được không? Đầu năm nay, làm sao liền Bắc Minh quỷ loại này thất đức đồ chơi đều có thể. Lâm Y Dĩ Viên cũng là tâm tình dị dạng cực kỳ. Vừa nghĩ tới đối với mình những này danh sách dùng bất cứ thủ đoạn nào, không có chút nào lễ nghĩa liêm sỉ quỷ bên trong ác bá Bắc Minh quỷ, giờ phút này thế mà còn tú một bọn yêu, thực tế là không biết nên như thế nào nhổ nước bọn. Người của Tô gia thật đúng là có can đảm trà đạp thế gian hết thảy chuẩn tắc. Giờ phút này, bắt trọng ngự linh sư Thiên Tướng ngồi trong góc, trong lòng nói thầm, làm ta Thiên Cơ cùng tiểu thủ tịch, bỏ qua hết thảy phong quang, cùng đầu này nghiệt xúc sinh hoạt tại âm u chi địa. Thật sự là buồn cười, đáng ghét, đáng xấu hổ. Nếu để cho người ngoài trông thấy giờ phút này Thiên Tướng bộ dáng chỉ sợ sẽ giật nảy cả mình. Nguyên bản quý báo hoa phục rách nướp, đen nhánh vết máu sớm đã ngưng kết, tản ra mùi hôi thối, tóc rối bời, giống tổ chim, chừng vài ngày đều không có rửa mặt xử lý qua, giống như một cái ven đường kẻ lang thang. Một bên khác, Giang Hiểu cùng Cơ Vãn ca có thể sẽ không để ý nhóm này người ngoài ánh mắt, trực tiếp rời đi phủ đệ. Ngoài phủ đệ, áo bào đen lão giả đại phu tử chính mang theo một cái lâm gia danh sách, thâm trầm cười, không có hảo ý Bắc Minh quỷ. Lập tức, đại phu tử thấy Giang Hiểu về sau, lập tức chủ động mở miệng, chuẩn bị ra ngoài rồi. Mấy ngày nay có thể cho đầu này đỉnh phong huyền quỷ nín hỏng, chỉ có thể cầm những thế gia này danh sách tìm chút việc vui. Vốn là tại Tam Thanh cung phía dưới bị trấn áp mấy ngàn năm, nhất là biết được ngoại giới ngay tại người quỷ đại chiến, nếu không phải có Mai Hoa Lạc ràng buộc, chỉ sợ sớm đã gia nhập vào. Tạm thời lại chờ một đoạn thời gian. Giang Hiểu thản nhiên nói, bất quá cũng nhanh. Đợi cho chính mình tìm được giải quyết triệt để Vãn ca hồn thể biện pháp về sau, tự nhiên liền sẽ mang theo cái này ba đầu đỉnh phong huyền quỷ, quân lâm thiên hạ. Được. Đại phu tử gật đầu, cũng không dị nghị, quay người rời đi. Đối với Bắc Minh quỷ thực lực, cho dù là tính tình kiệt lệ đỉnh phong huyền quỷ đại phu tử, tự nhiên cũng sẽ không ôm lấy bất kỳ nghi ngờ nào. Nói đến, Long thủ đám người bây giờ cũng trở về, Thiên Cơ cung bên kia trong lúc nhất thời lại vẫn là không có bất kỳ động tác gì. Một lát sau, Giang Hiểu nhíu mày, trong lòng tự nghĩ lên, chẳng lẽ nói Lý Mỗ coi là thật triệt để hắc hóa rồi? Không nên. Số mệnh châu có thể trích dẫn thiên đạo chi lực, xua tan bực sâu ảnh hưởng, quỷ bóng cho tới bây giờ đều còn không có bóng dáng. Nghĩ đến Lý Mỗ nên thanh tỉnh mới đúng, nhưng đối phương vì sao lại vô động tác? Chẳng lẽ nói sau lưng bày ra một tay lại cờ? Lấy chính mình đối Lý Mỗ hiểu rõ, vô cùng có khả năng. Giang Hiểu, lần trước ngươi nói với ta Minh Phủ, ta nghĩ lại nghe nghe. Đúng lúc này, Cơ Vãn ca bỗng nhiên mở miệng nói, ngữ khí nhìn như bình thường. Giang Hiểu lại mất tự nhiên ho khàn dưới, lần trước nói đến nơi nào rồi? A, đúng, Bát Kỳ Quỷ. Không đợi nói tiếp, Cơ Vãn ca lập tức ngắt lời nói, Yến Tử. Yến Tử, một cái hồng cấp tiểu nữ quỷ mà thôi, làm sao rồi? Giang Hiểu ngoài miệng thuận miệng nói, nhưng trong lòng thở dài, Cơ Vãn ca nơi nào đều tốt, chính là điểm này không tốt. Cơ Vãn ca như có điều suy nghĩ nói, hồng cấp a, thật là khéo. Ta hiện tại cũng là hồng cấp ai, cái này nơi đó có khả năng so sánh. Giang Hiểu nội tâm lộn xộn, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, đúng rồi. Vãn ca, nếu lực lượng của ngươi bắt nguồn từ sợ hãi lời nói, như vậy nếu như nói thế nhân đối sợ hãi của ngươi làm sâu sắc, phải chăng có thể khôi phục? Không rõ ràng. Cơ Vãn ca, ngươi chẳng lẽ liền không sợ ta khôi phục về sau, lại giống như tiểu trước đây cho ngươi thể nội đánh vào ác mộng hẳn giống, không cho phép ngươi rời đi bên cạnh ta nửa bước? Ha! Ha ha! Cái này sao có thể? Giang Hiểu ngượng ngùng cười dưới, không biết nên trả lời như thế nào. Ngươi làm sao sẽ biết ta không có khả năng làm ra được? Cơ Vãn ca một đôi mắt vượng có chút nheo lại, giống như bạch hồ xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt, dù sao ngươi lừa gạt ta nhiều lần như vậy. Không phải sao? Nói, Cơ Vãn ca ôm cánh tay phải của mình lại lần nữa ẩn ẩn dùng chút sức lực. Giang Hiểu tính toán rút về tay, đạo, Vãn ca, ngươi đừng như vậy, ta không quá thích ứng. Một bộ trột dạ bộ dáng. Cơ Vãn ca chợt chủ động vung lòng tay, cũng quay người nhìn về phía nơi xa mênh mông thứ 9 mộ thất. Tại Giang Hiểu không nhìn thấy một mặt. Cơ Vãn ca đôi mắt sáng phút chốc cảm đạm dưới, giống như một sợi trong gió ngọn lửa, lung lay rụt tắt. Giang Hiểu. Chương 681, cứu Vãn Cơ Vãn ca biện pháp đơn giản nghỉ ngơi sau. Giang Hiểu về đến phòng, lần nữa gọi ra Hối Hận Châu, mắt đen phản chiếu lấy từ mang, tựa như tinh thần thâm thúy. Bá, Hối Hận Châu chậm rãi lên không, kia chỉ yêu dị bươm bướm kích động cánh, rủ xuống từng sợi linh mang, vờn quanh quanh thân. Giang Hiểu lại một lần nữa bước vào vô tận nhân quả ở trong. Mỹ hảo cố sự, vi thương cố sự, tiếc nuối, lưu luyến, ngọt bùi cay đắng, bao hàm thất tình lục dục nhân sinh kinh nghiệm. Hối Hận Châu tác dụng lớn nhất cũng không ở chỗ tăng cường các hạng năng lực, mà ở chỗ cảm ngộ nhân quả huyền diệu, càng dính đến vận mệnh. Mỗi một đầu nhân sinh quỹ tích đều có thể nói là hoặc thật hoặc giả. Không biết trôi qua bao lâu, Giang Hiểu chỉ cảm thấy mình dường như luân hồi mấy chục lần, vô số trùng điệp giao nhau nhân sinh con đường, ký ức lẫn lộn, rốt cuộc không phân rõ cái gì là hiện thực cái gì là nhân quả. Thời gian dần qua, bình thường sự vật càng lại khó mà khiến cho nội tâm sinh ra gợn sóng. Cho dù là Cơ Vãn ca tử vong, tuyến nhân quả bên trong, Giang Hiểu nắm lấy Huyền Vũ kiếm, huyền y nhuốm máu, ánh mắt đạm mạc, dưới chân tắc ngã một cái khác thi thể của mình. Vậy, nương theo lấy rực rỡ tinh quang nhập thể, cắt năng lực này để cao đồng thời, đại lượng ký ức cũng lại lần nữa tràn vào trong đầu. Từng giờ từng phút, cùng Cơ Vãn Ca ở chung lúc mỹ hảo ký ức. Nếu là trước đây, Giang Hiểu nội tâm còn biết cảm thấy một chút khó chịu, nhưng bây giờ lại giống một cái lạnh lùng của chúng, mặt không biểu tình, cả người lạnh đến giống như là một khối băng cứng. Cặp kia mắt đen dường như hắc diệu thạch, phản chiếu ra thế gian vật vật, duy chỉ có khuyết thiếu tình cảm. Vẫn là không tìm được. Giang Hiểu khàn khàn mở miệng, ngữ khí vừa mới để lộ ra một tia cảm giác mệt mỏi, lại một lần nữa. Sau một khắc, mở hai mắt ra. Hiện thực, từ sắc linh mang chiếu rọi. Giang Hiểu sắc mặt cũng không tiểu tụy, trong mắt lại lơ đãng toát ra một bôi chán ghét, tâm mệt mỏi. Ngoại giới nhìn như chỉ mới qua một tuần tả hữu thời gian, trên thực tế, chính mình lại kinh nghiệm không dưới hơn 20 đoạn toàn nhân sinh mới, gặp qua quá nhiều sinh ly tử biệt, khó tránh khỏi lòng sinh ra một loại lặp lại chán ghét. Giang Hiểu ngươi, còn tốt chứ? Cách đó không xa, Cơ Vãn Ca chợt lo lắng mở miệng hỏi. Không có việc gì. Giang Hiểu lắc đầu, lập tức trầm ngâm, thần thứ một sứ giả. Tại vừa mới tuyến nhân quả ở trong, một cái mang theo nhuốm máu vải trắng vực sâu sứ giả lưu lại cho mình ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Càng thêm xác thực nói là số thứ tự nhất, trừ cái đó ra, phong môn quỷ nhược điểm cũng đã bị tự mình biết hiểu. Cái này liền thể hiện ra hối hận châu cái thứ hai chỗ huyền diệu. Cho dù là vực sâu chúa tể chỉ sợ cũng không tưởng tượng nổi, nhân quả pháp tắc lại sẽ kỳ lạ như vậy, từ vô số trùng điệp thời không bên trong thăm dò đến thế gian hết thảy bí văn. Tiếp tục đi. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, về sau lại lần nữa đi vào hối hận châu nhân quả ở trong. Tại này bên hông, Cơ Vãn Ca khẽ cắn môi anh đảo, không đành lòng mà nhìn xem một màn này, có thể cảm thấy được Giang Hiểu ngay tại phát sinh một loại nào đó lặng lẽ biến hóa. Tái diễn không ngừng luân hồi, lần lượt chứng kiến cố nhân chết đi, nội tâm chỉ sợ sẽ càng lúc càng mở nhạt mạc tình cảm. Nhìn quen thăng trầm, thức biết thế sự vô thường, kinh nghiệm ân oán tình sầu, biết ngay đạo trừ tâm dài không. Nếu để cho Lý Mỗ đạt được cái này viên hối hận châu, chỉ sợ cũng không đến nỗi tại tâm cảnh một đường rơi vào kết quả như vậy. Nói một cách khác, số mệnh châu, hối hận châu cái này hai đại linh châu đã được quyết định từ lâu Giang Hiểu vận mệnh, hợp đạo. Rốt cục tìm được. Nương theo lấy một tiếng giằng giặc thở dài, Giang Hiểu mở hai mắt ra, trong mắt thậm chí cũng không sợ hãi lẫn vui mừng, có chỉ là mệt mỏi, chán ghét. Giang Hiểu, nghỉ ngơi một chút đi. Đúng lúc này, một cái mềm mại ôm ấp đem chính mình ôm vào trong ngực. Giang Hiểu lặng lặng rúc vào Cơ Vãn Ca trong lồng ngực, thưởng thụ lấy giờ khắc này tĩnh mịch. Trong đầu quần quận không thôi vô số ký ức giống như phong bạo. Rất lâu sau, Giang Hiểu vừa mới nương tựa theo mạnh mẽ ý chí lực, đè xuống đủ loại cảm xúc, hít một hơi thật sâu, đại thủ vỗ xuống Cơ Vãn Ca phía sau lưng, nói năng có khí phách đạo, "Vãn Ca, ta tìm được." Tại kinh nghiệm 37 đoạn nhân quả nhân sinh về sau, Giang Hiểu rốt cục biết được nên như thế nào đền bù Cơ Vãn Ca thiếu thốn bản mệnh hồn thể, giết chết cái thứ hai ác mộng quỷ. Ác mộng quỷ chính là thuần túy sợ hãi pháp tắc hóa thân, nếu là lúc trước chưa từng đoạt xá Cơ Vãn Ca, chỉ sợ ác mộng quỷ liền đem vĩnh tồn tại thế, căn bản là không có cách bị xóa đi. Có thể, bây giờ làm bạn tại bên cạnh mình Cơ Vãn Ca càng giống là một người, mà không phải thuần túy vô tình vô cảm giác pháp tắc. Cũng chính bởi vì sợ hãi không giống với những pháp tắc khác, Thiên Cơ Cung căn bản là không có cách thu thập được Cơ Vãn Ca bản mệnh hồn thể, mà là lấy xóa đi thủ đoạn, luyện hóa Cơ Vãn Ca. Bây giờ tại bản mệnh hồn thể trôi qua quá nhiều trạng thái, sợ hai pháp tắc tại trong hư vô đã đản sinh ra một đầu mới ác ngục quỷ, đồng thời còn đang không ngừng được cướp đoạt lấy Cơ Vãn Ca còn lại hồn lực. Tồn tại ở trong hư vô, chỉ mộng cảnh sao? Giang Hiểu ôm trong ngực hồng y nữ quỷ, trong mày nhớ lại trong đầu kia tuyến nhân quả. Tại kia một đoạn nhân sinh bên trong, Cơ Vãn Ca vì cứu chính mình, bị Lý Mộ trọng thương, tiêu hao quá lượng bản mệnh hồn thể. Một cái khác chính mình vì cứu Vãn Cơ Vãn Ca, phát dồ đến một cái lệnh người giận sôi tình trạng. Đầu tiên là triệt để phá hủy số mệnh châu, vô dụng qua đi. Lại mơ mộng hao huyền lấy thế nhân đối Cơ Vãn Ca sợ hãi, không tiếc đại khai sát giới, xuất lĩnh bách quỷ quá cảnh, mang theo Cơ Vãn Ca tàn sát chúng sinh, triệt để trở thành lệnh thế nhân nghe tin đã sợ mất mật ma đầu. Vẫn là vô dụng. Cuối cùng, một cái khác chính mình không tiếc vượt sâu hóa, lấy quỷ bóng ra chỉ trạng thái, xóa đi cả tòa Thiên Cơ Sơn, tự tay giết chết Lý Mộ, Thiên Tướng, Long Thủ chờ một đám bắt trọng ngự linh sư, cũng đem Tô Tô cầm tù tại bên người. Từ đây, Minh phủ bao trùm tại Thiên Cơ Sơn phía trên. Một cái khác chính mình lại từ Thiên Cơ Cung ở trong tìm khắp các loại địa tàng, ngồi bất động mấy năm, vừa mới rốt cục suy đoán ra ác ngộng vị 12. Khác một cái ác ngộng vị tồn tại ở trong ngộng. Giang Hiểu cắn môi một cái, tận lực chắp vá lấy mảnh vỡ ký ức, có thể tan nên như thế nào nhập ngộng. Trong ngộng lại há có thể giết đến đối phương. Trên thực tế, một cái khác đoạn tuyến nhân quả chính mình thẳng đến cuối cùng cũng không thể cứu Cơ Vãn Ca. Thậm chí, coi là mình xuất hiện lúc, một cái khác chính mình chủ động từ bỏ đủ loại, tự tuyệt tại Thiên Cơ Sơn, một màn kia đến nay cũng khó có thể quên mất. Khác biệt chính là, đối phương lúc ấy tìm được biện pháp này, đã là Cơ Vãn Ca cuối cùng một quãng thời gian. Đầu kia tuyến nhân quả bên trong, Cơ Vãn Ca cầu khẩn một cái khác mình có thể làm bạn tại này bên người, đi đến cuối cùng một đoạn lữ trình liền tốt. Có thể một cái khác chính mình cố chấp tự phụ, cho rằng nhất định có thể giết chết cái thứ hai ác ngục quỷ, thẳng đến Cơ Vãn Ca chết một khắc này, cũng còn đang tìm đi vào hư vô mộng cảnh biện pháp. Không đúng. Đúng lúc này, Giang Hiểu trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nằm mơ ban ngày. Cần biết, chính mình thế nhưng kinh nghiệm 37 đoạn nhân sinh quy tích, trừ bỏ Cơ Vãn Ca bên ngoài, còn vẫn nhớ kỹ một chút chuyện khác. Bao quát thần thứ một sứ giả, bao quát phong môn quỷ nhược điểm, bao quát thậm chí gặp qua thần bản thể. Trong đó có một đoạn nhân sinh. Một cái khác chính mình vì tiến giai một đầu năng lực lộ tuyến, tìm được một nữ, đối phương năng lực nằm mơ ban ngày, từng mang chính mình từng tiến vào một chỗ thiên địa bí cảnh. Đó chính là mộng cảnh cùng hiện thực chô giao giới. Ở nơi đó Giang Hiểu trở lại địa cầu. Chương 682, đâm cái tiểu nhân nguyền rủa Lý Mộ. Mộng. Trên thực tế, kia đoạn kinh nghiệm khó mà hình dung. Chính mình đi vào mộng trong mộng, từ cái này đến cái khác mộng cảnh ở trong thức tỉnh, cho rằng trở lại hiện thực, nhưng lại vẫn là ở vào mộng cảnh ở trong. Đến cuối cùng, Giang Hiểu cũng không phải rất vững tin chính mình là có hay không thanh tỉnh lại. Có thể không thể nghi ngờ một điểm, đó chính là tồn tại ở hư vô thế giới trong mộng. Thu hồi tâm thần, Giang Hiểu đối Cơ Vãn Ca cười cười, đừng sợ, không có chuyện gì. Nghe vậy, Cơ Vãn Ca mấp máy môi, đạo, Giang Hiểu, không dùng lại hối hận châu, có được hay không? Giang Hiểu im lặng im mắng. Hồi lâu qua đi, Giang Hiểu trấn an được Cơ Vãn Ca, đi vào trong phủ đệ. Bác Minh Quỷ, thiếu niên mặc áo đen tiên cưu từ trong hư không xuất hiện, đây chính là ngoại giới khoảng thời gian này phát sinh đủ loại. Dứt lời, Thiên Cưu đem một phần tư liệu đưa cho Giang Hiểu. Giang Hiểu tiếp nhận, quét mắt. Huyền môn cùng bốn minh chiến đấu dần dần đi vào gay cấn. Tô Nhược Uyên đại phá Hoa Đô về sau, bốn minh càng là trực tiếp lấy Hoa Đô làm bản bộ, toàn thể ngự linh sư tiếp tục hướng thảo nguyên chỗ sâu tới gần. Tây bộ chiến khu thu nhỏ một phần ba khu vực. Lôi Sơn, Thiên Hà, Vũ Thành. Đây chính là huyền môn đầu thứ hai chiến tuyến. Phương Bắc Lôi Sơn, phương Nam Vũ Thành, phương Đông Thiên Hà, tam đại chiến trường chính. Mặt khác thú vị một điểm, cái kia giả mạo Bắc Minh Quỷ lúc này thời gian trải qua cũng không tốt. Chủ yếu huyền môn lệ quỷ rất có phê bình kín đáo, cho rằng Minh phủ là cố ý muốn không công tiêu hao huyền môn thực lực, rõ ràng có mấy đầu đỉnh phong huyền quỷ, lại một mực không xuất thủ. Tựa như đấu địa chủ, đều nhanh thua, đồng đội trong tay bom còn một mực nắm ở trong tay, gọi là một cái gấp ma quỷ. Nếu bốn minh như thế sĩ khí tăng gọn, vậy chúng ta liền ra ngoài để bọn hắn tỉnh táo một chút đi. Đột nhiên Giang Hiểu khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn thấy cái nào đó cực kỳ tin tức có giá trị. Bởi vì người quỷ đại chiến vô tiền hoang hậu, những cái kia ẩn tàng nhiều năm lệ quỷ tất cả đều như măng mọc sau mưa xông ra. Trong đó, liền bao quát vô gián quỷ. Mai Hoa Lạc, đầu thứ nhất chi nhánh lô vị, cần thiết, vô gián quỷ, Mai Hoa Lạc, có thể thông qua tùy ý chất môi giới, sẽ bị đánh vào Mai Hoa Lạc tồn tại triệu hoán đến bên người, đây cũng là miễn chính mình tìm kiếm những này nguyên quỷ đại bộ phận tiền phước. Đợi cho Mai Hoa Lạc tiến giai về sau, Giang Hiểu liền có thể cử hành lần thứ hai đấu giá hội, thậm chí có thể dùng thiên tướng hung ác làm thịt một đợt Lý Mộ. Vừa vặn Vãn Ca bây giờ cần tiêu hao đại lượng bản mệnh nguyên thể. Giang Hiểu nhẹ giọng tự nói, cũng không biết Thiên Cơ Cung còn móc được xuất ra đấy không. Lần trước chính mình nhưng làm Tam Thanh Cung cho vén cái út sấp, liền kém không có đem tường gạch cũng cho đào đi. Nói đến, trước đây thu hoạch cũng chưa chỉnh lý. Lập tức, Giang Hiểu lại bàn giao một câu, lưu ý hạ mộng nữ manh mối, nếu có phát hiện, mau chóng thông báo bổn tọa. Thiên Cưu năng lực cùng quỷ lái xe có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thêm nữa này tính cách cũng không thị sát, ngày bình thường ngược lại là tuyệt không lưu tại Thương Nguyên Quỷ Vực. Để một đầu đỉnh phong huyền quỷ cho mình làm việc, cái này cũng chỉ có bây giờ Bắc Minh Quỷ mới có thể làm đến. Không bao lâu, Giang Hiểu trở lại sương phòng. Trên giường, Cơ Vãn Ca vẫn đắm chìm trong luân hồi châu màu ngà sữa linh mang ở trong. Tuyệt khuôn mặt đẹp, trói lọi váy đỏ như nghiệp hỏa nở rộ, có loại kinh tâm động phách mỹ cảm. Nhìn xem một màn này, Giang Hiểu khẽ cười dưới, sau đó đến cấm thuật chi môn bên trong, lấy ra trước đây đủ loại thu hoạch. Một tôn tượng bùn tiểu nhân, một cây ngân châm, một kiện long lân nguyên giáp. Đây chính là Tam Thanh Cung chỗ sâu nhất trí bảo. Tượng bùn tiểu nhân giống nhau là tà thần pho tượng, tướng mạo quỷ dị, tà ác đủ cười, nhìn qua có chút làm người ta sợ hãi. Giang Hiểu thêm chút cảm giác, liền rõ ràng này công dụng, nguyên rủa. Mười phần gân gà lại lợi hại một loại năng lực, có thể ảnh hưởng hắn khí vận của người. Ngay thẳng chút nói, chính là để này làm gì cái gì không thành, đi đường đất bằng ngã, uống nước lạnh đều tê răng xuôi xẻo kình. Năng lực phát động trong lúc đó, chỉ có thể nguyền rủa một cái tồn tại sao? Giang Hiểu trầm ngâm, để ta ngẫm lại, nên nguyền rủa ai đây? Tôn này tựa bùn tiểu nhân nếu là lấy đỉnh phong huyền quỷ luyện hóa mà thành, ảnh hưởng khẳng định cực lớn, nhìn như trò đùa, không chừng liền có thể lên tác dụng lớn. Vạn nhất nếu là Lý Mỗ ngày nào lúc ra cửa, một đầu thiên lôi đột nhiên bổ vào đỉnh đầu hắn, việc này cũng khó nói không phải. Vẫn là được Lý Mỗ. Không bao lâu, Giang Hiểu vẫn là đem mục tiêu tuyển tại cái này trước mắt địch nhân lớn nhất. Nhân tộc lĩnh tụ, cửu trọng ngự linh sư, đa trí gần giống yêu quái, bụng dạ cực sâu, chỉ có tâm tính hơi kém một bậc, đúng là cường địch. Hì hì ha ha nương theo lấy tâm ý của Giang Hiểu, tôn kia tượng bùn tiểu nhân phát ra làm người ta sợ hãi cười lạnh âm thanh. Cùng lúc đó, Tam Thanh Cung trong, Lý Mộ đang tĩnh tọa lúc, đột nhiên tâm ý khẽ động, mở hai mắt ra. Làm sao cảm giác có chút không đúng? Lý Mộ thì thầm tự nói, cảm thấy trong cõi u minh có cố không tốt lắm lực lượng giáng lâm, nhưng lại chưa lưu ý đến chính mình ấn đường chính lặng yên biến đen. Không có suy nghĩ nhiều, Lý Mộ tiếp tục đóng lại hai mắt, bắt đầu suy nghĩ lên huyền môn cùng bốn minh đủ loại biến hóa. Khí vận nói chuyện, huyền tuyệt không thể tả. Giang Hiểu cũng không rõ ràng Lý Mộ sẽ gặp phải chút chuyện xui xẻo gì, tóm lại còn phải đợi đến đằng sau mới biết được. Cái thứ hai chí bảo, Định Thần Châm. Vật này cũng không dư thừa có thể giảng, chu sát đỉnh phong huyền quỷ, đủ để chứng minh nó chân quý tính. Giang Hiểu đem Định Thần Châm giấu tại trong tay áo, chuẩn bị ngày sau âm người dùng. Đến nỗi cái thứ ba chí bảo, Long Lân Nguyên Giáp. Cái này đồng dạng là lấy đã từng một đầu đỉnh phong huyền quỷ luyện chế mà thành. Biến thái phòng ngự đủ để ngăn kháng nguyên cấp cấm thuật, đồng thời cũng sẽ bởi vì mặc thời gian quá lâu, trái lại nuốt chửng ký chủ tinh huyết trong cơ thể. Vãn Ca, cái này Long Lân Nhuyễn Giáp rất phù hợp ngươi. Giang Hiểu đem cái này Nhuyễn Giáp giao cho Cơ Vãn Ca. Cơ Vãn Ca đang muốn cự tuyệt, không đợi này mở miệng. Giang Hiểu nhân tiện nói, qua một thời gian ngắn, ta liền sẽ đi tìm Phong Môn Quỷ, lúc đó tiến giai quỷ khải, cái này Long Lân Nhuyễn Giáp đơn giản gần cả thôi. Nghe vậy, Cơ Vãn Ca lúc này mới nhận lấy Long Lân Nhuyễn Giáp, sau đó cau mày nói, phong môn quỷ tuy chỉ xếp hạng thứ 7, có thể năng lực lại rất cổ quái, cho dù là thiên cơ cung ngự linh sư đều một mực đối nó thúc thủ vô sách. Phong môn quỷ tự nhiên là Giang Hiểu một mực nhớ chuyện. Dù sao hắc khải hai đầu tiến giai lộ tuyến, một linh khải cần thiết ác ma quỷ, hai quỷ khải cần thiết phong môn quỷ. Linh khải có thể hình thành thứ 2 phân thân, cùng loại huyền huyễn tiểu thuyết bên trong hóa thần kỳ đại năng, quỷ khải có thể phong ấn vạn quỷ năng lực, cùng loại quỷ bóng, nhưng không có quỷ bóng như vậy biến thái, tương đương với năng lực đánh cái chết khấu. Ta đã biết phong môn quỷ nhược điểm. Giang Hiểu nhàn nhạt mở miệng nói, trừ cái đó ra, vãng ca ngươi tạm thời trước lưu tại Thương Nguyên quỷ vực, tiếp xuống ta muốn chuẩn bị thu hồi minh phủ. Thương Nguyên quỷ, Trầm Luân quỷ vẫn đang đợi chính mình. Nói đến tiếc nối là, đã từng đời thứ nhất minh phủ, hiện nay duy chỉ có thiếu hụt quỷ lái xe. Sau 3 ngày, Bắc Minh quỷ, Đại Phu tử, Thiên Cưu, Váy Lục nữ quỷ, tứ đại đỉnh phong huyền quỷ giáng lâm Tây Bộ chiến khu. Chương 683, gian lận bài bạc tầng bánh liệt. Trung thiên tiếng giống giận dữ, nở rộ rực rỡ linh mang, đinh hai nhức góc tiếng nổ, sơn hà phá diệt, thiên địa cùng vang lên. Đỉnh núi chỗ, mấy vị thất trọng ngự linh sư tạo thành một cái tiêu chuẩn trận hình, bên ngoài 3 vị chiến lực đỉnh phong ngự linh sư, bên trong một vị phụ trợ hình ngự linh sư. Vầng sáng màu vàng nóng đem mọi người bảo hộ ở trung ương, thần quang ngàn vạn. Quanh mình giống như thủy triều quỷ quái điên cuồng vào tới, không ngừng mà đánh thẳng vào cái này một pháp trận. Đưa mắt nhìn lại, bốn phương tám hướng đều là đen nghịt một mảnh, làm lòng người sinh tuyệt vọng. Hoàng bét, vầng sáng màu vàng nóng bên trong, một nữ tính ngự linh sư cắn răng nói, ta chờ sợ là bên trong cái bẫy. Một cái khác nam tử mặt ngựa nhìn chằm chằm nơi xa trên bầu trời 3 cái chấm đen, ngưng lông mày không nói. Thiên hôn địa ám, quần quần sát khí lan tràn ra, đem lần này thiên địa triệt để phủ lên thành vô gian địa ngục. Ba đầu nguyên quỷ trấn giữ toàn trường. Nếu là tứ đại gia tộc thất trọng ngự linh sư, vô luận thiên phú huyết mạch hay là năng lực, nổi bật người cũng có thể một mình chống lại một đầu phổ thông nguyên quỷ. Có thể, thế giới này là bất công. Bản mệnh linh khí kỹ năng lô vốn là tồn tại trên lệnh. Nhóm người mình lại là phổ thông ngự linh sư, thậm chí liền nguyên cấp cấm thuật đều hắn hữu, càng khó có thể hơn ngăn cản cái này ba đầu hung ý hiển hách nguyên quỷ. Vương Hán đại nhân đến tuột cùng còn bao lâu nữa phái ra tiếp viện? Một cái vóc người đại hán khôi ngô ngang nhiên một truy đập lên ra một mảnh đất trống lớn, tạm thời bước lui quỷ triều về sau, lớn tiếng gào thét. 5 phút đồng hồ. Nữ tính ngự linh sư cắn răng nói, chúng ta chống đỡ thêm 5 phút đồng hồ. Bốn vị này thất trọng ngự linh sư đến từ Thiên Nam địa Bắc, tại riêng phần mình trong thành thị đều là thành danh nhiều năm cường giả, vì bản mệnh hồn thể, vừa mới đến đây Tây Bộ chiến khu. Lệ thuộc vào thứ tư phiên đội, Vương gia bắt trọng ngự linh sư Vương Hãn. Lần này bốn minh nhận được tin tức, vô gian quỷ xuất hiện tại Tây Bộ chiến khu đông bộ khu vực, chuẩn bị gia nhập huyền môn. Vương Hãn lập tức liền phái ra khoảng cách gần nhất mấy người kia, tính toán ngăn lại đầu này nguyên quỷ. Người quỷ đại chiến triệt để đến một cái đỉnh phong cao độ. Huyền môn, bốn minh hai bên cao giai chiến lực không ngừng đầu nhập chiến trường, giống như cối xay thịt, thậm chí liền huyền quỷ cùng bắt trọng ngự linh sư đều có thương vong. Trên bầu trời, một cái quỷ khí lạnh lạnh tên mặt thèo kiệt cười nói, 5 phút đồng hồ, có nghe thấy không? Vậy liền sau 4 phút giết mấy cái này ngự linh sư. Một cái khác tóc ngắn tiểu nữ hài phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe, hai mắt màu đỏ ngòm lại đều là tản nhận chi sắc. Đây chính là lệ quỷ, không giống với nhân loại. Đại đa số nguyên quỷ tâm tính cực kỳ hung tàn bạo ngược, nói là chiến tranh, suy xét lại càng nhiều là như thế nào tra tấn ngự linh sư, thuần túy coi như một trận huyết tinh trò chơi. Chỉ là bốn cái ngự linh sư liền nghĩ ngăn lại bổn tọa, quả nhiên là tự tìm đường chết. Đúng lúc này, vô gian quỷ lạnh giọng cười lạnh, thật tình không biết, Thương Nguyên quỷ đại nhân sớm liền cùng ta lấy được liên hệ, lần này là cố ý thiết sáo chôn giết những này bốn minh cao giai ngự linh sư. Vô gian quỷ bề ngoài thường thường, chỉ bất quá chừng 30 tuổi nam tử trung niên, ăn mặc tây trang màu đen, nhìn qua tựa như là phổ thông dân đi làm. Chỉ có một đôi tay lại là đen nhánh được không gặp nhan sắc. Chiến tranh vốn là các loại âm mưu ra đùa bỡn tâm cơ huyết sắc trò chơi. Thương Nguyên quỷ làm từng càn khôn cung nhất đệ tử xuất sắc, chỉ là cam tâm làm đầu cá ướp muối thôi, như thế nào thật là cá ướp muối. Vô gian quỷ đơn giản là cố ý ném ra ngoài đi mồi câu. Vừa mới một mình dạo chơi bên ngoài, dụ ra mấy vị này thất trọng ngự linh sư về sau, mặt khác hai đầu huyền môn nguyên quỷ lập tức mang theo 7 quỷ lên sàn. Tên mặt thèo lệ cười nói, bốn vị thất trọng ngự linh sư cũng không tệ thu hoạch. Giờ này khắc này, đỉnh núi chỗ, kia bốn vị thất trọng ngự linh sư đã lâm vào triệt để tuyệt cảnh, vùng đây dây chết. Vô luận là đến hàng vạn mà tính lệ quỷ, vẫn là kia ba đầu quỷ khí trùng thiên nguyên quỷ, tử vong bóng tối đã hạ xuống. Nhưng vào lúc này, bạch, 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 mấy đạo chói mắt linh mang phóng lên tận trời. Toàn bộ chiến trường triệt để bị khủng bố linh áp vây quanh. Cái gì? Trong chốc lát, tên mặt thèo ánh mắt biến đổi, trong lòng chợt hiện một cố dự cảm không ổn. Ha 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 ha. Giữa thiên địa tự dưng vang lên một đạo tiếng cười to, giống như thiên lôi cuộn cuộn, nổ vang ở trong lòng. Nương theo lấy tiếng cười, mấy bị hoa phục ngự linh sư bình tĩnh thăng đến bầu trời. Đến, nhìn xem ai mới là mồi câu. Một vị vương gia thất trọng ngự linh sư giọng điểm ai mà nhìn xem vô gian quỷ, trong tay linh mang một phun, cầm một thanh kim sắc chiến kiếm. Vương Khải, tên mặt thèo quá sợ hãi, ngươi không phải tại Lôi Sơn chiến trường, tại sao lại? Một đám nghiệt xúc tự cho là có tí khôn vật liền tự cao tự đại, coi trời bằng vung. Khác một người đầu chọc đại hán khinh bị nói, như không phải là muốn nhìn xem các ngươi còn có hay không chuẩn bị ở sau chuẩn bị, chỉ sợ các ngươi sớm đã thành lao tử một hạng nguyên cấp năng lực. Lời này liền không thể nghi ngờ là từ đầu đến đuôi trước trận trào phúng lời nói. Huyền môn một phương, tóc ngắn tiểu nữ hài tức giận đến nghiến chặt hàm răng, trong mắt huyết quang đại trán. Đối với quỷ vật mà nói, vị nhân tộc ngự linh sư xem như hồn châu, bản mệnh hồn thể không thể nghi ngờ là tầng sâu nhất vũ trụ. Hoàng bét, lần này ngược lại đến phiên vô gian quỷ sắc mặt cực kém. bắt trọng ngự linh sư cùng huyền quỷ dù sao cũng là trí cao đỉnh phong, cần chấn giữ tại Lôi Sơn, Thiên Hà, Vũ Thành dạng này đại hình chiến trường. Trừ cái đó ra, càng nhiều vẫn là lấy thất trọng, nguyên quỷ vì chiến lược chủ yếu. Chính mình là mồi câu. Kia bốn vị thất trọng ngự linh sư làm sao không phải? Trên chiến trường, thế cục quả thật là chớp mắt ngàn vạn, hai bên đều có cất giấu sát chiêu. Cái gì? Đỉnh núi vầng sáng màu vàng nóng bên trong, mấy cái kia phổ thông truyền kỳ ngự linh sư đều kinh ngạc, thì ra Vương Hãn đại nhân đã sớm nghĩ đến tầng thứ 3. Trước đây nhóm người mình bị huyền môn hố thời điểm còn ảo nào không thôi, không ngờ, nếu như nói huyền môn nghĩ đến tầng thứ 2, như vậy bốn minh liền sớm dự đoán được tầng thứ 3. Đây cũng là song phương đánh cờ. Đáng ghét. Huyền môn một phương, tên mặt thèo gắt gao cắn răng, nội tâm tràn ngập không cam lòng. Trên thực tế, huyền môn cao giai chiến lực rốt cuộc vẫn là muốn yếu tại bốn minh một bậc, nguyên cấp chiến lực điều động không qua loa được. Giờ phút này, nương theo lấy thứ tư phiên đội ba vị chuyển kỳ ngự linh sư lên sàn, thế cục trong nháy mắt liền phát sinh lịch chuyển. Các ngươi những nghiệt xúc này nhưng còn có thủ đoạn. Ha ha ha. Cầm đầu Vương gia thất trọng ngự linh sư Dương Dương đắc ý, kêu to thống khoái, chiến kiếm trong tay, linh mang đại chán, liền muốn dậm chân tiến lên, chu sát nguyên quỷ. Nhưng vào lúc này, bạch. Một bôi cực hạn kiếm mang màu đỏ ngòm lấy thế sét đánh lôi đỉnh xé rách toàn bộ chiến trường. Vương gia thất trọng ngự linh sư hoàn toàn không có phản ứng, trong nháy mắt bị thao thao bất tuyệt kiếm quang nuốt hết, không tiếng thở nữa. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Vừa lo gian, toàn trường kỳ biến. Người phương hát thổi ta lên sàn. Không người muốn lấy được cái này một kịch vui tính biến hóa. Sau một khắc, phanh. Thẳng thắn. Đương theo lấy mãnh liệt tim đập nhanh âm thanh, tại vô số đạo ánh mắt hoảng sợ bên trong, một bộ huyền ý đi, tay cầm huyết đồng ma kiếm buộc tóc thanh niên đến trong hư không bức ra, vô tận sát khí lấy hắn là trung tâm, tiết ra, thiên địa trong nháy mắt biến thành một người sân khấu. Đập vào mi mắt chính là tấm kia màu đỏ sẫm mặt nạ Hàn Mỹ ạ. Bác bác minh quỷ. Bốn minh một phương, ngự linh sư nhóm giống như nhìn thấy ác mộng, nội tâm đột nhiên rơi xuống đến tuyệt vọng cực sâu. Đỉnh núi chỗ. Vầng sáng màu vàng nóng bên trong mấy vị tiên ngự linh sư, tâm tình càng dường như hơn làm qua xe đường, thay đổi rất nhanh, giờ phút này ngay cả nói chuyện cũng không có sức lực, tầng thứ tư Bắc Minh Quỷ.